Chương 285, thời khắc sinh tử, Đại Nhật Chu Thiên chương 285, thời khắc sinh tử, Đại Nhật Chu Thiên Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Huyết Nhục Hòa Thượng, thanh âm không gì sánh được bình tĩnh nói, "Số Hòa Thượng, ngươi không hảo hảo ở nhà niệm kinh, nhất định phải vì bảo vật gì, giết lung tung vô tội. Hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi ra hỏa này, còn có thể hay không chống đỡ." Huyết Nhục Hòa Thượng trên mặt cơ bắp rung động nói, "Tiểu tử đuối, một cái chỉ là trúc cơ kỳ tu vi cũng dám nói như vậy của ngôn, thật cho là ta bản thân bị trọng thương, ngươi liền có thể giết ta. Ha ha ha, thật sự là trò cười, tiểu tiểu sâu kiến mà thôi, ta một bàn tay đều có thể bóp chết ngươi." Lý Nhị Cẩu hừ một tiếng nói, "Tốt, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi là thế nào một bàn tay bóp chết ta, đi chết đi cho ta." Lý Nhị Cẩu tế ra Ngư Lân kiếm, miệng quát, "Lưu Vân Phiêu Tuyết." Ngư Lân kiếm vụ vụ một tiếng, quang mang đại tác, giữa không trung, lập tức có vô số tấc hơn kiếm khí ngưng tụ mà ra, bất quá trong nháy mắt, hắn quanh người trong vòng 10 thước, vậy mà ngưng tụ ra trên trăm thanh tấc hơn tiểu kiếm. Hắn đối với cái kia Huyết Nhục Hòa Thượng nói chết con lựa trọng, xem chiêu, thật. Ngư Lân kiếm mang theo vô số tiểu kiếm, đối với Hòa Thượng vô thiên cái địa mà đi. Huyết Nhục Hòa Thượng hừ một tiếng nói, chút tài mọn, nhìn ta máu la thần trưởng, Đại Nhật Chu Thiên. Hắn một trưởng gỗ ra, thiên địa vì đó biến sắc, một cái trường cao vài trượng bàn tay to lớn đối với Ngư Lân kiếm ầm vang xuống. Lý Nhị Cẩu động, chỉ gặp hắn hai chân hơi cong, lập tức đột nhiên dùng sức, chỉ nghe nổ thật to tiếng vang lên, dưới chân hắn núi đá vậy mà đều bị một cước này sụp đổ xuống dưới hơn một trượng sâu cạn hố to. Vô số đá vụn nặn bùn đất quay cuồng mà ra, mạn thiên phi vũ, toàn bộ đại sơn tựa như cũng hơi run lên đứng lên, đổ sụp xuống dưới. Mượn nhờ cỗ này lực lượng khổng lồ, Lý Nhị Cẩu phóng lên tận trời. Lưu Vân Phiêu Tuyết mặc dù lợi hại, thế nhưng là hắn biết, một chiêu này đối phó cùng giai tu giả bất được, đối phó Huyết Nhục Hòa Thượng loại này kim đan hậu kỳ cao thủ, căn bản là không làm được. Mặc dù cái này Huyết Nhục Hòa Thượng thương thế nghiêm trọng không gì sánh được, thế nhưng không phải hắn loại tu vi này có thể đối phó, cho nên hắn chỉ có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Mượn Lưu Vân Phiêu Tuyết che giấu, hắn túm ra đổ long đao mổ heo, theo vô số kiếm khí cùng huyết trưởng va chạm đến cùng nhau thời điểm, hắn vậy mà vượt qua cái kia bạo tạc địa phương, đi tới Huyết Nhục Hòa Thượng trước người. Huyết Nhục Hòa Thượng nhíu mày lại, có chút kinh ngạc nói, lớn mật Lý Nhị Cẩu khoe miệng gãy nết, lộ ra một cái âm tàn nụ cười nói, đi chết đi. Sau đó liền thấy hắn một quyền oanh kích mà ra, vô tận lực lượng theo một quyền này gột rửa ra. Huyết Nhục Hòa Thượng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Nhị Cẩu lại là pháp thể song tu, dưới sự khinh thường, hắn chỉ có thể vội vàng lấy tay tới chặn, đáng tiếc là Lý Nhị Cẩu một quyền chỉ là giả thoáng. Chân chính sát chiêu lại là trong tay đồ long đao mổ heo. Liền thấy hắn quyền ảnh phía dưới, đao mổ heo quang mang lóe lên, to lớn đao mang màu đen, từ trên thân đao thấu thể mà ra, đối với Huyết Nhục Hòa Thượng nô ra bàn tay chém xuống. Một đao này xuất kỳ bất ý, nhanh chuẩn hung ác, vô cùng sắc bén thân đao ở giữa không trung xẹt qua, một đầu to lớn cánh tay mang theo bàn tay liền bay vút lên. Huyết Nhục Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hét thảm một tiếng nói, không, tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng. Lý Nhị Cẩu trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, hắn trung quy là thành công, đồ long đao mổ heo không để cho hắn thất vọng. Giờ phút này hắn cũng không nói nhảm, vung lên đao mổ heo đối với Huyết Nhục Hòa Thượng một lần nữa chặt đi lên. Huyết Nhục Hòa Thượng mặc dù tế ra vô tận cương khí cháo, làm sao, thứ này mặc dù kiên cố không thôi, lại không cách nào ngăn cản đồ long đao mổ heo sắc bén. Lý Nhị Cẩu cũng coi là kiến thức đến, đồ long đao mổ heo chân chính chỗ lợi hại. Một tiếng vang nhỏ, cái kia hùng hậu lồng ánh sáng tựa như trang giấy một dạng, bị đao mổ heo mở ra một lỗ hổng cự đại, đao mổ heo tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào Huyết Nhục Hòa Thượng trong lục thân. Lý Nhị Cẩu đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem hắn thân thể chém ra một cái cự đại vết thương, đây hết thể nói đến rất lâu, bất quá phát sinh ở trong lúc thoáng qua mà thôi. Huyết Nhục Hòa Thượng kịp phản ứng, vung ra một cái khác bàn tay, một trưởng đem hắn trên tay đồ long đao đánh bay ra ngoài, lập tức lại là một trưởng đối với Lý Nhị Cẩu trước ngực liền chụp tới. Nào nghĩ lúc này, Lý Nhị Cẩu trong mắt lập lòe điên cuồng chi sắc, không lùi mà tiến tới, hắn tế ra Huyền Quy hộ giáp, toàn thân đại gân hở ra, trực tiếp dùng thân thể đến mạnh mẽ chống đỡ một đòn toàn lực của hắn. Huyết Nhục Hòa Thượng thấy cảnh này, có chút choáng váng, trong mắt của hắn con ngươi hơi co lại, cũng không biết Lý Nhị Cẩu vì cái gì làm như vậy. Chỉ là hết thảy đều không có thời gian đi cân nhắc, hắn ầm vang một quyền đã đánh vào Lý Nhị Cẩu trên thân, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh nát Huyền Quy hộ giáp, rơi vào trên người hắn. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy cự lực nhập thể, toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, cũng may thân thể của hắn cứng rắn, bây giờ lại tế luyện một đầu đại gân, để thân thể của hắn càng kiên cố hơn không thôi. Huyết Nhục Hòa Thượng nắm đấm mặc dù lợi hại, đáng tiếc hắn bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng đánh nát Huyền Quy hộ giáp, đã hao hết hắn lớn lao lực lượng. Cho nên đánh vào Lý Nhị Cẩu trên thân đằng sau, cũng không có trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Lý Nhị Cẩu chỉ là cảm giác toàn thân huyết nhục đau nhức kịch liệt, xương cốt cũng không có nhận thương tổn nghiêm trọng, xuống một khắc, không đợi hắn cùng Huyết Nhục Hòa Thượng có hành động, liền thấy trong thân thể hắn, vậy mà đột nhiên chui ra một bóng người này không phải người khác, chính là Huyết Linh Lung. Hắn vừa xuất hiện, đối với Huyết Nhục đạo nhân thân thể thụ thương địa phương liền chui đi vào. Huyết Nhục đạo nhân lập tức trừng to mắt, thanh âm lần thứ nhất mang theo vẻ hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, đó là vật gì? Huyết Linh Lung tiến vào Huyết Nhục Hòa Thượng trong thân thể sau, lập tức liền bám vào xương cốt của hắn phía trên, bắt đầu hấp thụ hắn toàn thân huyết nhục chi lực. Huyết Nhục Hòa Thượng cũng là lần thứ nhất gặp được như vậy yêu dị sự tình, hắn giận dữ không gì sánh được, hắn thần niệm khẽ động, một bên xua đuổi trong thân thể Huyết Linh Lung, một bên để U Tuyển Thiên Cấp đối phó Lý Nhị Cẩu. Ngày đó cấp ha to mồm, đối với Lý Nhị Cẩu liền phun ra đầu lưỡi kia tựa như một thanh kiếm sắc đối với Lý Nhị Cẩu kích xạ mà đến. Lý Nhị Cẩu trong hai mắt lập tức hiện lộ ra vẻ ngoan lệ, hắn không trốn không né, vậy mà để ngày đó cắp đầu lưỡi đâm xuyên nhục thân của mình, mà hắn lập tức duỗi ra một bàn tay đến, hung hăng bắt lấy trời cắp đầu lưỡi. Đúng, hắn chính là muốn lấy thương đổi thương, nếu là đơn thuần chơi liều, Lý Nhị Cẩu trong lòng thật đúng là không phục hay, dạng gì đau nhức, dạng gì khổ hắn không có trải qua a, hắn hung ác lên, ngay cả chết còn không sợ, ngươi nói hắn sợ sẽ bị thương sao? Chỉ có dạng này, hắn có thể bắt lấy một cái cơ hội, một cái khống chế lại trời cấp cơ hội. Trời cấp bị hắn bắt lấy đầu lưỡi, đột nhiên bắt đầu phản kháng đứng lên, làm sao Lý Nhị Cẩu võ đạo cũng không phải không công tu luyện, hắn cơ hồ toàn lực ứng phó vận chuyển lực khí toàn thân, gắt gao bắt lấy trời cấp đầu lưỡi. Lập tức hắn thần thức cường đại đột nhiên xông ra bên ngoài cơ thể, đối với U Tuyền Thiên Cấp cùng huyết nhục hòa thượng để ép xuống, vô cùng kinh khủng uy áp, để huyết nhục hòa thượng một trận mê mang cùng hoảng sợ. Thừa cơ hội này, hắn thần niệm đang động, liền thấy trên ngón tay của hắn một cái chiếc nhẫn màu đen, đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành vô số dài đến hơn một trượng sợi tóc màu đen, những này sợi tóc màu đen kiên cố không gì sánh được, sắc bén vô song. Đây chính là Lý Nhị Cẩu tại Thần Ma Động Tiên luyện hóa ma pháp, ai có thể nghĩ tới, giờ phút này đồ vật vậy mà cũng sẽ cử đi xuất kỳ bất ý tác dụng lớn. Bọn chúng vừa ra tới, trong nháy mắt liền đem huyết nhục hòa thượng cùng U Tuyền Thiên Cấp bao vây lại. Vô số tóc nhọn đối với huyết nhục hòa thượng thân thể đâm đi vào, thời khắc này huyết nhục hòa thượng vốn là bản thân bị trọng thương, lại bị Lý Nhị Cẩu chém đứt một đầu cánh tay, võ đạo chi khí tiết lộ, toàn thân cũng không tiếp tục là không thể phá bỡ. Những tóc kia đột nhiên tiến vào trong huyết nhục của hắn, huyết nhục hòa thượng bị huyết linh lung còn có trong đầu tóc bên ngoài giáp công, không khỏi phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Chương 286, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chương 286, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Lý Nhị Cẩu nghe huyết nhục hòa thượng tiếng kêu thảm thiết, giật mình trong lòng, thay vào đó một khắc, ngươi không chết thì là ta vong, không cho phép nửa điểm nhân từ phía dưới. Hắn giờ phút này cũng cơ hội là át chủ bài dùng hết, hắn không tiếp tục đến một lần một cơ hội duy nhất, nếu như vậy đều giết không được huyết nhục hòa thượng, như vậy kết cục của hắn chính là chết. Cho nên, hắn chỉ có liều mạng, không thể cho huyết nhục hòa thượng một tơ một hào cơ hội. Hắn nhìn trước mắt tóc đen, trên tay lại là quang mang đại tác, hắn không quan tâm đối với trong đầu tóc một trường lại một trường vô xuống, mỗi một cái, cơ hội đều dùng dốc hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh nối liền không dứt. Sau một lát, Lý Nhị Cẩu trung binh là không có một tia khí lực, lúc này mới ngừng trong tay động tác. Có thể nhìn thấy, thời khắc này sợi tóc đã hoàn toàn biến thành huyết hồng một mảnh, vô số huyết khí chi lực bị nó hấp thụ mà đến, toàn bộ rót vào đến Lý Nhị Cẩu trong thân thể. Lý Nhị Cẩu toàn thân huyết khí càng phát ra nồng hậu dày đặc đứng lên, không có cách nào, hắn nhất định phải lập tức luyện hóa những vật này, bằng không mà nói, nhất định phải bị những vật này no bạo không thể. Về phần dùng cái gì công pháp đến luyện hóa những vật này, chỉ sợ không có so Táng Kinh phối hợp vô cực thần công càng thích hợp đi. Bởi vì có luyện hóa đại gần kinh nghiệm, luyện hóa những huyết khí này chi lực cũng là dễ như trở bàn tay. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, huyết nhục hòa thượng đã sớm không dãy rủa nữa, tại Lý Nhị Cẩu nghĩ đến, gia hỏa này cũng đã ngỏm cụ tỏi đi. Nói thật, có thể giết huyết nhục hòa thượng, đơn thuần vận khí tăng thêm một chút thực lực cùng thủ đoạn, trọng yếu nhất chính là, Tạ A Ly cho huyết nhục hòa thượng đã kích nặng nghề. Vừa mới đối đầu huyết nhục hòa thượng, Lý Nhị Cẩu cảm giác gia hỏa này nhiều lắm là còn lại 1/10 thực lực, bằng không mà nói, cho dù là thủ đoạn hắn rất nhiều, cũng là một con đường chết hạ trạng. Như vậy có thể thấy được, trên lệch về cảnh giới đến cùng khủng bố đến mức nào, Lý Nhị Cẩu tự nhận là pháp thể song tu, đã có thể đối kháng kim đan kỳ tu giả, thế nhưng là đối với loại này kim đan hậu kỳ nhân vật lợi hại, thật là tồn tại như sâu kiến. Làm sao, huyết nhục hòa thượng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, sâu kiến cũng có thể gặm ăn voi lớn đi. Theo vô số huyết khí bị Lý Nhị Cẩu luyện hóa, tu vi của hắn vậy mà đột nhiên tăng mạnh, đợi tất cả huyết khí chi lực bị toàn bộ triệt để luyện hóa về sau, tu vi của hắn vậy mà thoang cái đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Khi hắn mở hai mắt ra một khắc, trong lòng không khỏi cảm thán, chắc không được những cái kia ma đạo tu giả ưa thích loại này công pháp tà môn, nhanh như vậy tốc độ tu luyện, thử hỏi lại có mấy người có thể ngăn cản được loại dụ hoặc này đâu. Hắn nhìn xem trên đất óc, thần niệm khẽ động, vô số đầu phát thu hồi lại, cuối cùng lại biến thành chiếc nhẫn bộ dáng. Mà trên đất huyết nhục hòa thượng, nhục thân mặc dù đầy đạn, toàn thân huyết khí cũng đã toàn bộ không thấy bóng dáng, trên người hắn lũ tuyển tiên cát, toàn thân là vô số lỗ máu. Trên thân đồng dạng không có một tia huyết khí, người này một con quốc, xem như chết không thể chết lại. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, loại thủ đoạn này thực tình tàn nhẫn, nếu không phải hắn cũng không có biện pháp, nói cái gì cũng sẽ không dùng ra tàn nhẫn như vậy thủ đoạn á. Trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, hắn hay là may mắn chính mình sống tiếp được, vô luận như thế nào, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, còn sống dù sao cũng so chết mất mạnh đi. Trong lòng của hắn chính suy nghĩ, liền thấy huyết nhục hòa thượng bên hông túi càn khôn. Ánh mắt hắn sáng lên, lấy tay khẽ hấp, liền đem túi càn khôn hút vào trong lòng bàn tay, hắn điều tra một phen, nhìn thấy trong túi càn khôn này mặt, lại có không ít binh khí. Nghĩ đến đều là thần kiếm sơn trang vũ khí, như vậy, ngược lại là tiện nghi chính mình. Hắn tìm kiếm một phen, trúc long giáo những vũ khí kia đều tại, hắn lập tức đem những này phục chế một phen, sau đó đem nguyên trang ném vào chính mình trong túi càn khôn. Những vật khác, hắn không có xem xét, mà là đem túi càn khôn hảo hảo thả đứng lên, trở về đi đằng sau, đang kiểm tra cũng không mượn. Hắn nhìn về phía huyết nhục hòa thượng thi thể, trong miệng hừ lạnh nói, huyết linh lung, ngươi đang làm gì, còn không có hút đủ sao, nhanh lên đi ra. Lúc này, một cái thanh âm lười biếng nói tốt, lập tức liền tốt, gia hỏa này huyết khí chi lực, thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta bên ngoài, phong phú, thật sự là phong phú, không hổ gọi là huyết nhục hòa thượng. Cái này huyết khí thật sự là phong phú để cho người ta cảm thán a. Răng rắc một thanh âm vang lên, huyết nhục hòa thượng thi thể liền lộ ra một cái khe hở, một cái bóng người màu đỏ ngỏm từ hắn trong thi thể đi ra. Vật này vừa ra tới, thân thể biến hóa không ngừng, đảo mắt liền biến thành Lý Nhị Cẩu bộ dáng. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu nói ha ha ha, lần này kiếm lợi lớn, nếu như ta đem hấp thụ những huyết khí kia chi lực toàn bộ luyện hóa nói, nghĩ đến thực lực có thể trực tiếp tăng lên gấp đôi, một hồi chúng ta hợp thể, ta còn có thể trợ giúp ngươi một bộ phận huyết khí chi lực, bằng này lời nói, tu vi của ngươi còn có thể tăng lên. Xem một chút đi, ta không có nói sai, chỉ cần chúng ta hảo hảo hợp tác, chính là cả hai cùng có lợi cục diện. Hắn vừa dứt lời, vậy mà không ngừng có máu từ trong miệng chảy xuôi mà ra, huyết linh lung lau lau miệng, một mặt lúng túng nói, mẹ, nhiều lắm, hút nhiều lắm, cái này đều chảy xuống tới. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, cũng không muốn đang nghe ra hỏa này nói linh tinh, thần niệm nhất định, huyết linh lung liền đàng hoàng tan vào trong thân thể hắn. Giờ phút này hắn lập tức liền cảm giác trong thân thể thêm ra một cỗ cường đại năng lượng, chỉ là giờ khắc này, hắn cảm giác giống như có chút không đúng. Hắn cảm giác chính mình giống như hẳn là có thể mượn dùng huyết linh lung lực lượng, cái này, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là bởi vì huyết linh lung tu vi tăng lên tới nhất định tình trạng, hay là hai người dung hợp càng phát ra dung hiệp. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền nhìn phương xa chạy như bay tới kiếm quang, hẳn là Bạch Tố bọn hắn đến. Thấy cảnh này, hắn lập tức đem đồ long đao mổ heo cùng ngư lân kiếm nhặt được trở về, lập tức lại nhìn thấy cắm trên mặt đất pháp bảo phi kiếm, chính là Tạ A Ly thanh kiếm kia. Kiếm này linh tính bị hao tổn, nhưng cũng là pháp bảo cấp bậc phi kiếm, hắn không do dự trước tiên đem vật này thu vào. Cuối cùng, hắn đi tới Tạ A Ly bên người. Tạ A Ly trong tay còn nắm xương sống lưng của hắn, cũng là chính hắn kiếm cốt, Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên biết thứ này, hắn cầm lấy kiếm cốt nhìn một chút, có thể thấy được xương cốt này toàn thân trên dưới toàn thân vết rách. Vật này không thể coi thường, Lý Nhị Cẩu nghĩ nghĩ, liền đối với Tạ A Ly thi thể nói, Tạ đại ca, người chết không có khả năng phục sinh, xương cốt của ngươi tiểu đệ mượn trước dùng một thời gian, hảo hảo nghiên cứu một phen, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Để báo đáp lại, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem Thần Kiếm Sơn Trang nói có người đều an táng đi xuống. Nói, hắn đối với Tạ A Ly bái một cái, lúc này mới đem cái kia xương sống lưng ném vào trong gương đồng cất giữ đứng lên. Hắn vừa mới chuẩn bị cho tốt những này, liền thân thể mềm nhũn, ngửa đầu nằm trên mặt đất, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác suy yếu đánh tới, vừa mới một hơi chống đỡ, không có cảm giác như thế nào. Hiện tại khẩu khí kia một tiết, liền uổng phí. Cũng may không có nguy hiểm, bất quá một lát, mấy đạo kiếm quang rơi vào trước người hắn cách đó không xa, chính là Bạch Tố mang theo mấy cái nhân vật lợi hại đến đây. Quân úy, tổng bộ đầu, còn có một cái khác phó tổng bộ đầu Mạnh Tiểu Ngư. Để Lý Nhị Cầu không có nghĩ tới là, quân thừa Kim Vô Địch vậy mà cũng tới. Mấy người nhìn thấy trước mắt vừa buộn bộ dáng, không khỏi mắt trợn tròn, Bạch Tố đội vàng đi vào Lý Nhị Cầu trước người, lúc này Lý Nhị Cầu máu me khắp người, trên thân còn có một cái cự đại vết thương, nơi đó huyết nhục quay cuồng, còn tại không ngừng chảy ra ngoài máu. Bạch Tố lập tức xuất ra thuốc bột cho hắn đắp lên, thuốc bột này thần kỳ, đắp lên đằng sau, huyết dịch lập tức ngưng kết, huyết nhục cũng bắt đầu khép lại. Quân úy nhìn về phía Lý Nhị Cầu, thần sắc kinh ngạc nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Cầu, là ngươi giết cái này huyết nhục hòa thượng. Chương 287, đều có đăm chiêu, nửa đêm canh ba. Chương 287, đều có đăm chiêu, nửa đêm canh ba. Lý Nhị Cầu gật đầu, thanh âm yếu ớt nói, hồi bẩm đại nhân, ta cũng là may mắn mà thôi, người này đã bị Tạ A Ly trọng thương, ta bất quá phụ trách bổ đạo thôi, không muốn ra hỏa này quá lợi hại, trước khi chết phản công, ta vẫn là bản thân bị trọng thương. Kim Vô Địch nhìn thoáng qua huyết nhục hòa thượng, mày nhăn lại, thật sự là gia hỏa này chết quá kỳ hoặc, toàn thân huyết khí chi lực vậy mà toàn bộ đều biến mất, đây chính là bị người ngạnh sinh sinh hút chết. Như vậy hắn nhìn về hướng Lý Nhị Cầu, trong lòng cảm thán, Bạch Tố nói kẻ này chính là trúc cơ kỳ, thế nhưng là giờ phút này xem ra, người này giả heo ăn thịt hổ mặt lớn hơn một chút, có lẽ hắn lừa gạt tay của người pháp rất cao, liền ngay cả Bạch Tố đều bị hắn lừa qua. Phải biết, huyết nhục hòa thượng tu vi thế nhưng là kim đan hậu kỳ tu giả, người này danh khí rất lớn, muốn so cùng giai tu giả lợi hại rất nhiều. Chính mình đã từng cùng hắn giao thủ qua, có thể không lưu tình chút nào nói, chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, đồng thời chênh lệch không nhỏ. Người này càng là tu có huyết nhục thần công, huyết khí không gì sánh được hùng hậu, đừng bảo là bản thân bị trọng thương, chính là sắp chết tình huống dưới, bằng vào Lý Nhị Cẩu trúc cơ kỳ tu vi, cũng không giết được hắn à, trừ phi, hắn thật là một cái nguyên anh tu giả, lại nhìn tình huống nơi này, hoang tàn vắng vẻ, ngay cả cái người chứng kiến đều không có, hắn nhất định là cố ý tìm tới chỗ như vậy, được không hiển lộ ra tu vi của mình. Mà hắn cũng là trăm ngàn chỗ hở, ta A Li nếu là thật lợi hại như vậy, đã sớm động thủ, còn cần chờ đến bây giờ sao? Có thể nhìn thấy huyết nhục hòa thượng thi thể vô cùng thê thảm, một đầu cánh tay bị chém rụng, trên người có một cái cự đại vết thương, kém chút đem hắn toàn bộ thân thể chặt thành hai nửa. Bực này vết thương, rõ ràng không phải kiếm thương, nơi này ngoại trừ Tạ A Ly, cũng chỉ có Lý Nhị Cầu, cái này Lý Nhị Cầu ẩn tàng thật sự là đủ sâu. Chỉ là Kim Vô Địch làm sao đều muốn không rõ, gia hỏa này đến cùng vì cái gì, nếu như hắn hiện tại khôi phục nguyên anh kỳ lời nói, hoàn toàn có thể đi châu phủ mưu cái lợi hại việc cần làm. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ sống nhờ tại quận thành này nha môn, nếu như không phải hắn có bệnh, chính là có càng lớn âm mưu, người này không thể khinh thường. Bình thường như vậy có thể ẩn nhẫn người, đều rất biến thái gấp à, nhìn, chính mình ngày sau phải cẩn thận, hay là thiếu điểm tiếp xúc với hắn mới tốt, vô luận hắn là mục đích gì, không tiếp xúc, liền sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ, Kim Vô Địch chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy, chưa hề nói một câu. Quân úy nghe được Lý Nhị Cầu giải thích, khẽ gật đầu nói, tốt, lần này ngươi một cái công lớn, trở về tất nhiên có chỗ người khen, các con, đem huyết nhục hòa thượng thi thể mang về, cũng coi là cho mọi người một cái công đạo. Mạnh Tiểu Ngư nhếch miệng, loại chuyện này bình thường hắn tự nhiên là sẽ không làm, làm sao giờ phút này trước người mấy người này đều so với hắn chức quan lớn hơn một chút. Khổ cực chính là, lần này không có mang đến một cái cấp dưới. Trong lòng của hắn cảm thán, đúng là mẹ nó thao đản, tâm không cam tình không nguyện đi vào huyết nhục hòa thượng bên người, hắn nắm lên người này thi thể, không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc, vì sao, cái này thân thể khổng lồ, vậy mà rất nhẹ, nó trọng lượng cùng thi thể của hắn rất không phù hợp. Như vậy, hắn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu, chỉ cảm thấy gia hỏa này thật không đơn giản. A Bạch Tố muốn nâng Lý Nhị Cẩu, Lý Nhị Cẩu lại là lắc đầu nói, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một hồi đã khá nhiều, ta muốn đem Tạ đại ca thi thể khiêng trở về. Đáp ứng ban đầu hắn, trợ giúp hắn mai táng thân nhân của hắn, ta không thể nói mà không tín. Hắn dây rủa lấy đứng dậy, đem Tạ A Ly gánh tại đầu vai. Quân ý mấy người tựa như nhìn như quái vật nhìn xem Lý Nhị Cẩu, ánh mắt kia tựa như đang nói, ngươi vừa mới còn một bộ muốn treo dáng vẻ, này làm sao lại có thể khiêng người, ngươi có phải hay không đang giả vờ? A Lý Nhị Cẩu nhưng không có để ý tới những này, hít một hơi thật sâu nói, chúng ta đi thôi. Về tới Thần Kiếm Sơn Trang, mấy cái đại nhân vật kiểm tra một phen Thần Kiếm Sơn Trang võ khố, mỗi cái đều là mặt đen lên đi ra. Lập tức, bọn hắn liền đem huyết đục hòa thượng cùng Vũ Tuyển Thiên cấp thi thể mang đi, chuyện còn lại giao cho Bạch Tố xử lý. Lý Nhị Cẩu hạ lệnh, đào một cái hố to, lập tức một mũi lửa, đem Thần Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người thi thể đều thiêu thành cho tàn, vùi vào trong hố lớn. Hắn cho Tạ A Ly đơn độc làm một cái nhỏ phân mộ, cũng coi là cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Làm xong đây hết thảy, Bạch Tố cũng làm người ta toàn bộ tàn đi. Nhìn trước mắt Thần Kiếm Sơn Trang, Lý Nhị Cẩu không khỏi cảm thán thế sự vô thường, đã từng phồn hoa, cuối cùng vẫn là đổi lấy hoàn toàn hoang lương. Lý Nhị Cẩu bị Bạch Tố đưa về Quất Tử Sơn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, liền rời đi. Lúc nửa đêm, Lý Nhị Cẩu đột nhiên mở hai mắt ra, giờ phút này hắn toàn thân thương thế đã chuyển biến tốt, không có trở ngại. Lại ăn mấy cái tam đại kê đằng sau, lập tức liền biến sinh long hoạt hổ đứng lên. Hắn mặc quần áo tử tế, không do dự, ngự sử kiếm quang, bay vút lên trời, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bầu trời đêm đen như mực, chỉ có trăng lưỡi liềm treo ở trong bầu trời, giữa thiên địa mông lung một mảnh, Thần Kiếm Sơn Trang an tĩnh dọa người. Dù sao vừa mới chết nhiều người như vậy, Thần Kiếm Sơn Trang trên không oán khí vẫn là vô cùng to lớn. Chỉ là sau một khắc, một đạo kiếm quang phá vỡ mảnh này yên tĩnh, bất quá trong nháy mắt, liền có người bay đến Thần Kiếm Sơn Trang trên quảng trường. Người đến không phải người khác, chính là Lý Nhị Cẩu. Hắn tới đây, tự nhiên là vì thu hồi Tạ A Ly nói đồ vật, chính mình thế nhưng là hứa hẹn qua người ta, muốn đem hắn dặn dò đồ vật đưa đến Đông Phương gia tộc, cũng không thể nói không giữ lời, lừa gạt một cái quỷ thì càng không xong. Nào nghĩ hắn vừa mới rơi xuống, phương xa lại có một đạo kiếm quang chạy nhanh đến. Kiếm quang kia tốc độ cực nhanh, không đợi hắn suy nghĩ nhiều đã bay đến phụ cận, người tới một thân quần áo màu trắng, trong mắt đồng dạng mang theo vẻ ngạc nhiên. Đợi người này rơi xuống đất, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nguyên lai người này lại là Bạch Tố. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc nói, khuya khoắt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bạch Tố liếc mắt nhìn hắn, lại là hừ lạnh nói, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi tới đây làm gì, thương lành sao? Lý Nhị Cẩu lập tức hì hì nói tốt hơn nhiều, vốn là không có cái gì trở ngại. Không có trở ngại, lúc ban ngày, nhìn ngươi thật giống như lập tức liền không được bộ dáng, ngươi sẽ không nói cho ta, đều là ngươi trang đi giờ khắc này. Bạch Tố thật sự có chút hoài nghi, cái này Lý Nhị Cẩu có thể hay không thật là nguyên anh kỳ cao thủ, mà hắn vẫn luôn tại ngụy trang. Nếu quả như thật như vậy, gia hỏa này cũng quá đáng sợ đi. Lý Nhị Cẩu mặt mo ửng đỏ, không khỏi nói ra, làm sao có thể, ta sao có thể làm chuyện như vậy? Ngươi cũng biết ta pháp thể song tu, thể chất tương đối tốt, lại ăn mấy cái tam đại cây đản, tốt thì càng nhanh. Tính toán, không nói những này, ngươi đến cùng tới làm gì? Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Bạch Tố sắc mặt biến nghiêm túc lên nói, ta đến, chính là đến xem pho tượng kia, ta luôn cảm giác thứ này chỗ nào không thích hợp, cho nên lại đến điều tra một phen. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng là vì pho tượng kia mà đến. Lý Nhị Cẩu không thể không bội phục Bạch Tố, ánh mắt này liền gắt. Hắn cũng dứt khoát cũng không giả, thành thật nói, ta là tới lấy một vật, ta đáp ứng Tạ A Ly, cho hắn làm một việc. Bạch Tố khẽ cau mày nói, sự tình gì? Lý Nhị Cẩu liền đem chính mình đáp ứng Tạ A Ly sự tình toàn bộ đỡ ra, nghe qua Lý Nhị Cẩu lời nói, Bạch Tố đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới việc này còn có như vậy quanh co cố sự. Như vậy, hai người đều nhìn về cố kia thạch đấu pho tượng, hết thảy bí mật đều đến từ nơi này. A chương 288, khó bề phân biệt. Huyễn Viễn Chi Sa chương 288, khó bề phân biệt. Huyễn Viễn Chi Sa Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Bạch Tố nói, hiện tại chúng ta chỉ cần đem pho tượng hủy đi, liền có thể biết việc này thật giả, ngươi tránh ra một chút, ta đến động thủ. Bạch Tố nhìn một chút Lý Nhị Cẩu nói, ngươi không còn giấu giếm chuyện của ta đi. Lý Nhị Cẩu đội vàng lắc đầu nói, ta Lý Nhị Cẩu từ trước tới giờ không gạt người, ngươi yên tâm đi, ngươi nhìn như thế quan trọng sự tình, ta không đều nói cho ngươi biết sao, ngươi nói ta sẽ còn lừa ngươi sao? Tin tưởng ta, tốt xấu chúng ta cũng đồng sinh cộng tử qua không phải. Nâng lên lời này, Bạch Tố không khỏi nhớ tới khi đó hai người thân cận hình ảnh, sắc mặt hơi có chút phát nhiệt, hừ một tiếng nói, việc này ngày sau đừng muốn nhắc lên, bằng không mà nói, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Lý Nhị Cẩu không biết Bạch Tố vì sao dạng này, chỉ có thể bĩu môi nói, biết, ngươi tránh ra điểm, ta độc thủ. Nói xong lời này, hắn cũng nghiêm túc, đi vào pho tượng trước, trực tiếp đấm ra một quyền. To lớn quyền ảnh anh minh mà ra, trực tiếp đem toàn bộ pho tượng đánh nát bét. Tùy theo, hắn liền thấy pho tượng kia trong đầu có một cái thanh đồng hộp tự hiện lộ mà ra. Lý Nhị Cẩu trong mắt mang theo hưng phấn, vung tay lên, liền đem vật kia hút vào trong lòng bàn tay. Đây là một cái có thể có lớn nhỏ cỡ hai nắm tay thanh đồng hộp tử, trên cái hộp tràn đầy phong cách cổ xưa hoa văn, còn có rất nhiều nòng nọc một dạng phù văn, càng có vô số thần bí đường cong, mỗi một cái đường cong tựa như đều ẩn chứa vô thượng đạo vận một dạng. Toàn bộ hộp liền thành một khối, bị đại pháp phong ấn đứng lên. Nhìn xem một màn này, Lý Nhị Cẩu mặt lộ vẻ mừng rỡ, Tạ A Ly thật không có lừa hắn, vật này tinh xảo, cũng không biết bên trong có đồ vật gì. Bạch Tố cũng đi tới, nhìn một cái nói, đây là vật gì? Lý Nhị Cẩu lắc đầu nói, ta cũng không biết, đúng rồi, ta còn quên hỏi ngươi, ngươi làm sao lên lòng nghi ngờ? Bạch Tố không có dấu giếm nói, mấy ngày nay ta liền nhìn pho tượng kia không đơn giản, ta cũng không biết vì cái gì, cho nên mới tới, ai biết, trong này lại còn có thứ này, nói thật, nếu như ngươi không động thủ, tối nay ta không bảo đảm sẽ đem pho tượng kia phá hủy đâu. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người còn muốn lên tiếng, đột nhiên chân trời lại có một đạo lưu quang chạy như bay tới, hai người liếc nhau, lập tức liền che giấu, thật sự là không biết, muộn như vậy lại có ai sẽ đến nơi này. Hai người vừa mới giấu kỹ, liền thấy kiếm quang kia rơi vào giữa quảng trường, người kia nhìn xem trên quảng trường đá vụn, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc. Hắn nhíu mày, trầm tư một lát, đột nhiên đứng dậy hướng võ khố mà đi, đảo mắt liền biến mất tại võ khố bên trong. Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố lúc này đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì vừa mới người kia lại là tổng bộ đầu Lý Thiên Hải, cũng không biết hắn tại sao lại muốn tới nơi này, chẳng lẽ lại chuyện này cùng hắn có quan hệ rất lớn. Lý Nhị Cầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức tế ra chính mình đom đóm, muốn nhìn một chút Lý Thiên Hải đi võ khố làm gì. Đom đóm bay múa mà đi, đảo mắt liền đi tới võ khố trên không, thế nhưng là dạo qua một vòng, nhưng không có nhìn thấy Lý Thiên Hải, cái này rất kỳ quái. Đang lúc đom đóm phải bay trở về thời điểm, hắn liền thấy trong bóng tối, Lý Thiên Hải từ dưới đất nhảy lên mà ra, nguyên lai tại võ khố trong góc lại còn có một cái địa động. Lý Nhị Cầu kinh ngạc, lúc trước ai cũng không biết nơi này, Lý Thiên Hải là thế nào biết đến đâu. Lại nhìn hắn từ nơi đó đi ra, thần sắc có chút bối rối, lập tức liền ngự không mà đi, đảo mắt không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố thấy vậy, lập tức tới ngay đến địa động kia trước, Lý Nhị Cầu thần thức khẽ động, đom đóm liền bay vào. Địa động phía dưới lại là một đường hầm tiến lên vài chục trượng khoảng cách, lại là một cái địa động chừng vài chục trượng phương viên lớn nhỏ, ở địa động ở trung tâm có một cái ao nước. Chỉ là hiện tại ao nước phía dưới vậy mà lọt một cái động lớn, nước đã không có, cũng không biết trong ao này trước kia chứa vật gì. Hắn tại đáy ao phát hiện một mảnh có thể to bằng nắm tay nhỏ thất thải lân phiến, hắn lập tức chỉ huy đom đóm đem lân phiến lấy trở về. Các loại đom đóm đi lên, đem lân phiến cho Lý Nhị Cầu đằng sau, Lý Nhị Cầu nhìn xem lân phiến, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Bạch Tố nhìn một chút lân phiến này, có chút kinh ngạc nói, thật xinh đẹp, cũng không biết là cá gì lân phiến, chẳng lẽ lại phía dưới này đã từng nuôi qua cá. Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, không biết, chân tướng có lẽ chỉ có Tạ gia người biết, Lý Thiên Hải cũng có khả năng biết, bằng không mà nói, nơi này, hắn một mực chưa có tới, vì sao lại thẳng đến địa động kia đâu? Đúng rồi, lúc trước ngươi không phải nói, phía trên có người không để cho ngươi động võ khó sao, không phải là hắn đi. Bạch Tố trầm mặc chốc lát nói, chính là hắn, bây giờ xem ra, việc này cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ còn có rất nhiều chúng ta không biết được sự tình, làm sao hết thể cũng liền dạng này đi. Lý Nhị Cầu lại nói, thử, việc này cũng không thực sự kết thúc, yên tâm đi, sớm muộn ta biết giải mở nơi này bí ẩn, đúng rồi, chúng ta có muốn nhìn một chút hay không, trong hộp này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Tố tim đập thình thịch nói tốt, chỉ là phong ấn để lộ lời nói, ngày sau ngươi thật đi Đông Phương gia tộc, thì như thế nào cùng bọn hắn bàn giao đâu? Lý Nhị Cầu lại là không thèm để ý nói, bàn giao, bọn hắn muốn tin hay không, không tin thì thôi, ta có thể cho bọn hắn đưa đi chính là nhân tình to lớn đâu. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cầu, nghĩ thầm ra hỏa này, thật đúng là có cá tính, kỳ thật nàng làm sao không hiếu kỳ đâu. Chỉ là nơi này không an toàn, hai người quyết định trở lại Quất Tử Sơn lại nói. Các loại hai người chạy về Quất Tử Sơn thời điểm, đã lúc tờ mờ sáng, bất quá cái này lại không ảnh hưởng hai người tâm tình. Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố đi vào trong phòng của hắn, hai người nhìn trên bàn mặt thanh đồng hộp tử, đều đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp mở ra. Lý Nhị Cầu thử mấy lần, cũng đều thất bại, Bạch Tố cũng sử dụng mấy loại biện pháp, đều vô công mà trở lại. Nhìn xem hộp, hai người đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Khoảnh khắc, Lý Nhị Cầu thanh âm này sinh ác độc nói, không được chúng ta liền bạo lực mở ra thứ này. Bạch Tố lại lắc đầu nói, chỉ sợ dùng sức mạnh lời nói, vật này sẽ bị hủy đi, rất nhiều loại này hộp đều mang theo tự hủy công năng. Lý Nhị Cầu một mặt ủ rũ nói, vậy làm sao bây giờ? Bạch Tố trầm tư một chút, giống như nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt sáng lên nói, ta nghe sư phụ nói qua, loại này đặc thù phong ấn có thể nếm thử một loại đồ vật phá giải. Lý Nhị Cầu đội vàng dò hỏi, thứ gì? Vật này tên là huyết huyết sa, chính là dùng nước tiểu đồng tử tăng thêm sự nữ máu, tại lấy đặc thù biện pháp tế luyện thành huyết cát, này cắt có phá cấm công hiệu, mặc dù không biết có thể hay không có tác dụng, lại là có thể thử một lần. Lý Nhị Cầu trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ, vật kia làm sao lại dễ dùng? Bạch Tố nói, ta cũng không biết, chỉ là nghe sư phụ nói qua đời miệng, chúng ta muốn hay không thử một lần. Đúng rồi, ngươi hẳn không phải là đồng tử chi thân đi. Lý Nhị Cầu, chương 289, một chút kinh hồng, mỹ nhân như vẽ. Chương 289, một chút kinh hồng, mỹ nhân như vẽ. Lý Nhị Cầu sắc mặt tối sầm nói, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, người ta thỏa thỏa đồng tử chi thân có được hay không? Bạch Tố nhìn về phía hắn hạ thân, một mặt không tin nói, thật. Lý Nhị Cầu đầu cứng lên nói, không thể giả được có được hay không, ta thủ thân như ngọc. Bạch Tố nhìn thấy Lý Nhị Cầu bộ dáng nghiêm túc kia, vậy mà phốc phốc một tiếng bật cười. Lý Nhị Cầu thấy được nàng dáng tươi cười, trong lòng không khỏi cảm thán, nàng cười lên thật là dễ nhìn, đẹp giống bức tranh, đều nói mỹ nhân như vẽ một chút kinh hồng, có phải hay không chính là bộ dáng này á? Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nhìn ngây dại. Bạch Tố nhìn thấy Lý Nhị Cầu cái kia ngu dại bộ dáng, không khỏi sắc mặt đỏ lên nói, bi bi bi, ngươi nhìn cái gì đấy, trên mặt ta mọc hoa mà. Lý Nhị Cầu lúc này mới khôi phục lúc đầu bộ dáng, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, trong lòng suy nghĩ chính mình đây là thế nào, tên đáng chết ta, tốt xấu hổ. Hắn không dám nhìn tới Bạch Tố con mắt, quay người liền chạy ra ngoài ra ngoài. Bạch Tố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi muốn làm gì đi? Đi tiểu. Bạch Tố nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, Bạch Tố lại không nhịn được cười cười, bất quá nàng lập tức liền đình chỉ dáng tươi cười, trên mặt lại hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao? Nàng chợt phát hiện, chính mình cười thật vui vẻ, nàng cho tới bây giờ không có qua loại tình huống này, nàng cũng không biết vì sao, cùng gia hỏa này cùng một chỗ thời điểm, trong lòng vô cùng dễ dàng cùng vui sướng, tựa như không có bất kỳ phiền não gì. Thật kỳ quái a, tại sao sẽ như vậy chứ, chẳng lẽ lại? Nàng đội vàng lắc đầu, không dám nghĩ tới, trong lòng an ủi chính mình, tại không có khả năng như vậy phóng đãng. Không dung nàng suy nghĩ nhiều, Lý Nhị Cẩu đã bưng một cái chậu lớn đi đến. Bạch Tố thấy vậy, hơi kinh ngạc nói nhanh như vậy. Lý Nhị Cẩu im lặng nói, nước tiểu dội nước tiểu thôi, còn có thể dùng bao lâu, máu của ngươi đâu, ngươi có phải hay không tựa như biết Lý Nhị Cẩu muốn nói gì? Bạch Tố hừ lạnh một tiếng nói, im miệng. Lý Nhị Cẩu vốn định đùa một chút nha đầu này, bất quá bị Bạch Tố trừng mắt liếc, không hiểu chuẩn dạng, hay là không dám nói đi ra. Bạch Tố lại là ung dung nói ra, "Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư gì, trả đùa đúng không? Nói cho ngươi, ta có thủ cung xa." Nói, nàng lột lên tay áo, lộ ra một đoạn ngó sen màu trắng cánh tay. Có thể thấy được trên cánh tay có một viên màu đỏ thủ cung xa, tiên diễm như máu. Nàng liếc qua Lý Nhị Cẩu nói, "Ta vừa mới ra đời thời điểm, mẹ ta liền cho ta chút cái này thủ cung xa." Nói, nàng nô ra xanh nhạt giống như ngón tay, hướng trong bắt bức ra một giọt tinh huyết, cái kia tinh huyết đỏ tươi không gì sánh được, như có linh tính bình thường. Một giọt, chỉ là một giọt mà thôi, nàng liền dừng tay lại. Lý Nhị Cẩu một mặt im lặng nói, "Ngươi sẽ không nói, một giọt liền có thể đi." Bạch Tố gật đầu nói, "Đúng vậy à, một giọt liền có thể, ngươi nước tiểu cũng không dùng đến nhiều như vậy, một chén nhỏ đầy đủ." Lý Nhị Cẩu nhìn xem trên đất một chậu nước tiểu, một giọt máu, một bát nước tiểu, gia nhập một chút đặc sắc vật liệu, rất nhanh liền bị Bạch Tố tế luyện thành một bát màu đỏ nhạt hạt cát. Bạch Tố trong tay không ngừng đánh ra đặc thù pháp quyết, những này hạt cát bắt đầu ngưng tụ hóa thành một đạo phù triện bộ dáng. Phù triện bay đến trên cái hộp, đột nhiên bốc cháy lên, đối với phía dưới hộp liền nhào tới. Chỉ gặp vô số sương mù màu hồng phấn bay lên, trên cái hộp vậy mà phát ra lốt bốt thanh âm, sau một lát, đợi sương mù tiêu tán, hộp đung một chút, liền chính mình bắn ra. Để Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố ngoài ý muốn chính là, trong hộp chỉ có một khối màu vàng nhạt khăn lụa, khăn lụa phía trên là một khối bất quy tắc hình dạng thanh đồng toái phiến. Cái này thanh đồng toái phiến trong ngoài đều hình tròn, tựa như từ một cái vòng tròn bộ dáng đồ vật phía trên, ngạnh sinh sinh lột xuống, nó vết cắt không phải rất chỉnh tề, trên đó hiện đầy vô cùng thần bí hoa văn, còn có một số nòng nọc cổ văn, dù sao một chữ cũng không nhận ra được. Thứ này cổ quái, để cho người ta nhìn một chút liền có một loại cảm giác nói không ra lời, tựa như muốn bị hút vào một loại trong đó, quỷ dị không gì sánh được. Mảnh vỡ không lớn, to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, Lý Nhị Cẩu cầm lấy mảnh vỡ, mày nhăn lại nói, có phải hay không sai lầm, chết nhiều người như vậy, liền vì thủ hộ dạng này một cái mảnh vỡ sao, đây rốt cuộc là thứ gì? Bạch Tố tiếp nhận mảnh vỡ, khẽ lắc đầu nói, ai biết được, nghĩ đến thứ này nhất định không đơn giản đi, chỉ là ta cũng nhìn không rõ, suy nghĩ cả nửa ngày, tôi công bận đột. Lý Nhị Cẩu bĩu môi nói, đúng vậy à, tính toán, lập tức liền muốn trời sáng, không bằng cơm nước xong xuôi lại đi. Lý Nhị Cẩu chỉ là tùy tiện khách khí một chút, không muốn Bạch Tố lại là ngoài ý liệu nói ra, tốt, ta muốn ăn gà. Lý Nhị Cẩu, nhà ai vừa sáng sớm nấu canh gà à? Lý Nhị Cẩu có thể là đầu một phần, đậm đặc trong canh gà mặt lại tăng thêm một chút linh chi cùng sâm có tuổi, cái này thỏa thỏa một vị đại bổ chi dược. Để Lý Nhị Cẩu ngoài ý muốn chính là, Bạch Tố vậy mà ăn non nửa con gà, không ngừng khích lệ cái này nhị đại kê chính là ăn ngon, tán dương Lý Nhị Cẩu tay nghề thật tốt. Ăn uống no đủ, cũng không có cảm tạ liền trực tiếp ngự kiếm phi đi, Lý Nhị Cẩu trong lòng cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch Tố lại là một mặt đắc ý, đi thẳng tới quân thự, trên mặt khó được treo vẻ tươi cười, để tất cả thấy được nàng người, đều coi là gặp quỷ đâu. Lý Nhị Cẩu không có đi nha môn, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều, không có thời gian đi. Đầu tiên là đem trong hộp cái kia thanh đồng toái phiến ném vào trong gương đồng phục chế một chút, sau đó đem nguyên trang để vào thanh đồng hộp từ bên trong phong ấn. Bây giờ hắn nhưng không có thời gian cố ý đi Đông Phương gia tộc đưa vật này, vẫn là chờ ngày sau thời gian đầy đủ lại nói. Phòng chế mảnh vỡ cũng tốt thu vào, mặc dù không biết thứ này cụ thể tác dụng, nhiều người như vậy thủ hộ vật này, nghĩ đến hay là có nó đặc biệt tác dụng. Dù sao cũng không diện tích phương, để đó liền tốt. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới đem Tạ A Ly xương sống lưng cùng hắn pháp bảo phi kiếm đem ra. Xương sống lưng này dựa theo lối nói của hắn, chính là hắn kiếm cốt, có thể nhìn thấy trên đó hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, hắn đem vật này ném vào trong gương đồng phục chế, cũng không biết có thể hay không phòng chế ra một cái tốt đi ra. Pháp bảo phi kiếm vốn là vật chân quý, làm sao huyết nhục hòa thượng thật sự là lợi hại, đem kiếm này ngạnh sinh sinh cho ô nhiễm, toàn bộ trên thân kiếm hiện đầy vết sắt chỗ bẩn, trên đó linh tính tổn thất hơn phân nửa. Thứ này nhất định phải tìm lợi hại luyện khí sư tế luyện cẩn thận một phen mới tốt, nếu không, liền cần dùng đặc thù biện pháp ôn dưỡng đứng lên, có lẽ còn có cứu. Lý Nhị Cẩu suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn trước ném vào trong gương đồng phục chế nhìn một chút kết quả mới tốt. Làm xong những chuyện này, Lý Nhị Cẩu không có chờ đợi, mà là xuất ra huyết ngọc linh chi, còn có ban đầu ở thần ma động thiên cổ thụ bên trong lấy được cái kia linh căn, hắn chuẩn bị dùng những vật này chế biến một chút đại dược đến sử dụng. Mấy ngày nay, hắn nhưng là móc lấy tới mấy cái không sai phương thuốc, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn đem việc này cho chứng thực. Châm lửa, nấu thuốc, thuận tiện tại đại dược bên trong ném đi hai cái tam đại kê, lời như vậy, đại dược dược tính sẽ tốt hơn một chút. Không đến bao lâu, mùi thuốc liền tràn ngập ra. Đại dược không đợi nấu chín tốt, Lý Nhị Cẩu trong thân thể liền truyền đến huyết linh lung thanh âm nói, ha ha ha, ha ha ha, không muốn lần này lấy được chỗ tốt to lớn như thế. Chương 290, âm binh mở đường, lòng có lo lắng. Chương 290, âm binh mở đường, lòng có lo lắng. Huyết linh lung nhất kinh nhất sạng, Lý Nhị Cẩu lập tức hỏi thăm, thì thế nào? Huyết linh lung lập tức cao hứng nói, rốt cục toàn bộ luyện hóa những huyết khí kia chi lực, vậy mà so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nên nói không nói, cái này huyết nhục hòa thượng huyết khí thật sự là hùng hậu, a ta chỉ có thể luyện hóa hơn phân nửa liền không luyện hóa được, tựa như cùng ngươi tu vi có quan hệ, tu vi của ta vậy mà không cách nào siêu việt ngươi chủ thể, thật là đáng chết. A ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta đem còn lại huyết khí chi lực độ cho ngươi, ngươi tốt tiếp lấy. Luyện hóa? Lý Nhị Cầu kinh ngạc nói, cái gì, ngươi nói ngươi tu vi vậy mà đuổi kịp ta? Huyết Linh Lung nói đúng vậy à, hiện tại cùng ngươi tương xứng, bởi vì có ngươi chủ thể hạn chế, bằng không mà nói, tu vi của ta còn có tăng lên không gian. Ai, ta nói ngươi cố gắng thật nhiều, tiếp tục như vậy không thể được, cái này không chậm trễ ta tu luyện sao? Huyết Linh Lung liễu lo không ngừng, Lý Nhị Cầu trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng bình thường, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ đến, Huyết Linh Lung tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cứ tiếp như thế, cái này còn cao đến đâu, chính mình vẫn còn muốn tìm cơ hội xử lý ra hỏa này, nếu là nó tu vi cùng mình ngang hàng, thế nào làm rơi hắn à? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn buồn bực. Như thế, muốn xử lý vật này, liền muốn bàn bạc kỹ hơn à? Trong lòng mang theo bất đắc dĩ, hắn cũng cảm giác vô tận huyết khí từ trong thân thể bành trướng mà ra. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức tìm một chỗ an tĩnh, bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, Lý Nhị Cầu tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ trung hậu kỳ, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy chính mình chưa từng như này cường đại hơn. Chờ hắn mở hai mắt ra thời điểm, lúc này mới phát hiện, kiếm cốt cùng pháp bảo phi kiếm đều bị sao chép được. Sao chép được kiếm cốt, đồng dạng hay là dày đặc vết rách, cũng may xương này bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức, tinh khiết không tì vết, không giống nguyên trang kiếm cốt, bên trong không chỉ có ẩn chứa tạ ali khí tức, còn có hắn cái kia vô tận ma khí. Lại nhìn pháp bảo phi kiếm, cũng là một cái bộ dáng, cũng không cải biến, bị ô nhiễm vẫn là bị ô nhiễm, bảo kiếm không cách nào khu trừ những vật này, Lý Nhị Cầu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nói thật, cho dù là dạng này pháp bảo phi kiếm, cũng không phải Ngư Lân kiếm có thể so sánh được. Hắn trước tiên đem cái này pháp bảo phi kiếm thả đứng lên, nhìn thoáng qua nguyên trang kiếm cốt, lập tức không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem xương cốt này trước thu lại, các loại có thời gian, đem khối này xương cốt cùng tạ ali chôn ở cùng một chỗ, đặt ở bên cạnh mình, luôn cảm giác là lạ. Hắn lại cầm lấy phòng chế kiếm cốt, trong lòng suy nghĩ một phen, hắn đang suy nghĩ một việc, có thể hay không đem cái này kiếm cốt luyện hóa đến trong cơ thể của mình. Cái này kiếm cốt không thể coi thường, không chỉ có thể trợ lực chính mình tế luyện ra tiên thiên kiếm thôi, còn có thể đem xương này tế luyện thành chính mình bản mệnh phi kiếm. Xương sống lưng này hiện tại chính là vật vô chủ, đặt tại trên người mình chính là mình. Bởi vì cái gọi là tiên tiên không đủ, ngoại vật đến đủ sao? Ý nghĩ này cũng không phải không thể, chính mình tiên tiên không có, vậy liền ngày kia bổ túc, mặc dù ý nghĩ rất điên cuồng, nhưng cũng không phải tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn hoàn toàn có thể thử một lần, nhất làm cho hắn quyết định hay là bởi vì chính hắn có được tăng kinh, hắn bằng vào kinh này đã luyện hóa đại gân, tại luyện hóa kiếm cốt, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Nếu như mình có thể có được kiếm cốt lời nói, tư chất của hắn trong nháy mắt liền tăng lên một cái cấp bậc. Người à, tóm lại thoát đi không được tham cùng si hai chữ, Lý Nhị Cầu cũng không có ngăn cản loại này hấp dẫn cực lớn. Màn đêm thời gian, Lý Nhị Cầu mang theo Cầu Kiên Cường lại tới Hoàng Phong Cốc, không muốn lần này, hắn vừa mới đến cốc khẩu, cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Giờ phút này trong sơn cốc gầm phong cuồn cuộn, quỷ vụ phiêu đãng, một cỗ âm trầm không gì sánh được khí tức bay cuồng mà đến. Quỷ vụ kia bên trong, lại có nhân mã tê minh thanh âm truyền đến, Lý Nhị Cầu trong lòng âm thầm cảnh giới, không biết là tình huống như thế nào. Bất quá một lát, trong quỷ vụ, lại có một đội hơn 20 người nhân mã lao vụt mà đến, đảo mắt liền tới phụ cận. Có thể thấy được cái kia ngựa lớn phía trên, tất cả đều là quỷ vật, dẫn đầu một người, nhìn thấy Lý Nhị Cầu lập tức liền nhảy xuống ngựa đến, đối với Lý Nhị Cầu bái nói chủ nhân, ngài đã tới, nói cho ngươi một kiện cao hứng sự tình, mấy người chúng ta tu vi tăng lên rất nhiều, trong lúc rảnh rỗi, thu nạp phụ cận quỷ vật, gây dựng một cái âm binh đội ngũ. Về sau cái này phương viên trong vòng 10 dặm, sẽ không bao giờ lại có người có thể quấy rối ngài. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, quả nhiên là không biết nên nói cái gì cho phải, suy nghĩ cả đường này, lại là cái này ngũ quỷ giở trò, cái này ngũ quỷ thật đúng là nhàn nhức cả trứng, còn làm ra một đội âm binh. Vì không để cho người khác quấy rối chính mình, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Lý Nhị Cầu cũng không tốt bỏ đi người ta lòng tin, chỉ có thể tán dương, tốt tốt tốt, làm không tệ, không ngừng cố gắng à, chỉ là các ngươi làm sao làm được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ngũ quỷ mấy người, phát hiện mấy tên này tu vi vậy mà nhao nhao đột phá đến luyện khí 9 tầng, lại có một bước liền có thể đột phá tiểu quỷ cảnh giới, trở thành đại quỷ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, mấy ngày trước, mấy tên này tu vi còn không có như vậy, chẳng lẽ lại bọn hắn mấy ngày nay đến, gặp cơ duyên gì? Ngũ quỷ bên trong đại phúc lập tức nói, chủ nhân, không nói gạt ngươi, chúng ta mấy cái tại cái này Hoàng Phong Cốc một chỗ trong cổ mộ, tìm tới một cái bảo vật, đó là một đoàn âm khí ngưng tụ thành hỏa diễm. Chúng ta chưa ăn vật kia, đến nay còn không có hoàn toàn luyện hóa, tu vi của chúng ta liền bắt đầu tăng vọt. Nếu là toàn bộ luyện hóa nói, ta cảm giác đột phá đến đại quỷ tu vi, không phải rất khó. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, mấy tên này còn có như vậy cơ duyên, rất là vì bọn họ cảm giác cao hứng. Chỉ là hắn nghiêm khắc nói cho ngũ quỷ, tuyệt đối không thể ra ngoài làm ác, nếu không, chính mình nhất định sẽ không tha thứ bọn hắn. Ngũ quỷ nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Lập tức Lý Nhị Cầu cũng không để ý tới bọn chúng, mang theo Cầu Kiên Cường, hướng sửa chữa chi địa mà đi. Đi vào chỗ tu luyện, xuất ra quan tài, hắn ngồi vào trong đó, xuất ra kiếm cốt đến, hắn đang suy nghĩ như thế nào luyện hóa vật này, lúc trước đại gân chính là dùng u minh chi khí luyện hóa, bây giờ chỉ sợ vẫn là muốn lập lại chiêu cũ. Dù sao có trước đó kinh nghiệm, tại vận dụng pháp này, như cá gặp nước. Cũng không biết, cái này kiếm cốt lợi hại như vậy đồ vật, có thể bị luyện hóa đâu, về phần trên đó những vết rách kia, hoàn toàn có thể tại chính mình luyện hóa xương này sau, đang chậm rãi ôn dưỡng tu bổ. Nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cầu bắt đầu luyện hóa ra. Hắn trước tiên đem kiếm cốt đặt ở chính mình trên xương sống lưng, lập tức bắt đầu lấy đại pháp đem xương này cùng mình xương sống lưng dung hợp được, quá trình này vô cùng thống khổ, thường nhân khó mà chịu đựng. Nhưng hắn là ai? Lý Nhị Cầu à, nhận hết thế gian đau khổ, đã để hắn trở thành một cái vạn khổ bất xâm cường giả, hắn theo hầu là cái gì? Chính là có thể ăn đau nhức, chịu khổ a vô tận thống khổ đánh tới, hắn không sợ, hắn tự mệnh kiên trì, có đôi khi hắn cũng cảm giác mình có chút biến thái, vì sao nhất định phải ăn loại này vô tận thống khổ? Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, U Minh luyện cốt chi pháp, thật đúng là dễ dùng, có thể nhìn thấy kiếm cốt vậy mà ngay tại dung nhập xương sống lưng của hắn bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, xương sống lưng của chính mình biến càng thêm hùng hậu cùng kiên cố đứng lên. Người xương sống lưng tựa như lại lòng, chính là người căn bản, theo kiếm cốt dung hợp, hắn vậy mà ngạc nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình kiếm nguyên, vậy mà bắt đầu vụ vụ táo động. Tựa như tại cùng kiếm cốt tương hỗ tương ứng bình thường. Hắn phát hiện kiếm nguyên mỗi vụ vụ một tiếng, kiếm cốt vậy mà đều sẽ dung hợp càng nhanh một phần, phát hiện này để hắn rất là kích động, không muốn còn có thể cái dạng này. Ngay tại hắn kích động vô cùng thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một cỗ không hiểu đau nhức kịch liệt, hắn đột nhiên trừng to mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Chương 291, đại điêu, trong gió lộn xộn. Chương 291, đại điêu, trong gió lộn xộn. Lý Nhị Cầu đột nhiên cảm giác trên thân truyền đến một cỗ đặc biệt đau nhức kịch liệt, lại là kiếm nguyên không biết vì cái gì, lúc đầu thật tốt, đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Lập tức, hắn liền thấy kiếm nguyên đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số kiếm khí, tràn vào xương sống lưng của chính mình bên trong, Lý Nhị Cầu trong lòng không hiểu run rẩy lên, có chút mắt trợn tròn không thôi. Hắn nhìn thấy chính mình kiếm cốt phía trên những cái kia vỡ vụn vết tích tại kiếm khí tu bổ phía dưới, vậy mà bắt đầu khép lại, chỉ bất quá, kiếm của mình nguyên a, đây chính là kiếm nguyên a, chính mình thật vất vả có được đồ vật. Bằng vào bản lĩnh của mình, chỗ nào còn có thể tế luyện xuất kiếm nguyên đến, giờ phút này trong lòng của hắn đau nhức, so với trên thân thể đau nhức còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Ngay tại nội tâm của hắn lúc tuyệt vọng, chợt phát hiện, bạo liệt kiếm nguyên cũng không hề hoàn toàn biến mất, lại còn có lưu một nửa trong suốt bản thể. Có thể nhìn thấy bản thể này lơ lửng ở nơi đó, quang mang mở đi rất nhiều, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia tràn đầy, trắng tinh không tì vết bộ dáng. Mặc dù như vậy, Lý Nhị Cầu cũng có một loại mất mà được lại tâm tình kích động, giờ phút này hắn thật sự là mừng rỡ như điên, cao hứng không thôi, chí ít có bản thể tại, liền có khôi phục hy vọng không phải. Cái này so với hắn có thể chữa trị kiếm cốt còn cao hứng hơn rất nhiều rất nhiều. Mở hai mắt ra, Lý Nhị Cầu cảm thán một tiếng, không muốn một lần tu hành, suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng giả, cũng may hết thể mạnh khỏe, còn có bộ cứu. Mấy ngày kế tiếp, Lý Nhị Cầu một mực đợi tại Hoàng Phong Cốc bên trong, không ngừng tu luyện, trải qua mấy ngày tế luyện, kiếm cốt đã cùng hắn hoàn toàn hòa thành một thể. Nhắc tới cũng kỳ, có được xương này, hắn lập tức cảm giác chính mình đối với kiếm ý nhiều thật nhiều không giống với lý giải, chắc không được cái này kiếm cốt bị kiếm tu phụng làm vô thượng chí bảo, có thể so với kiếm tâm tồn tại. Nguyên lai thật có được khác biệt rất lớn, bằng không, nói thế nào thiên phú rất trọng yếu, hiện tại xem ra, cổ nhân thật không lừa ta. Chỉ là cái này kiếm cốt bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù có kiếm nguyên lực lượng bản nguyên tu bổ, cũng chỉ là chữa trị không đến một nửa vết thương, muốn hoàn toàn chữa trị tốt, cũng có thể tế luyện xương này, không biết còn cần thời gian bao lâu đâu. Một ngày này, Lý Nhị Cầu vung tay lên, thu hồi quan tài. Bây giờ theo hắn tiên thiên đạo thai bị không ngừng tu bổ, tốc độ tu luyện của mình cũng đang tăng nhanh, chỉ bất quá loại này nhanh cùng tức đoạt người khác khí huyết loại kia cấp tốc tu luyện, còn chênh lệch rất xa. Hắn hiện tại là biết, vì sao những cái kia tà đạo tu giả sẽ điên cuồng như thế, chấp nhất tại ma đạo chi pháp, thật sự là loại phương pháp này tốc độ tu luyện để cho người ta nhìn mà than thở, đặc biệt nghiện. Thử nghĩ một người đau khổ tu luyện mấy chục năm, tu vi tăng lên chậm chạp không thôi, mà người ta bất quá hút mấy người, liền trở thành vô thượng cao thủ, loại này hấp dẫn cực lớn, cũng không phải ai cũng có thể cự tuyệt. Lý Nhị Cầu mặc dù bị động như vậy, cũng không phải là không trầm mê trong đó, cũng may trong lòng của hắn còn có lý tính, không có khả năng dùng loại phương pháp này tiếp tục tu luyện, nếu không, cùng ma đầu có gì hai loại. Mà hấp thụ huyết nục hòa thượng, cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể trách gia hỏa kia quá lợi hại, hút hắn, cũng là vì dân trừ hại thôi. Thầm nghĩ thông thấu, liền sẽ không có tâm mà sinh ra. Lý Nhị Cầu thu thập một phen, để Ngũ Quỷ nhìn cho thật kỹ Hoàng Phong Cốc, liền cưỡi Cầu Kiên Cường rời đi. Nói thật, Cầu Kiên Cường hiện tại toàn thân mọc đầy lân phiến, thân hình cao lớn, cùng cái cự lang giống như, nếu là không cẩn thận quan sát, thật đúng là sẽ không coi là đây là một con chó. Gia hỏa này, mỗi ngày đi theo Lý Nhị Cầu tu luyện, được lợi rất nhiều, bây giờ tu vi đã đi vào đại yêu trung hậu kỳ, cùng Lý Nhị Cầu tu vi tương xứng. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Cầu Kiên Cường tốc độ tu luyện nhanh như vậy, không khỏi nghĩ đến Vu Thái Lai lời nói, chính mình căn cốt thật không sánh bằng một con chó à, cũng may, con chó này là thủ hạ của mình, ít nhiều khiến trong lòng của hắn an ủi rất nhiều đâu. Cầu Kiên Cường tốc độ chạy nhanh chóng, tựa như một tia chớp màu đen giống như. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới Quất Tử Sơn bên trên, không đợi được địa phương, hắn liền thấy Quất Tử Sơn trong đại viện sương mù khí một mảnh, thật náo nhiệt bộ dáng. Chờ hắn đi vào đại viện trước, lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai là đại bạch tượng, Kỳ Hoa, Lô Vân, Trương Long, Chu Đạt, Xoa Ca còn có Vọng Long thôn thập tam thanh niên đang ở trong sân mặt giúp đỡ Mị Nhi thổi lửa nấu cơm. Mọi người thấy Lý Nhị Cầu cơi bá khí không gì sánh được Cầu Kiên Cường, đều là một mặt sợ hai thán phục chi sắc. Đại bạch tượng cao hứng không gì sánh được hô, Nhị Cầu, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lý Nhị Cầu từ Cầu Kiên Cường trên thân nhảy xuống, lập tức cùng đại bạch tượng tới một cái to lớn ôm, thì ba mấy người cũng lập tức lao đến, mọi người nhao nhao cùng Lý Nhị Cầu ôm ở cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì? Nhớ năm đó chính mình ăn không no, mỗi ngày bị đánh, nơi nào sẽ nghĩ đến, hôm nay sẽ có nhiều như vậy bằng hữu đâu. Trong lòng của hắn vui vẻ, liền nghe sau lưng đống nhiên chuyển tới một thanh âm nói, à, thật là đúng dịp, vậy mà tới nhiều người như vậy. Không cần quay đầu lại nhìn, hắn cũng nghe đến thanh âm này là Diệp Uyển Uyển. Quay đầu nhìn lại, Diệp Uyển Uyển người mặc màu vàng y giáp, sau lưng có đại cung, trên tay mang theo một con thỏ hoang, tóc rối bời, lại còn có mấy cây lông chim dính tại trên lọn tóc mặt, nhìn tựa như vừa mới đi săn trở về bộ dáng. Lý Nhị Cầu không khỏi do hỏi, ngươi đi làm gì, thế nào làm cho chật vật như thế? Diệp Uyển Uyển lơ lên nói, nặc, ngươi vài ngày trước không phải nói muốn ăn con thỏ sao? Ta liền đi chuẩn bị cho ngươi một cái đến, ai không muốn, vậy mà đụng rơi một đầu đại điêu, cùng nó đánh nhau, kém chút tụ thương đầu. Lý Nhị Cầu thấy vậy, không khỏi nên nói cái gì cho phải. Đại Bạch Tượng lại là trừng hai mắt nói, đáng chết đại điêu, nó ở nơi nào, cũng dám cùng chúng ta Diệp muội muội độc thủ, hôm nay chúng ta không có khả năng tha nó. Đối với không có khả năng tha nó đám người quần tình nước của quận, thật sự là lớn nhà hòa thuận Diệp Uyển Uyển quen thuộc đã quen, đều yêu thích nàng đây này. Diệp Uyển Uyển tiếng cười như chuông bạc nhớ tới nói không có quan hệ, một kiện việc nhỏ, ngược lại là các ngươi đến đây lúc nào, vậy mà không cho ta biết một tiếng. Đại Bạch Tượng lập tức nói, chúng ta cũng là vừa tới, nhanh nhanh nhanh, đến nếm thử ta hầm gà, hương vị giả tươi đẹp. Đại Bạch Tượng con hàng này, vậy mà không tiếp tục để ý Lý Nhị Cầu, đem Diệp Uyển Uyển mời đi vào, lại là bẻ đùi gà, lại là múc canh gà, làm Diệp Uyển Uyển đắc ý Lý Nhị Cầu ở một bên, trong gió lộn xộn. Mấy ngày sau, Quất Tử Sơn đỉnh phong chỗ, một gốc chừng 5 người vây quanh bách thụ bên cạnh, một cái chừng cao hơn 2 mét đại điêu. Ngay tại ô ô khóc, gia hỏa này toàn thân lông vũ vậy mà lại đều bị người cho lột sạch, tựa như một cái không có lông gà lớn bình thường. Giờ phút này nó trong mắt phẫn hận nhìn xem phương xa một người đại mập mạp, không cần phải nói, đây chính là Đại Bạch Tượng, con hàng này thật đúng là nói được thì làm được, vì cho Diệp Uyển Uyển báo thù, trông cái này đại điêu hai thiên tài bắt lấy nó. Lập tức đại điêu liền bị hắn vô tình rút điêu lông, biến thành đầu chọc gà bình thường. Không đợi cái này đại điêu thương tâm, đột nhiên nơi xa vậy mà bay tới mười mấy cái cùng nó cái đầu lớn tiểu xoa không nhiều gà lớn, lại là tam đại kê, cái kia mấy cái tam đại kê nhìn thấy chuỗi lùi đại điêu, trong mắt lóe ra lục quang. Một cái đời thứ ba gà mái, càng là hưng phấn nhìn xem đại điêu, liền nhào tới, lập tức liền nghe đến đại điêu đã có chút hưng phấn, lại có chút thanh âm thống khổ truyền đến. Dù sao đêm hôm đó, đại điêu cũng không tiếp tục trong sạch, bị mười mấy cái gà mái chó thai họa thảm rồi. Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết những chuyện này, mấy ngày qua, hắn cao hứng không thôi, mỗi ngày đều cùng Đại Bạch Tượng bọn người ăn thịt uống rượu, xem như thật tốt tiêu xài mấy ngày. Thời gian vẫn là phải qua, nghỉ ngơi mấy ngày, Lý Nhị Cầu liền mang theo Đại Bạch Tượng bọn người tiến về nha môn nhậm chức đi. Nào nghĩ, Lý Nhị Cầu mới vừa tới đến nha môn cửa ra vào, liền thấy Trần Bát Cân nhất kinh nhất xạ đối với hắn lao đến, nụ cười trên mặt tựa như hoa cúc bình thường. Chương 292, Võ đạo đại hội, mạnh nhất bộ khoái. Chương 292, Võ đạo đại hội, mạnh nhất bộ khoái. Trần Bát Cân nhìn thấy Lý Nhị Cầu, cao hứng ghê gớm, thương phấn nói, ta nói Nhị Cầu huynh đệ, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào, ngươi nếu là lại không đến, ta đều muốn đi Quất Tử Sơn đi tìm ngươi. Lý Nhị Cầu để hắn nhìn mình sau lưng nói, ta đám huynh đệ này bọn họ tới, đây không phải cùng bọn hắn chúc mừng mấy ngày, tại sao lại đã xảy ra chuyện gì? Trần Bát Cân nói, tự nhiên là chuyện tốt, ngươi phá án và bắt giam Thần Kiếm Sơn Trang bản án, chu sát huyết nhục hòa thượng, phía trên tự nhiên muốn hảo hảo ngợi khen ngươi một phen, nhanh đi vào đi, Bạch Tố đại nhân chờ ngươi đấy. Nói, lại còn cho hắn một cái liếc mắt đưa tình, làm Lý Nhị Cầu im lặng đến cực điểm. Sau đó Trần Bát Cân liền nhìn về hướng Đại Bạch Tượng bọn người, tất cả mọi người là người quen, Trần Bát Cân lập tức liền đem những người này mang đi đi an bài. Trần Bát Cân nhìn qua từng ngày cả lơ phất phơ, kỳ thật làm sự tình hay là rất đáng tin cậy, Lý Nhị Cầu cũng không cần tại đi quản những người kia. Trong nha môn, Lý Nhị Cầu đi ngang qua chỗ, đám người nhao nhao chào hỏi hắn, Lý Nhị Cầu không khỏi cảm thán, cây to đón gió, mình bây giờ cũng coi là nổi danh đi. Giờ phút này, hắn không khỏi nghĩ lại tới lúc trước tới đây thời điểm, người người đều xem thường, không nhìn hình dạng của hắn, thật đúng là phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà ta, đám gia hỏa này, tất nhiên không nghĩ tới, ta Lý Nhị Cầu lại quật khởi. Lao man đầu nói rất đúng, không cần để ý ánh mắt của người khác, cố gắng làm chính mình là được rồi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi nhất định sẽ quật khởi, sẽ để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, cho nên à, ngươi phải cố gắng, chứng minh chính ngươi. Ngươi như hoa nở, hồ điệp từ trước đến nay. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Bạch Tố thanh âm vang lên, thanh âm này tựa như mãi mãi cũng lãnh đạm. Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, đẩy cửa vào. Cách, cửa mở. Bạch Tố ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy Lý Nhị Cầu, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nổi nóng nói, ngươi ra hỏa này, còn biết đến nha môn, ngươi có phải hay không quên chính mình làm gì, tốt như vậy mấy ngày đều không có nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ lại trong nhà lười biếng. Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, đại nhân, người ta đều bị thương thành như vậy, còn không phải hảo hảo dưỡng dưỡng à, chúng ta nha môn nếu là cái này đều không cho phép, có phải hay không thật không có có nhân tính hóa. Bạch Tố hừ một tiếng nói, nhân tính cái quỷ, ngày đó nhìn ngươi còn sinh long hoạt hồ đâu, ta tin ngươi mới là lạ. Lý Nhị Cầu cũng không giận, khi cắp nói, tốt, ta đây không phải tới rồi sao, Trần Bát Cân nói có chuyện tốt, ta hỏi một chút chuyện tốt gì à. Bạch Tố nhữ mày nói, liền biết chuyện tốt, phía trên bởi vì ngươi là công, cho nên đối với ngươi tiến hành ngợi khen, bây giờ ngươi nhảy lên một cái, tấn thăng làm đại bộ đầu, ta cũng coi là phục ngươi, lúc này mới thăng lên hai bộ đầu bao lâu, liền biến thành đại bộ đầu. Tại cho ngươi một đoạn thời gian, ta cái này phó tổng bộ đầu, chẳng phải là đều địa vị khó giữ được. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc nói, tình huống như thế nào, liền xem như ta xử lý cái kia huyết đục hòa thượng, cũng không cần đến cho ta lớn như vậy ban thưởng đi. Bạch Tố lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá ta lại biết một việc, tổng bộ đầu Lý Thiên Hải đề nghị chuyện này. Lý Nhị Cầu thu hồi hiệp học dáng tươi cười, trong mắt phát ra vẻ không hiểu, hắn có chút ngoài ý muốn nói, đây là tình huống như thế nào, không nên à, ta cùng hắn cũng không quen, chẳng lẽ lại trong này có chuyện gì? Cái này Lý Thiên Hải, sẽ không an cái gì không tốt tâm tư đi. Bạch Tố hừ một tiếng nói, người ta cũng không biết ngươi, cùng ngươi có cái gì tâm tư tốt làm, phải biết, người ta thế nhưng là tổng bộ đầu, ngươi một tiểu nhân mà thôi, có cái gì đáng giá người ta nhớ thương đâu, không cần tự cho là đúng có được hay không. Lời này nói có đạo lý, Lý Nhị Cẩu cũng cảm giác là như thế chuyện gì, bất quá ngày đó, hắn cùng Bạch Tố thế nhưng là nhìn người nọ tiến vào Thần Kiếm Sơn Trang bên trong tìm kiếm thứ gì đâu. Hắn không khỏi nói ra, chuyện ngày đó, nên như thế nào giải thích, ngươi nói hắn có thể hay không phát hiện chúng ta. Bạch Tố nao nao, lập tức lắc đầu nói, không thể nào, nếu là phát hiện chúng ta, ta sẽ biết, hẳn không có, ngươi không nên nghĩ nhiều lắm, mặc kệ nó, để cho ngươi thăng chức làm sao cũng là một kiện đại hảo sự. Ngươi tới đây quận thự mới bao lâu, liền thăng liền nhiều lần chức quan, nghĩ đến chính là những thế gia kia đệ tử, cũng không có lợi hại như vậy đi, nói thật, ta đều hâm mộ ngươi. Lý Nhị Cẩu bĩu môi nói, nào có ngươi lợi hại, kéo đến tận phó tổng bộ đầu, lại nói, ngươi phía trên là không phải có cái gì đại nhân vật ta. Bạch Tố liếc hắn một cái nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, không nên hỏi không nên hỏi, không nên nghe đừng nghe, bây giờ ngươi thăng chức, có phải hay không muốn mời khách ăn cơm à? Lý Nhị Cẩu trừng to mắt nói, con ăn, ta nhị đại kê đều muốn bị ngươi cho ăn sạch. Bạch Tố không nhịn được cười nói, thử, thật keo kiệt, đúng rồi, không cần thật lâu, chính là toàn bộ Bảo Kính Châu tất cả nha môn hội võ, ngươi chuẩn bị một chút, tất cả đại bộ đầu cùng hai bộ đầu đều muốn báo danh tham gia, đến chiến đấu Bảo Kính Châu tối cường bộ đầu xưng hảo. Lý Nhị Cẩu đối với loại vật này nhưng không có hứng thú, thuận miệng nói ra, ta không muốn tham gia, cùng đám người kia đã sinh đã tử, thật sự là dành đến hoảng, muốn như vậy một cái xưng hảo thì có chỗ ích lợi gì? Bạch Tố lại nói, ngươi đây liền có chỗ không biết đi, lần này hội võ thật không đơn giản, chính vượt qua Đại Hạ Quốc trăm năm một lần võ đạo đại hội, vừa vận đại hội này hay là tại Bảo Kính Châu tổ chức. Một khi trở thành tối cường bộ đầu, sẽ còn đại biểu Bảo Kính Châu bộ khoái tham gia cuộc thi đấu này, cho nên lần này hội võ không chỉ có xưng hảo, còn có phi thường phong phú ban thưởng. Nghe nói xếp hạng thứ nhất bộ khoái sẽ có được pháp bảo cấp bậc bảo giáp, nghe nói bảo giáp kia giá trị mấy trăm thậm chí hơn ngàn đạo tàng kim tiền đâu. Mà võ đạo đại hội đệ nhất ban thưởng càng là khó lường, chính là Đại Hạ Vương triều chuyển xuống ban thưởng, loại kia ban thưởng sẽ lớn để cho người không tưởng được. Đương nhiên, ngươi chỉ cần ngẫm lại là được, dù sao đến lúc đó Bảo Kính Châu sẽ tụ tập khắp thiên hạ anh tài đệ tử, tông môn, triều đình, gia tộc, tất cả người lợi hại mới đều sẽ hiện ra đến. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, một mặt không thể tin nói ra, ngươi nói là sự thật. Bạch Tô ừ một tiếng nói, đương nhiên, dù sao ngươi cũng không muốn đi, cũng không cần hỏi thăm quá cẩn thận. Nói đùa cái gì, không nói võ đạo đại hội ban thưởng, chính là tối cường bổ đầu ban thưởng cũng là để Lý Nhị Cẩu tâm động không thôi, a pháp bảo cấp bậc bảo giáp a, đắt giá như vậy đổ vận, Lý Nhị Cẩu sao có thể không tâm động, không nói nó giá trị, chính là pháp bảo này cấp bậc, đến bao lớn tâm mới có thể không vì đó tâm động a. Lý Nhị Cẩu chính là một người phàm phu tục tử, hắn cũng không phải cái gì giả nhân giả nghĩa chính đạo quân tử, hắn chính là yêu tiền, chính là yêu bà bối. Như vậy, hắn ngược lại đổi một bộ tươi cười nói, đi, sao có thể không đi đâu, đồ đần mới không đi, chỉ bất quá, ta trong khoảng thời gian này nhất định phải hảo hảo tu luyện mới được, ngươi nói cái này sẽ, tên cứ gọi là gì, còn bao lâu bắt đầu đâu. Chương 293, Thiên hạ đệ nhất, Vấn Kiếm Bảo Kính Châu. Chương 293, Thiên hạ đệ nhất, Vấn Kiếm Bảo Kính Châu. Bạch Tố nhìn xem Lý Nhị Cẩu, cười xấu xa một tiếng, thử một chút nói, liền biết ngươi gia hỏa này chịu đựng không được dụ hoặc, đại hội này tên là Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, Vấn Kiếm Bảo Kính Châu. Nghe được cái tên này, Lý Nhị Cẩu cũng cảm giác cái này tỷ thí đại hội không đơn giản. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, tốt như xoa danh tự, nghe rất ba khí, cũng không biết Chu Chu sẽ tới hay không à. Lý Nhị Cẩu tự nhủ. Bạch Tố cao mày nói, Chu Chu, Chu Chu là ai? Lý Nhị Cẩu a một tiếng, cũng không muốn cùng người khác nói đến Chu Chu, lập tức liền nói sang chuyện khác, không có việc gì, một người bạn, đúng rồi, buổi chiều ta mời khách, ăn gà. Bạch Tố không có suy nghĩ nhiều, vừa nghe đến ăn gà, lập tức liền cao hứng trở lại nói, tốt, một lời đã định. Bạch Tố trong khoảng thời gian này, cũng không biết thì sao, mê luyến ăn gà. Nên nói không nói, Lý Nhị Cẩu gia hỏa này thật là một cái nuôi gà tay thiên nghệ, nhà hắn gà vừa chân lại non, uy đạn không thôi, dư bị vô tận, thật đúng là rất tốt ăn đâu. Lý Nhị Cẩu cùng Bạch Tố hẹn xong, liền rời đi nàng phòng ở Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, xem ra ta phải cố gắng hắn nói một mình một phen, đã tìm được Trần Bát Cân cùng Đại Bạch Tựa bọn người. Cũng đem tin tức tốt này nói cho Trần Bát Cân bọn hắn, Trần Bát Cân nghe qua đằng sau, một mặt vẻ hâm mộ. Lý Nhị Cẩu cũng nói với hắn một chút, thiên hạ này thứ nhất võ đạo đại hội, muốn hỏi một chút Trần Bát Cân, đối với cái này võ đạo đại hội có hay không hiểu một chút. Trần Bát Cân tự nhiên biết, cái này Đại Hạ Quốc thịnh đại nhất một cái tái sự. Thế là hắn liền chậm rãi mà nói, Lý Nhị Cẩu cũng mới biết, cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Đại Hạ Vương triều, lấy thần đạo chi pháp lập quốc, trừng vạn năm lịch sử, vì để cho Đại Hạ Vương triều huyết mạch mãi mãi cũng bảo trì tươi mới, làm tốt Đại Hạ Vương triều rót vào tươi mới huyết mạch. Như vậy, liền có thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, thứ nhất là vì triều đình chọn lựa nhân tài, thứ hai liền xem như những người này không tiến vào triều đình, cũng phải bị ghi lại trong danh sách. Một khi đại hạ có việc, liền sẽ bị không có lý do chiêu mộ, đây cũng là Đại Hạ Vương triều chỗ cao minh, chỉ cần ngươi cây có mọc thành rừng, liền đem ngươi bắt được, dù sao ngươi làm sao đều chạy không thoát, trừ phi rời xa đại hạ. Vì hấp dẫn chân chính tuổi trẻ tuấn kiệt, đại hạ đối với giải thi đấu ban thưởng đó là không có chút nào mờ, nghe nói ngoại trừ pháp bảo, còn có trong truyền thuyết của bảo. Võ đạo đại hội cũng là phân đẳng cấp, kim đan đối với kim đan, nguyên anh đối với nguyên anh, cao nhất tỉ thí hết hạn đến nguyên anh kỳ, lại hướng lên tu giả, quá mức lợi hại, chọn lựa những người kia, tự nhiên còn có một bộ khác phương pháp. Nghe qua những ngày đằng sau, Lý Nhị Cầu xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, dù sao vô luận như thế nào, đều là một chuyện tốt, nếu quả như thật có thể lấy được hạng nhất, tiến vào triều đình tầm mắt, Bình Bộ Thanh Vân không nói chơi, cái kia không phải là chính mình chỗ mong đợi sao? Hắn cảm giác chính mình khoảng cách Chu Chu khoảng cách càng ngày càng gần đâu, đồng thời hắn còn nghĩ tới một việc, đó chính là Chu Chu có thể hay không cũng tới người tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, dù sao đây chính là người tuổi trẻ thịnh hội. Nếu như nàng thật có thể đến, cũng quá tốt, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn lại là mong đợi. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Lý Nhị Cầu cũng không có tâm tư ở trong nha môn mặt đợi, để Trần Bát Cân hỗ trợ an bài một chút đại bạch tựa bọn hắn, hắn lại đi nhận đại bổ đầu hết thảy đồ vật, hiện tại hắn còn chưa chính thức nhậm chức, cho nên còn không có được an bài cụ thể hạng mục công việc, nhận đại bổ đầu trang bị, hắn liền trực tiếp rời đi. Lúc xế chiều, Lý Nhị Cầu nấu một con gà, lại nướng một con gà, lần này không có người khác chỉ có hắn cùng Bạch Tố hai người. Bạch Tố tới thời điểm, lại còn mang đến một chút rượu ngon, đều là nàng cất giữ, có Long Thành giả kiền hồng, có Đại Đô rượu nho, còn có huyện thành Liễu Diệp Thanh. Lý Nhị Cầu cũng lấy ra hắn yêu nhất vong ưu tiểu, hai người một bên ăn gà, vừa uống rượu, thật là hài lòng. Nói thật, Bạch Tố ở bên ngoài một bộ mặt lạnh thần bộ dáng, thế nhưng là cùng Lý Nhị Cầu cùng một chỗ, lại khó được cười cười nói, Lý Nhị Cầu cũng rất thích cùng Bạch Tố cùng một chỗ. Nguyên nhân sao? Có lẽ là hắn chưa từng có sợ qua nàng quan hệ đi, dù sao từ khi đã trải qua cơ vô mệnh họa bích sự tình sau, quan hệ của hai người không hiểu thân cận rất nhiều. Bởi vì cái gọi là nâng cốc luân hoàn, đợi người bao lâu, một trận rượu thịt xuống tới, hai người khoảng cách tựa như lại kéo gần lại một chút. Ăn uống no đủ, Bạch Tố liền rời đi, Lý Nhị Cầu cũng thừa dịp mặt trời chiều ngã về tây quan cảnh, đi tới đại hoại thụ bên dưới, hắn đang đợi một người, không sai, chính là hắn, Ngọa Long Tăng. Sáng sớm Lý Nhị Cầu ngay ở chỗ này lưu lại ám hiệu, ước định chạm vạng tối gặp nhau, chỉ thấy bầu trời bịt kín một tầng màu đen thời điểm, Ngọa Long Tăng lúc này mới khoan thai mà đến. Hai người vừa mới gặp mặt, Lý Nhị Cầu liền đem một cái túi nhỏ ném cho Ngọa Long Tăng, nói thứ ngươi muốn đều ở bên trong, chuyện của ta còn có cực khổ các ngươi phí tâm. Ngọa Long Tăng nhíu mày lại, không khỏi nói, à, chúng ta bên này đã an bài ngươi tấn thăng một cấp, chẳng lẽ lại ngươi bây giờ không có nhận được tin tức? Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc nói, là các ngươi chơi, không phải nói chờ ta sau khi thành công, các ngươi bên này mới phát lực sao? Ngọa Long Tăng tựa như minh bạch cái gì, không khỏi cười hắc nói, chúng ta vẫn tin tưởng ngươi năng lực, vừa vặn vượt qua một cái cơ hội tốt, chúng ta liền sớm cấp cho ngươi. Xem một chút đi, ngươi thật không để cho chúng ta thất vọng không phải sao? Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, không nghĩ tới Trúc Long Giáo đầy coi trọng mình sao? Bất quá nói đi thì nói lại, Trúc Long Giáo lực lượng có lẽ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, nếu là lợi dụng hắn đến giúp đỡ chính mình, cũng không hoàn toàn là chuyện gì xấu sao? Chỉ cần cái này dạy không làm chuyện xấu sự tình, Lý Nhị Cầu cũng không phải không thể đem liền. Nhất niệm như vậy, hắn đối với Ngọa Long Tăng nói vậy xin đa tạ rồi, ngày sau có cái gì phân phó, cứ mở miệng. Ngọa Long Tăng hay là một bộ không gì sánh được hiền hòa bộ dáng nói, ai, tiểu tử, ngươi vẫn là không có hoàn toàn dung nhập ta Trúc Long Giáo bên trong, bất quá theo thời gian trôi qua, ngươi từ từ liền sẽ biết ta Trúc Long Giáo chuyện làm, đều vì thiên hạ thương sinh xa tác. Thôi, hay là để ngươi từ từ trải nghiệm đi, ngày sau ta sẽ cùng ngươi đơn độc liên hệ, ngươi có chuyện, chúng ta còn cần biện pháp cũ truyền lại tin tức. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, trong lòng xem thường, một cái tà giáo mà thôi, còn nói gì xã tác đại sự, cầu thí, lúc trước các ngươi làm sao bức bách lao tử nhập giáo, trong lòng liền không có điểm số sao. Bây giờ lại còn muốn lừa dối lao tử, cùng lao tử đàm luận lý tưởng, tốt, lao tử liền nhìn xem, các ngươi đến cùng có thể làm ra yêu thiêu thân gì đến. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt mũi, hắn hay là lộ ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói, tốt, Lý Nhị Cầu tùy thời phục mệnh. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Lý Nhị Cầu cũng không có thời gian phản ứng hòa thượng này, quay người cứ thế mà đi. Ngọa Long Tăng nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, lại là hí hư nói, tiểu tử, chờ ngươi chân chính kiến thức đến giáo ta lợi hại, sớm muộn cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo chúng ta Trúc Long giáo. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Trở lại Quất Tử Sơn, Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, cái này Trúc Long giáo nếu như ngày sau hảo hảo lợi dụng, chính mình có lẽ không bao lâu liền có thể đến vị trí cao hơn. Nhìn cái này có bối cảnh cũng không có bối cảnh chính là không giống mới. Tựa như Bạch Tố trực tiếp liền thành phó tổng bộ đầu, nha đầu này thế lực phía sau nhất định không đơn giản đâu, chỉ bất quá những này đều cùng mình không có quan hệ, hiện tại hắn phải nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, tới đón tiếp thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đến mới tốt. Nhất niệm như vậy, hắn mang theo Cầu Kiên Cường cầm tất cả đại dược chạy tới Hoàng Phong Cốc. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh, thời gian quay lại đến 4 năm trước, vào Kinh Châu Thiên Kiếm Thành, nơi này chính là Đại Hạ Quốc phía đông nhất biên cảnh thành trấn, một tòa dãy núi to lớn đã cách trở Thiên Kiếm Thành trong ngoài. Nơi này có một tòa to lớn quan hải, trong quan mặt là Đại Hạ, quan ngoại là Man Hoang. Thiên Kiếm quan bên ngoài là vô biên vô tận đại thảo nguyên, nơi đó là man nhân địa bàn, bọn hắn tự xưng chính mình là vu tộc hậu đại, man nhân trời sinh cường tráng cao lớn, bọn hắn yêu thích tự do, truy cầu vô câu vô thúc, càng là lấy chăn thả thiên hạ làm nhân sinh niềm vui thú. Chỉ bất quá, bọn hắn càng thêm thăm dò Đại Hạ tốt tươi thổ địa cùng tài phú. Chương 294, tượng đất trong ngõ hẻm, Khổ Thiếu Niên. Chương 294, tượng đất trong ngõ hẻm, Khổ Thiếu Niên. Thiên Kiếm thành không phải rất lớn, bất quá có được nhân khẩu mấy vạn người trung tiểu thành thị mà thôi. Thành Nam lùi bại, có một đầu phố cũ gọi là tượng đất ngõ hẻm, vừa đến trời đầy mây trời mưa, địa thế nơi này thấp trũng, lầy lội không chịu nổi, xuất nhập người đều sẽ làm một thân bùn, cho nên nơi này liền được xưng là tượng đất ngõ hẻm. Không cần nói nhiều, ở tại người đều là cực độ nghèo khó người. Một gian tứ phía hở phòng cũ bên trong, cửa bị người đột nhiên đẩy ra, một cái cao lớn vạm vỡ tráng phụ đi vào phòng bên trong. Nàng nhìn xem trên giường cái kia bẩn thỉu thiếu niên, tràn đầy ghét bỏ nói từng ngày giả chết, nói cho ngươi, trong nhà lập tức liền nếu không có lương thực, ngươi chính là bò, cũng phải đi làm việc kiếm tiền trở về, bằng không mà nói, ngươi cùng lao bất tử kia đều cút ra ngoài cho ta. Thiếu niên không nói gì, trong mắt lại có vẻ thống khổ, hắn không để ý đến phụ nhân, mà là một bà nhấc lên bẩn thỉu chén bể, có thể thấy được trong chén đồ vật, tựa như thức ăn cho heo bình thường, vậy mà đều có mùi hôi. Hắn cũng không chê, trực tiếp bắt lại liền hướng trong mồm nhét vào, bộ dáng vô cùng chật vật. Phụ nhân thấy vậy, trong mắt lóe lên tàn khốc nói, "An an an, làm sao không ăn chết ngươi, ngươi cái phế vật." Nói, vướng eo eo, liền xoay người rời đi. Sau đó, phịch một tiếng tiếng vang, cụ nát cửa gỗ bị trùng điệp quẳng bên trên. Thiếu niên vừa ăn, trong mắt bên cạnh có mắt nước mắt sẽ qua, hắn thật sự là quá đói, ba ngày, dòng dã ba ngày không có ăn một miếng cơm, cho nên trong chén này đừng nói là thức ăn cho heo, chính là lại khó ăn đồ vật, hắn cũng phải ăn à, hắn phải sống sót, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình có một ngày nhất định sẽ trở nên nổi bật. Thiếu niên năm nay 15, tên là Lý Mộc Trần, rất kỳ quái đi, nghèo như vậy khổ gia đình, vậy mà cũng có danh tự, thật sự là cha của hắn nhặt được hắn thời điểm, hắn chính là một cái có danh tự người. Năm đó tuyết lớn, cha hắn Lý Qua Tử đi ra ngoài, liền thấy một cái nhỏ trong giỏ mặt, có một đứa bé ở nơi đó thút thít, giờ phút này hài nhi bị đông cứng sắc mặt tím xanh, nếu không phải Lý Qua Tử lời nói, đã chết từ lâu đi, mà tại cái kia nhỏ trong giỏ mặt, còn có một tấm tờ giấy. Trên đó viết hài nhi ngày sinh tháng đẻ cùng danh tự, còn lại cái gì đều không có, đây chính là thiếu niên giản lược thân thế. Hắn cũng không biết cha mẹ ruột của mình vì sao muốn ném đi chính mình, hắn chỉ là biết, trong lòng của hắn là hận bọn hắn. Thiếu niên dãy rủa lấy đứng dậy, có thể nhìn thấy, thiếu niên chân trái xương phi thường lợi hại, đã biến thành màu xanh tím, bởi vì ăn một chút cơm quan hệ, thiếu niên rốt cục có một tia khí lực. Hắn đẩy ra cửa chính, muốn nhìn một chút chính mình cái kia quẻ chân lão cha đi nơi nào, từ khi chính mình sau khi bị thương, liền rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Lý Qua Tử có một cái con của mình, cũng chính là Lý Mộc Chân đại ca, cái kia cường tráng phụ nhân, đúng là hắn đại ca nàng dâu, người này tính cách điêu ngoa, không thèm nói đạo lý. Đại ca hắn Lý Thiết Trụ mặc dù sinh nhân cao mã đại, lại là đối phụ nhân này e ngại không thôi. Lý Mộc Chân trong lòng ngảo não, làm sao lão cha Lý Qua Tử còn trông cậy vào phụ nhân vì nhà bọn họ đối dõi tông đường, một vị nhường nhịn, lần này ngược lại tốt, phụ nhân này ở trong nhà xương vương xương bá, càng phát ra quá phận không thôi. Càng là không đem hắn cùng lão cha khi người đối đãi, mấy lần hắn đều muốn mang theo lão cha ra ngoài sống một mình, làm sao, lão cha cuối cùng sẽ nói ra câu nói kia, đó là của ta nhi tử, dễ của ta con a ta nếu là đi, chẳng phải là không có dễ, chí ít, cũng cho ta nhìn xem ta tương lai tôn nhi không phải. Lý Mộc Chân cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo lão cha giày vò, mỗi ngày tìm kiếm, cũng đều muốn giao cho phụ nhân trông giữ. Mấy ngày trước, hắn vận chuyển vật liệu đá, không muốn cái kia kéo xe con ngựa kinh ngạc, một tảng đá lớn sụp đổ, hắn chạy tránh không kịp, liền đập vào trên đùi. Phụ nhân này âm độc, ngay cả cơm cũng không cho hắn ăn, nếu không phải là bởi vì cha tại, hắn thật muốn cứ vậy rời đi cái nhà này. Trong lòng phẫn hận, hắn khập khiễng hướng phòng chính đi qua, tìm một vòng, nhưng không thấy một bóng người, cũng không biết người một nhà đều đi nơi nào. Giờ phút này đau đớn một hồi đánh tới, hắn nhìn thoáng qua bắp chân, xương càng thêm lợi hại. Nếu là không lập tức trị liệu, sợ rằng sẽ rơi xuống tàn tật, bình thường mặc dù cũng có thụ thương, tuy nhiên lại không có một lần như lợi hại như vậy. Nói thật, trong lòng của hắn cũng có một chút sợ sệt, nếu như mình chân phế đi, vậy liền thật phế đi. Làm sao trong túi không có một cái nào tiền đồng, đi ra rách nát tượng đất ngõ hẻm, phía trước phòng ốc lập tức đều biến chỉnh tề đứng lên, cũng không có tượng đất trong ngõ hẻm đáng chết bùn mùi thối. Mặc dù chỉ là một đường phố chi cách, nhưng thật giống như hai thế giới bình thường bộ dáng. Lý Mộc Chân mặc dù mới 16 tuổi, lại là sinh thân hình cao lớn, chỉ bất quá, trường kỳ ăn không no, dinh dưỡng không đầy đủ, để hắn gầy gò không gì sánh được, trên thân không có hai lạc thịt, tựa như một bộ khung xương đỉnh lấy một tấm da người mở dạng. Rất nhiều người đi ngang qua đều đối với hắn ghét bỏ không thôi. Hắn vừa đi, một bên suy tư, muốn làm sao cùng tiệm thuốc lão bản nợ một chút thuốc đến. Trong thành có mấy gian tiệm thuốc, đều tại trên đường lớn, bình thường hắn là không yêu đến đó, vì sao? Bởi vì hắn y phục trên người lại phá lại bẩn, không có so tên ăn mày kia tốt bao nhiêu, mỗi một lần ra đường đều sẽ trêu chọc rất nhiều khinh bỉ ánh mắt. Hắn tuy nghèo khổ, lại đặc biệt thông minh, khi còn bé càng là sẽ trộm đi đến ngoài học đường, leo đến cây liễu già bên trên nghe lén tiên sinh giảng bài. Những cái kia các tiên sinh nói qua đồ vật, hắn nghe một lần liền có thể nhớ kỹ, cũng minh bạch rất nhiều đại đạo để ý. Làm sao qua 10 tuổi, đại ca sau khi kết hôn, hắn liền vượt qua châu ngựa không bằng sinh hoạt. Đàn bà đanh đá kia sẽ cho hắn tìm xong mấy phần việc để hoạt động, để hắn ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có. Nếu không phải là bởi vì Lưu Qua Tử cái này lao cha, hắn đã sớm không làm nữa. Làm sao? Hắn là cái biết cảm ơn người, mặc dù biết chính mình là nhặt được, càng thêm biết ơn dưỡng dục lớn như trời, chính mình không có khả năng ném lao cha. Loại sự tình này hắn không làm được. Một đường gặp các loại người qua đường khinh bị ánh mắt, càng là có người nhìn thấy hình dạng của hắn, núp xa xa. Hắn cũng chỉ có thể khập khiễng cúi đầu đi đường, không dám ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Nói thật, có đôi khi hắn thật muốn lớn tiếng khóc một trận. Ngay tại tâm hắn sự tình trùng điệp thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, lập tức hắn liền nghe đến ai nha một tiếng vang lên, đụng vào người. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một cái xinh giống như tiên tử nữ hải, trên mặt có vẻ tức giận, đang nhìn hắn chằm chằm tới. Tại bên cạnh nàng, còn có một cái đẹp trai nam tử cao lớn. Giờ phút này cũng một mặt không cao hứng nhìn về phía hắn. Nam tử kia cùng nữ hài mặc hoa lệ, xem xét liền không phải nhân vật bình thường, nhìn thấy chính mình trong họa, trong lòng của hắn lập tức sợ lên, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, một nhóm lớn người vây quanh, đối với hắn chỉ trỏ, có người nhục mạ, có người kêu gào để hắn bồi thường tiền, dù sao những người kia đều đầy mắt khinh bỉ nhìn xem hắn, tựa như hy vọng hắn càng không may càng tốt giống như. Ngay tại hắn sợ sệt hai người kia sẽ để cho hắn bồi thường tiền thời điểm, lại nghe nữ hải tử kia bỗng nhiên nói ra, "À, ngươi chịu thật nặng thương, tiếp tục nữa, chân này sợ là giữ không được đâu." Hắn ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn về phía nữ hải kia, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem nữ hải cũng từ lúc mới đầu tức giận, biến thành một mặt quan tâm bộ dáng. Tùy theo nữ hải đi vào bên cạnh hắn, vậy mà không chê trên người hắn hương vị, không chê hắn cái kia bẩn thỉu thân thể, duỗi ra xanh nhạt bình thường bàn tay, đối với trên tay hắn địa phương sờ lên. Một khắc này, hắn toàn thân không nhịn được run rẩy, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chương 295, thiếu niên si tâm, nhất kiếm quang hàn. Chương 295, thiếu niên si tâm, nhất kiếm quang hàn. Lý Mộc Chân chưa bao giờ nghĩ đến, còn có người không chế hắn, hay là như thế một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ hải tử. Giờ khắc này, hắn cảm giác đầu óc mình tựa như đình chỉ vận chuyển bình thường, ngốc tại nguyên chỗ. Trầm mặc một lát, hắn nhịn không được âm thanh run rẩy nói, ngươi không quan tâm ta bồi thường sao? Nữ hải một đôi mắt to như nước trong veo nhìn về phía hắn nói bồi thường, đương nhiên không cần, ta lại không có thế nào, ngược lại là ngươi, về sau đi đường nhưng phải nhìn xem đường a, vô luận là ai, ngươi cũng không thể cứ như vậy đụng vào không phải. Không muốn ngươi gầy như vậy, còn rất có sức lực. Nàng một bên nói, một bên từ bên hông lấy ra to bằng một bàn tay tiểu bình con, nàng từ trong bình đổ ra một chút chất lỏng màu xanh lục, lau tại Lý Mộc Chân thụ thương trên bàn chân. Nhắc tới cũng kỳ, Lý Mộc Chân chỉ cảm thấy cái kia bị lau địa phương băng băng lạnh lạnh, lập tức cũng không còn đau đớn như vậy, hắn nhìn thấy cái kia tím xanh sưng địa phương, vậy mà bắt đầu nhanh chóng tiêu sưng lên đến. Lý Mộc Chân không thể tin được nhìn trước mắt một màn này, hắn thậm chí hoài nghi, nữ hài này có phải hay không trên trời rơi xuống tới nữ Bồ Tát, có lẽ chỉ có nữ Bồ Tát mới có thể tốt như vậy tâm đi. Lúc này, hắn liền nghe đến nam tử kia thanh âm hơi không kiên nhẫn nói, "Tư Ninh, không sai biệt lắm, chúng ta liền nên xuất phát." Nguyên lai, nàng này không phải người khác, chính là cùng Mộ Dung Thập Cửu dạo chơi thiên hạ Tư Ninh. Lý Mộc Chân nghe được cái tên này, lập tức gắt gao ghi ở trong lòng của hắn nghĩ đến, chính là chết, hắn cũng sẽ không quên cái tên này đâu. Tư Ninh nhìn một chút hắn đã biến mất bắp chân, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đem tiểu bình con đưa cho Lý Mộc Chân nói nơi này còn dư một chút mộc hoa dầu, liền đưa cho ngươi đi, cho dù hiện tại ngươi tốt, tốt nhất cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lý Mộc Chân kích động không được, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ, miệng của hắn có chút run rẩy, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tư Ninh phủi tay, quay người muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, lại từ bên hông xuất ra một khối có thể có năng lượng mặt bụi, nàng nhìn về phía Lý Mộc Chân nói gặp nhau cũng là có duyên, ngươi cầm tiền mua chút ăn cùng mặc đi. Làm xong đây hết thảy, nàng quay người liền rời đi. Nhìn xem Tư Ninh bóng lưng càng chạy càng xa, Lý Mộc Chân sắc mặt đỏ bừng, trung quy là nâng lên lớn nhất dũng khí nói, "Tư Ninh cô nương, ta gọi Lý Mộc Chân, ta thể, hôm nay ngươi đối ta tốt, ta về sau nhất định nghìn lần, vạn lần báo đáp cho ngươi." Tư Ninh dừng bước, đông nhiên quay đầu, đối xỉ khẽ cười nói, "Gặp lại cũng là có duyên, gặp lại làm gì từng quen biết, ngươi ta bản giang hồ nhi nữ, không cần nhớ nghi ngờ việc này, đường giang hồ xa, chúng ta hữu duyên gặp lại." Nói, nàng xoay người tiếp tục tiến lên, lại là đưa lưng về phía Lý Mộc Chân phất phất tay, biểu thị ly biệt. Lý Mộc Chân thật sâu nhớ kỹ bộ dáng của nàng, từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên bị người quan tâm như vậy, nói thật, Tư Ninh dáng vẻ đã thật sâu điêu khắc tại trong lòng của hắn. Giờ khắc này hắn chưa bao giờ có muốn biến cường đại lên, lại không muốn lúc này, chỉ nghe vang một tiếng bang sau lưng lại có người cho hắn một cước, trực tiếp đem hắn gạt ngã trên mặt đất, cái kia lại là bản địa của quận. Quân quận nhìn xem Lý Mộc Chân, trong mắt phát ra hung ác quang mang nói, "Mẹ nó, ngươi nha vận khí thật tốt a, lại có tiên tử đấm bóp cho ngươi, đáng tiếc là ngươi tên tiện chủng này căn bản không xứng, a nhanh đưa bạc cùng cái kia tiểu bình con dao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, bằng không mà nói, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi." Lý Mộc Chân nơi nào sẽ như vậy, hắn gắt gao ôm lấy bạc, liền xem như đánh chết hắn cũng sẽ không giao ra. Hắn dùng sức lắc đầu nói, "Không cho, ta không cho." Lưu Manh kia nhìn thấy Lý Mộc Chân như vậy, lập tức tức giận nói, "Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi, đánh cho ta." Nói, hắn liền mang theo cả đám, đối với Lý Mộc Chân liên tục vừa đá vừa đạp, Lý Mộc Chân chính là chết không buông tay. Vào thời khắc này, hắn liền nghe đến vụ vụ tiếng vang lên, một đạo kiếm quang chạy như bay tới, đối với những tên côn đồ cắt ké kia liền chém giết mà đi. Những tên côn đồ cắt ké kia nhìn thấy cái này tiên gia thủ đoạn, lập tức liền bị hù hồn phi phách tán. Sau đó một tiếng tiểu xá thanh âm truyền đến nói về sau, "Lý Mộc Chân chính là ta Tư Ninh bằng hữu, nếu là có người tại dám khi dễ hắn, liền nhìn ta kiếm trong tay có đáp ứng hay không." Phi kiếm kia đối với bên cạnh một cây cột đá chém tới, một đạo kiếm quang hiện lên, một người thu cột đá lập tức bị chém thành hai nửa. Lưu Manh kia thấy vậy, lập tức kệ ra quần, cũng không dám lại khi dễ Lý Mộc Chân. Lý Mộc Chân nhìn về phía phương xa, trong mắt có nói không ra lời nói đến. Cách đó không xa, trong đám người, Tư Ninh thu hồi chính mình pháp kiếm, hắn nhìn về phía Mộ Dung Thập Cửu nói, "Hay là công tử thận trọng, bằng không mà nói, ta thật sự là hảo tâm làm chuyện xấu. Mấy cái này bọn vô lại, chỉ biết khi dễ người." Thập Cửu khẽ lắc đầu nói, "Ai, đây chính là kẻ yếu bi ai, ngươi có thể cứu một cái, lại cứu không được 10 cái 100 cái, chỉ là ta có chút kỳ quái, ngươi vì sao muốn cứu người kia?" Tư Ninh lại nói, "Đúng vậy à, cho nên ta chỉ cứu người hữu duyên, cứu càng nhiều người, đó là công tử ngươi về sau việc cần phải làm đâu. Ta chỉ cảm thấy người kia thật đáng thương, có bắt đầu thấy nhị cậu ca cảm giác, có lẽ có chút nhãn duyên đi. Ai, như lời ngươi nói, thiên hạ này người đáng thương nhiều lắm, Tư Ninh cũng cứu không đến đâu." Không biết vì cái gì, ta có một loại cảm giác, có lẽ ngày sau, ta còn có thể cùng Nam Hải kia có gặp nhau thời điểm, thật sự là cảm giác kỳ quái đâu. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu nói, không nghĩ, công tử, chúng ta mục tiêu kế tiếp muốn đi đâu đâu. Lý Mộc Chân đứng dậy, vỗ vô bùn đất trên người, trong mắt của hắn ngậm lấy lệ quang, không muốn hắn cũng có bằng hữu, hắn nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt vốn là vẻ kiên định, lập tức hắn đi vào một cái bánh bao trải trước, muốn 10 cái bánh bao thịt lớn, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên ăn bánh bao, ăn miệng đầy chảy mỡ, hắn cảm giác trên thế giới này, giống như không có so bánh bao nhân thịt này còn tốt ăn đồ vật đi. Hắn một hơi ăn 7 cái, cuối cùng vẫn không có toàn bộ ăn sạch, mà là muốn lưu cho mình lao cha ăn. Đem bánh bao bao hết đứng lên, hắn cao hứng đi về nhà. Về đến trong nhà, hắn lại tìm một vòng, nhưng vẫn là không nhìn thấy lao cha. Trong lòng của hắn kỳ quái, lao cha chân có ma bệnh, bình thường sẽ không rời nhà bên trong qua xa, mà chính mình có bệnh, hắn càng là sẽ không đi ra. Kỳ quái là, mấy ngày nay, lao cha thật giống như biến mất một dạng. Hắn càng phát ra cảm giác không đúng kỉnh, thế là hắn bắt đầu không ngừng tìm kiếm đứng lên. Cuối cùng, hắn đem trong nhà tất cả địa phương đều lật ra mấy lần, vẫn là không có thấy cha, mang theo nghi hoặc, hắn chợt nghe lão cha hư nhược thanh âm từ chuồng heo chuyển đến. Trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, bước nhanh hướng chuồng heo chạy tới, chờ hắn đi vào chuồng heo thời điểm, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy cha của mình lại bị một cây xích sắt khóa lại cái cổ, buộc ở bên cạnh trên cây cột, bên cạnh heo lại đem hắn chân gãy kia cho gặm ăn sạch sẽ. Lý Quá Tử thống khổ kêu rên, thanh âm lại là hữu khí vô lực. Thấy cảnh này, Lý Mộc Chân lập tức nhảy vào trong chuồng heo, đem con heo kia đuổi đi, vội vàng đem Lý Quá Tử ôm đi ra. "Cha, cha, ngươi tỉnh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a?" Lý Mộc Chân thanh âm có chút thổ thức. Lý Quá Tử mở mắt, nhìn thấy Lý Mộc Chân, thanh âm có chút run rẩy nói, "Chân nhi, ta chân nhi à, lão cha có lỗi với ngươi, đã sớm hẳn là để cho ngươi rời đi à, cái thằng trời đánh phụ nhân, cái thằng trời đánh con trai cả tốt á, đôi vợ chồng này tâm so xài lang còn muốn ngoan độc mấy phần." Lý Quá Tử đơn giản kể rõ đứng lên, Lý Mộc Chân mới biết được, nguyên lai hắn sau khi bị thương, Lý Quá Tử xuất ra trong nhà còn thừa một chút tiền bạc, muốn cho Lý Mộc Chân chữa bệnh. Thế nhưng là phụ nhân kia sau khi thấy, đem hắn một trận mắng to, tiền cũng bị cướp đi, Lý Quá Tử giận, liền muốn tìm phụ nhân liều mạng, đáng tiếc là, chính mình con trai cả tốt vậy mà cùng phụ nhân cùng nhau chói hắn. Không quan tâm liền ném tới trong chuồng heo, nếu không phải còn có một con heo ăn ăn, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Mà hắn giữ lại một hơi, chính là vì gặp lại Lý Mộc Chân một mặt, vì sao? Bởi vì hắn có một tiện chôn giấu 16 năm tâm sự a, hắn muốn trước khi chết, nói cho Lý Mộc Chân một cái chân tướng, một cái hành hạ hắn 16 năm chân tướng. Chương 296, cá rồng thu nhật, thiên địa chân long. Chương 296, cá rồng thu nhật, thiên địa chân long. Lý Mộc Chân đem Lý Quá Tử ôm đến trong phòng, hắn xuất ra bánh bao thịt lớn, cho Lý Quá Tử nói, cha, ngươi ăn trước ít đồ đi. Lý Quá Tử tiếp nhận bánh bao lớn, tại dưới mũi người người, cảm thán nói, thật thơm quá à, còn phải là của ta con à, thế nhưng là cha không được, lưu cho ngươi ăn đi, cha ăn lãng phí. Lý Mộc Chân không khỏi lệ rơi đầy mặt nói, không có chuyện gì cha, ngươi sẽ không chết, ngươi chịu đựng, ta cái này dẫn ngươi đi tìm đại phu, chân nhi có tiền, chân nhi có tiền. Lý Quá Tử lại là khẽ lắc đầu nói, đã chậm, chân nhi, cha không sống nổi, ngươi nếu là thật hiếu thuận, liền thừa dịp cha khẩu khí này không có nuốt xuống, tiện đem giấu ở trong lòng sự tình nói cho ngươi, ta cũng tốt an tâm đi. Cha, ngươi ăn, chân nhi có tiền, ngươi không nên chết, chân nhi về sau mỗi ngày mua cho ngươi bánh bao thịt lớn ăn. Lý Mộc Chân giờ phút này cái gì đều không muốn nghe, hắn chỉ muốn để lão cha sống sót, sống sót ra. Lý Quá Tử vặn bất quá chân nhi, hắn nhất là biết chân nhi chấp nhất, bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cắn một cái bánh bao thịt lớn, trong lúc nhất thời hắn cái kia đục ngầu hai mắt không khỏi sáng lên nói, à, thật ăn thật ngon à, đây khả năng là đời ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. Chân nhi, cha cảm ơn ngươi à. Lý Quá Tử ăn một cái bánh bao sau, có một chút khí lực, liền rốt cuộc không ăn cái thứ hai, không muốn cái này Lý Quá Tử cũng là một cái cương trùng đầu. Lý Mộc Chân còn muốn quên, Lý Quá Tử lại nói, chân nhi, cha thời gian không nhiều lắm, để cha nói hết lời, ta lại ăn cũng không mượn. Lý Mộc Chân bất đắc dĩ, đành phải nghe lão cha nói chuyện, hắn thực sự không biết, đến cùng bí mật gì để hắn nhẫn nhịn 16 năm. Lý Quá Tử chỉ mặt đất nói, ngươi nhìn cái bàn không có, dọc theo bên trái cái bàn này chân, đi phía trái đi 3 bước, ngươi liền bắt đầu đảo. Lý Mộc Chân không hiểu, lại là nghe lời, hắn lập tức hành động, trong phòng thổ địa, bị giẫm đạp nhiều năm, cứng rắn không gì sánh được, Lý Mộc Chân không thể không tìm một cái sẻng, đối với phía dưới dùng sức đảo. Cũng may hắn khí lực lớn, mấy lần liền đào ra một cái hố đến. Phanh phanh, không đến bao lâu, một cái sẻng liền đụng phải một cái vật cứng, hắn móc ra xem xét, lại là một cái có thể có dài hơn thước ngắn, phi thường tinh mỹ thanh đồng hộp tử. Trên hộp này hiện đầy đường vân thần bí, còn có một bức tinh mỹ đồ án, đó là một đầu to lớn vô cùng cá rồng, nó hé miệng, lại muốn nuốt trên trời thái dương. Tốt một bức cá rồng thôn nhật hình, duy giống như duy diệu, tinh mỹ không gì sánh được. Lý Mộc Chân nhìn xem hình ảnh này có chút ngây người, không biết vì sao, đáy lòng có một loại không hiểu sao động. Hắn khẽ lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ này, liền đem hộp ôm ra, một mặt không hiểu nhìn về phía Lý Quá Tử nói, cha, đây là cái gì, nhà chúng ta tại sao có thể có vật này đâu? Lý Quá Tử lúc này mới chậm rãi nói đến, chân nhi, đây đều là đồ vật của ngươi à, năm đó ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi liền ôm cái hộp này, thế nhưng là khi đó ngươi tuổi nhỏ, ta tự nhiên muốn đem hộp giấu đi. Đợi ngươi lớn lên tại giao cho ngươi, làm sao về sau, ca của ngươi cưới nàng dâu, tấm kia thị hung hãn, ta càng thêm không dám đem thứ này lấy ra, sợ bị nàng cho đoạn. Vốn định chờ ngươi trưởng thành, lại đem thứ này cho ngươi, đáng tiếc là, cha ngươi ta không được, tại không đem thứ này cho ngươi, sợ là không có cơ hội. Chân Nhi, thứ này ta một mực chưa từng mở ra, bất quá ta phỏng đoán, đồ vật bên trong cũng không được, năm đó lúc ngươi tới, mặc quần áo phi thường tinh quý, ta còn một mực bảo lưu lấy đâu. Nghĩ đến, ngươi cũng là cái kia nhà giàu sang hải tử, lại không muốn đi theo ta, chịu nhiều như vậy khổ à. Lý Mộc Chân còn là lần đầu tiên nghe được Lý Qua Tử nói những chuyện này, hắn không nhịn được nhìn về phía hộp, do dự một chút, hay là vừa dùng lực, liền đem hộp mở ra. Chỉ gặp trong hộp này có hai dạng đồ vật, một khối ngọc bội hình rồng, ngọc bội kia nhan sắc trắng sữa, tựa như mỡ dê bình thường, để cho người ta kinh diễm chính là, trong ngọc bội lại có từng đầu sợi tơ màu vàng xuyên qua trong đó, cho khối ngọc bội này bằng thêm rất nhiều quý khí. Ngọc bội phía trước điêu khắc một đầu thần long, xem xét tỉ mỉ, cái kia thần long rất sống động, giống như lúc, tựa như tùy thời đều có thể từ trong ngọc bội bay ra ngoài một dạng, quả nhiên là để cho người ta kinh thán không thôi. Mà tại ngọc bội mặt sau, lại là có khắc bốn cái chữ nhỏ, viết thiên địa chân long. Vật này tinh mỹ, để cho người ta yêu thích không buông tay. Nói thật, Lý Mộc Chân thích vô cùng vật nhỏ này, hắn không nhịn được đem ngọc bội kia đeo lên trên cổ, ngọc bội kia dán tại trên thân, hắn lập tức cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu không thôi. Lại nhìn ngọc bội kia phía dưới, là một quyển sách, một bản phong cách cổ xưa đến cực điểm sách, có lẽ là niên đại quá xa xưa, sách trang giấy đã có chút phát bảng, hiển hiện cũ nát không thôi. Bởi vì hắn tại học đường học trộm qua, cho nên nhận ra rất nhiều chữ. Hắn nhìn thấy sách trên phong bì mặt, viết mấy cái phi thường xinh đẹp kiểu chữ, Hồng Mông Tiên Địa Quyết. Nhìn thấy mấy chữ này, hắn hơi nhíu lên lông mày, danh tự này nhìn qua giống như người kể chuyện trong miệng bí tịch võ công, hắn lập tức có chút hưng phấn lên. Mở ra quyển sách nhìn lại, chỉ gặp trên sách kia có nhân thể mạch lạc hình, còn có thật nhiều tối nghĩa khó hiểu từ ngữ, cũng may hắn trời sinh liền phi thường thông minh, lại có thể lý giải. Nhìn qua sách này đằng sau, hắn không khỏi trừng to mắt, biết một việc, đó chính là trên quyển sách này mặt ghi lại đồ vật, lại là vô thượng tiên pháp, giờ phút này thân thể của hắn cũng không khỏi khẽ run lên, kích động không kềm chế được. Hắn từng có mắt không quên bản lĩnh, rất nhanh liền đem cả quyển sách ghi lại đồ vật toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, quyển sách này quá cũ nát, hắn thật sợ lật mấy lần liền lật nát. Nhớ kỹ nội dung trong đó, hắn đem sách lại phóng tới trong hộp, nghĩ nghĩ, lại lần nữa chôn trở về. Lúc này hắn, nếu không phải cảm giác được ngọc bội cái kia ấm áp dễ chịu nhiệt độ, còn tưởng rằng đây hết thảy đều tại bên trong giấc mộng, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, đây hết thảy lại là thật đó á. Lúc này, Lý Qua Tử thanh âm hư nhược nói ra, "Chân Nhi, ta đem bí mật này nói cho ngươi, ta cũng liền an tâm, ta không được, đợi ta sau khi chết, ngươi liền rời đi nơi này đi. Ca của ngươi cùng tẩu tử ngươi tâm địa quá mức ác độc, thật sợ ngươi ngày sau bị bọn hắn tính toán mất mạng đâu." Lý Mộc Chân nghe Lý Qua Tử tình thâm ý thiết lời nói, lại là thanh âm kích động nói, "Ân, cha, ta không đợi về sau, ta hiện tại liền mang ngươi đi, rời đi cái kia hai cái không có nhân tính đồ vật. Chờ ta về sau tu luyện tiên pháp, ta liền để ngươi vượt qua hạnh phúc nhất sinh hoạt, cha, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi về sau mỗi ngày ăn được bánh bao thịt lớn." Lý Qua Tử nghe nói như thế, trong lòng rất úy, cuối cùng lộ ra một tia vẻ cao hứng, hắn vừa muốn nói chuyện, liền nghe ngoài cửa vang lên một tiếng sắc nhọn tiếng kêu to âm. Lập tức, liền thấy đại ca nàng dâu, cái kia to con phụ nhân vọt vào trong phòng, phía sau của nàng đi theo cúm núm đại ca. Phụ nhân nhìn về phía Lý Qua Tử bên người bánh bao thịt lớn, trong mắt lập tức có vô cùng giận dữ nói, "Tên đáng chết, các ngươi vậy mà con ta bọn họ cặp vợ chồng ăn bụng bánh bao, ta nói tiến sân nhỏ đã nghe đến mùi thịt. Các ngươi cái này tang lương tâm, có phải hay không trộm tiền của ta?" Lý Mộc Chân nổi nóng, lập tức giống to, "Đó là ta dùng tiền của mình mua, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ." Phụ nhân trừng mắt mắt to, trên mặt phơi thây thịt bị tức run run hai lần, chỉ gặp nàng hai tay chống nạnh, thanh âm sắc nhọn gào lên, "Không có vương pháp, cũng dám cùng ta mạnh miệng, đại ca hắn ngươi thấy không, đây chính là nhà các ngươi nuôi đi ra lũ sói con." Lý Qua Tử thanh âm yếu ớt nói, "Chớ ồn nào, chớ ồn nào, ta cái này cùng Chân Nhi rời đi nơi này." "Rời đi, ngươi cái lao bất tử đồ vật, ngươi sao không đi chết đi?" Phụ nhân kia hô to một tiếng, vậy mà bắt lấy Lý Qua Tử đầu, liền hướng trên mặt đất đụng tới, Lý Mộc Chân muốn ngăn cản lại là đã chậm. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, Lý Qua Tử đầu đụng vào trên mặt đất, phụ nhân khí lực lớn, Lý Qua Tử vốn là suy yếu không thôi, vừa va chạm này, trực tiếp đem Lý Qua Tử đụng óc vỡ toang, chết không thể chết lại. Lý Mộc Chân thấy cảnh này, trong mắt lập tức biến hoàn toàn đỏ đậm, một cỗ vô tận lửa giận từ đáy lòng bay thẳng náo hải mà đi. Chương 297, điên cuồng thời khắc, máu me đầm địa. Chương 297, điên cuồng thời khắc, máu me đầm địa. Phụ nhân nhìn thấy Lý Qua Tử bị chính mình thất thủ đánh chết, trong mắt có vẻ kinh hoàng, nàng lập tức biến sắc, nhìn về phía lao đại Lý Thiết Nhu nói, "Giết hắn, giết Lý Mộc Chân, liền không có người biết ta giết người, giết hắn cho ta." Lý Thiết Nhu đã sớm mắt trợn tròn, giờ phút này hắn nhìn thấy cha chết, trong mắt lóe lên một tia thương tâm, chỉ là thương thế kia tâm cũng bất quá là thoáng qua tức thì mà thôi. Nhìn thấy hắn bất động, phụ nhân lại là hét lớn một tiếng nói, "Đồ bỏ đi, ta mang thai con của ngươi, nếu là tiểu tử này cáo quan lời nói, các ngươi Lý gia liền không có người nối dõi tông đường." Nghe chút hài tử, Lý Thiết Nhu rốt cục tâm động đứng lên, trong mắt của hắn mang theo khí thế hung ác, nhìn về phía Lý Mộc Chân thanh âm ngoan lệ nói, "Đệ, xin lỗi rồi, ngươi không chết, chúng ta lão Lý gia liền tuyệt hậu." Nói, hắn liền đối với Lý Mộc Chân nào tới. Thời khắc này Lý Mộc Chân trong mắt đỏ bừng một mảnh, hắn còn có chút không thể tin được, đây là sự thực. Thẳng đến hắn nhìn thấy Lý Thiết Nhu nhào lên thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc, cái này Lý Thiết Nhu cũng không tiếp tục là khi còn bé con hắn chơi đùa đại ca. Người trưởng thành đều sẽ biến, đặc biệt là có nàng dâu đằng sau, đã từng huynh đệ cũng không tiếp tục là huynh đệ. Thế nhưng là, Lý Thiết Nhu a Lý Thiết Nhu, tâm của ngươi cũng quá hung ác một chút, liền xem như không nhớ tình huynh đệ, cũng muốn nhớ lao cha huyết đục trì thân đi. Đã ngươi vô tình vô nghĩa, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trên huyết mạch tuôn ra, nhiệt huyết sôi trào, hắn a quát to một tiếng, tiện tay nắm qua bên cạnh ghế, đối với giữa không trung Lý Thiết Nhu, đã dùng hết khí lực vung mạnh tới. Oanh mảnh gỗ vụn mạn tiên phi vũ, một cái hoàn chỉnh ghế, ngạnh sinh sinh bị hắn đánh nát nhừ. Lý Thiết Nhu thân hình cao lớn, lực lượng cũng lớn, thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, đệ đệ của mình lực lượng càng lớn rất nhiều, Lý Mộc Chân bình thường lực lượng liền rất lớn, mặc dù gầy yếu, thế nhưng là hắn trời sinh lực lượng liền đại biệt rất nhiều người. Giờ phút này, nhiệt huyết sôi trào, trên thân toàn bộ tiềm lực đều bị kích phát mà ra. Trước mắt hắn hoàn toàn đỏ đậm, hình dung điên cuồng, hắn cũng không biết chính mình làm sao đem đại ca đặt tại dưới thân, lại là như thế nào đem hắn đầu đập náo loạn. Cũng không biết chính mình là thế nào đem phụ nhân kia giết chết, chỉ là nhớ kỹ phụ nhân kia liều mạng hô to cứu mạng, hắn thấy được máu, đỏ tươi không gì sánh được huyết dịch chảy ra đến. Hắn thấy được phụ nhân kia tuyệt vọng cùng ánh mắt oán độc, máu, tất cả đều là máu, đây cũng là hắn lần thứ nhất giết người. Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại là tại trong một gian phòng giam. Trong phòng giam hắc ám không thôi, một cỗ mùi hôi hương vị để cho người ta buồn nôn. Hắn vội vàng sờ về phía cái cổ, ngọc bội còn tại, chỉ bất quá lúc này ngọc bội bẩn thỉu, đúng vậy à, một cái so tên ăn mày còn không bằng đồ vật, lại có ai sẽ nhớ thương đâu. Hắn tự rêu cười cười. Liền nghe đến một cái mang theo khàn giọng thanh âm truyền đến nói à, không tệ không tệ, đi vào cái này tử lao bên trong, lại còn có thể cười ra tiếng, thực là không tồi. Nghe nói ngươi rất lợi hại, đem ngươi ca ca, tẩu tẩu, tất cả đều đánh náo nhuẹn, chết không thể chết lại, thật đúng là một kẻ hung ác con à. Người nói chuyện đồng dạng bất thiểu, Lý Mộc Chân cũng nhìn không rõ ràng hắn dung nhan, chỉ là người này số tuổi nhìn không nhỏ, tối thiểu nhất cũng là trung niên đi lên nhân vật. Lý Mộc Chân không nói gì, trước đây hình ảnh từng màn chiếu lại đứng lên, qua hồi lâu, hắn mới cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn hắn không phải người, bọn hắn giết cha, bọn hắn đáng chết. Người nói chuyện cười hát hát nói, à, lại còn có chuyện như vậy, dù sao cũng nhàn nhảm chán, không bằng ngươi nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra, có lẽ ta sẽ còn cho ngươi tiếng la oan, chí ít sẽ không lăng trì xử tử không phải. Nghe được chữ chết, Lý Mộc Chân trong lòng run nhẹ nhẹ, hắn ngửa đầu nhìn xem bầu trời tăm tối, cũng không biết vì sao, liền bắt đầu kể ra lên những năm gần đây chính mình quá khứ. Kể ra lên, chính mình lúc trước cũng không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí hắn cũng không biết chính mình sẽ như vậy hung ác phi thường. Khi hắn nói xong đây hết thảy, người kia hừ lạnh một tiếng nói, "Rất tốt, ngươi cũng là thật có thể nhịn, nếu là ta, đã sớm đem bọn hắn hai xuất sinh này cho xử lý." Nghe được người này duy trì, Lý Mộc Chân có chút kinh ngạc nói, "Thế nhưng là, giết người là phạm pháp à?" "Phạm pháp? Hắc hắc, phạm pháp thì như thế nào, người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm, chết thì chết thôi." Thanh âm người này khinh bị nói. Lý Mộc Chân hơi sững sờ, trong lòng nghĩ đến, người này có lẽ là bị giam thời gian dài, có chút ngốc hồ, nói với hắn nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu. Nghĩ đến chính mình không lâu sau đó liền sẽ chết mất, có lẽ cũng không còn cách nào báo đáp Tư Linh nhân tình. Trong lúc nhất thời, hắn dậy lên nỗi buồn, trong mắt ngậm lấy giọt nước mắt, dù sao vẫn là một cái 15 tuổi thiếu niên a. Người kia thấy vậy, không khỏi khịt mũi coi thường nói, xong đời chơi làm cho, hối hận a, đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi dám giết người, liền chứng minh ngươi không phải thứ hèn nhát, kỳ thật sao, ngươi nếu là muốn sống cũng không khó, không bằng bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi hai tay, đến lúc đó, ngươi liền có thể tìm một cơ hội chạy đi. Bái sư, ta còn không biết ngươi là ai đâu. Ta là ai? Ta thế nhưng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cửu chỉ thần cái. Lục Phi Dương. Bất kể là ai cũng không nghĩ ra, năm đó bị Lý Nhị Cầu rót một dội nước tiểu cửu chỉ thần cái, giờ phút này vậy mà cũng thân hãm nhà tù, thật đúng là thế sự vô thường, cũng không biết giá hỏa này làm sao bị đánh nhập cái này hắc lao bên trong. Ngược lại là người này không biết công phu như thế nào, cái này khoác lác lại là thổi, đầy trời băng đâu. Lý Mộc Chân tự nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, từng nghe qua người kể chuyện, nói qua giang hồ sự tình, làm sao hắn vẫn luôn cảm giác, vật kia cách hắn rất xa, phảng phất thiên phương dạ đàm bình thường. Bây giờ lại có một cái thật giang hồ người đi vào bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời hắn có chút choáng váng, dù sao chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Mặc dù hắn đạt được cái kia cao thâm không gì sánh được tiên nhân chi thư, thế nhưng là trong lòng của hắn lại luôn cảm giác đây hết thảy đều không thực tế giống như. Cựu chỉ thần cái nhìn thấy hắn mà người, nghĩ thầm đây là tin không lấy ta à, thế là hắn đối với trên mặt đất một viên thạch đầu khẽ hấp, liền đem nắm đấm kia lớn thạch đầu hút vào trong lòng bàn tay. Liền nhìn hắn âm thầm bật khí, thạch đầu lại bị hắn cự lực phía dưới, ép thành bột mịn trên ngón tay hở ra nhẹ nhàng rơi xuống. Cựu chỉ thần cái một mặt đắc ý nghĩ đến, tiểu tử túi, để cho ngươi nhìn xem đại gia bản sự, liền hỏi ngươi có phục hay không. Quả nhiên, Lý Mộc Chân thấy cảnh này, trong lòng bái phục, đây chính là người kể chuyện trong miệng những cái kia giang hồ đại hiệp mới có thể làm đến sự tình. Nhất niệm như vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, đối với cựu chỉ thần cái liền quỳ xuống lại, liền cho hắn dập đầu ba cái, trong miệng kiên định nói ra, sư phụ. Lúc này đến phiên lão khất cái mắt trợn tròn, không nghĩ tới cái này nghi thức bái sư như vậy biết ngoái, bất quá tiểu tử này ngu đột xuất tính cách, hắn ngược lại là ưa thích. Chính là lòng tràn đầy vui vẻ nói, tốt tốt tốt, sau ngày hôm nay, ta chính là sư phụ của ngươi, có chuyện gì cứ việc cùng ta nói liền tốt, nếu là ngươi bây giờ liền tu luyện võ công, ta cũng có thể dốc túi tương thụ, cũng coi là cho ta chính mình tìm một cái người truyền thừa. Lý Mộc Chân lại là thở dài nói, sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi, chỉ là ta phạm vào trọng tội, không biết khi nào bị kéo ra ngoài chém đầu, ngươi lão có thể có biện pháp gì để cho ta không chết. Cựu chỉ thần cái cười hắc hắc nói, cái này sao, đều là việc rất nhỏ, nếu ta thu ngươi làm đồ đệ, liền sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, đáng tiếc, nơi này lại không phải ta đại bản doanh, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, không thể nói trước hai người chúng ta còn phải thụ chút cực khổ. Bất quá sao, không có quan hệ, ngươi liền đem những cực khổ này xem như ngươi nhân sinh ma luyện liền tốt. Lý Mộc Chân tuy có chút nghe không hiểu lão khất cái lời nói, lại là hiểu rõ một chút, chính mình cái này sư phụ hẳn là sẽ không để cho mình chết mất, cái này có lẽ cũng là trong bất hạnh vạn hạnh đi, không cần chết, trong lòng của hắn dâng lên một tia cao hứng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, sư phụ lợi hại như vậy, lại là tại sao lại bị giam giữ tại cái này hắc lao bên trong. Nhất niệm như vậy, hắn không khỏi hỏi thăm về đến. Chương 298, một sợi hồng mông tại, thiên địa được tự do, 1, chương 298, một sợi hồng mông tại, thiên địa được tự do, 1, cửu chỉ thần cái bị Lý Mộc Chân hỏi thăm. Khẽ thở dài một cái đứng lên nói hết thảy đều muốn từ 28 năm trước nói lên nguyên lai, 28 năm trước, cựu chỉ thần cái hay là một cái anh tuấn thần lãng thư sinh, một năm kia, hắn yêu một nữ nhân. Vốn định cùng nàng này trường tương tư thủ, lại không muốn thiên ý trêu người, nữ tử bị Ngô gia đại thiếu gia nhìn trúng, cho nữ tử nhà hạ quý giá xính lễ, hắn một cái cùng khổ thư sinh ở đâu là đại gia tộc đối thủ. Thế nhưng là hắn quá yêu nữ tử kia, liền bụng trộm ước nàng bỏ trốn, không muốn thiên ý trêu người, đêm hôm đó trên trời rơi xuống mưa to, hắn trở tới lại không phải nữ tử, mà là Ngô gia một đám cầm trong tay côn đồng người. Hắn bị đánh gần chết, từ đó về sau, liền vô tâm công danh, chỉ muốn dạo chơi thiên hạ, cuối cùng được đến cao nhân chỉ điểm, học một thân võ nghệ. Một lần ngoài ý muốn, hắn vì cứu người, tự đoạn một cây đầu ngón út, từ đây trên giang hồ, liền có thêm một cái cựu chỉ thần cái tên tuổi, trong lúc nhất thời cũng coi là đầu ngọn gió vô lượng. Mấy năm trước, hắn lại một lần nữa trở lại chỗ cũ, trong lòng vẫn là không cách nào dứt bỏ chuyện năm đó, liền một không làm hai không ngớt, trực tiếp trộm Ngô gia chuyển xuống bảo thư, để tiết mối hận trong lòng. Lại không muốn Ngô gia thị bảo sách như tính mệnh, Ngô gia lão cựu truy sát hắn nhiều năm, chỉ bất quá một lần ngoài ý muốn. Hắn cố ý đem bảo thư ném vào một cái thời bói quầy hàng, cũng coi là cho mình xả được cơn giận. Mà cái kia Ngô lão cửu như là giỏi trong xương, một mực truy sát với hắn, cái này không liền đến Thiên Kiếm Thành, vì tránh né ra hỏa này truy sát, hắn liền giả ý cướp bóc, lập tức bị giam tại cái này hắc lao bên trong, mặc dù không thú vị, nhưng cũng tốt hơn mỗi ngày bị đuổi giết không phải. Nghe xong cửu chỉ thần cái kể ra, Lý Mộc Chân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy lao khất cái này là cái diệu nhân. Lúc này, Lý Mộc Chân lại hỏi, "Sư phụ, ta phạm vào trọng tội, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi muốn làm sao giúp ta không cần chết đâu?" Cựu chỉ thần cái cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, làm sao biết thế gian này đạo đạo, yên tâm đi, ngươi giết hai người kia không đáng tiền, chờ ta tốn ít tiền chuẩn bị liền tốt. Bất quá thôi, giết người thì đền mạng, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, có lẽ ngươi muốn ăn chút đau khổ đây này. Bất nói nhiều lời, nếu ta làm sư phụ của ngươi, hiện tại liền dạy thụ ngươi một chút thủ đoạn bảo mệnh mới tốt." Nên nói không nói, cái này cựu chỉ thần cái thật đúng là một nhân vật, lập tức liền bắt đầu giảng dạy Lý Mộc Chân một chút quyền cước công pháp, cùng nội lực công pháp. Để hắn ngoài ý liệu là, cái này Lý Mộc Chân thông minh lanh lợi, vừa học liền biết, một chút liền thông, thật đúng là một cái học võ hạt giống tốt. Lao khất cái dưới sự cao hứng, thật muốn hảo hảo bồi dưỡng một chút chính mình cái này duy nhất đệ tử, quả nhiên là dốc túi tương thụ, bất quá thời gian một tháng, Lý Mộc Chân lại đem Lao khất cái công phu học 7-8 phần. Mặc dù không cách nào cùng Lao khất cái so sánh, nhưng cũng có hắn 3 phần thực lực, đợi một thời gian, hảo hảo tu luyện nội lực, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lao khất cái vì thế kinh là thiên nhân, cho là mình nhặt được bảo. Hắn mừng rỡ chính mình mạch này xem như có người kế nghiệp. Hắn chỉ cảm thấy cái này Lý Mộc Chân thật sự là luyện võ kỳ tài, làm sao hắn sẽ không tiến pháp, bằng không mà nói, Lý Mộc Chân thành tựu chỉ sợ không chỉ có nơi này. Người nói vô ý, người nghe lưu tâm, Lý Mộc Chân lập tức liền nhớ tới trong cái hộp kia đồ vật, quyển kia Hồng Mông Tiên Địa Quyết, chính mình cũng không biết có thể hay không tu luyện. Cái này Lý Mộc Chân trời sinh tuệ tâm, thông minh không thôi, có võ đạo căn cơ, liền bắt đầu suy nghĩ cái này Hồng Mông Tiên Địa Quyết đến. Khi mặt trời mới mọc thời điểm, thiên địa từ tối thành sáng, tựa như thiên địa sơ phân một khắc này. Giờ phút này giữa thiên địa sẽ có một tia hồng mông chi khí bốc lên mà ra, cái này Hồng Mông Thiên Địa Quyết chính là muốn dùng tia này hồng mông chi khí đi mở mang kinh mạch cùng đan điền. Một khi mở ra bước đầu tiên, liền có thể bình thường tu luyện. Trên sách nói, công này tạo hóa thiên địa, tu luyện cực hạn, khả tạo hóa càn khôn, rời sông lấp biển, băng liệt thiên địa đều không nói chơi. Lý Mộc Chân chỉ cảm thấy giới này thiệu có chút dọa người, có lẽ là vì để cho người tu luyện mà lừa dối người, hắn là căn bản không có khả năng tin tưởng. Bất kể như thế nào, hắn muốn thử một chút, làm sao, nhà tu này bên trong không thấy ánh mặt trời. Căn bản là không có cách tu luyện pháp này, hắn chỉ có thể để sư phụ nghĩ biện pháp. Nên nói không nói, cựu chỉ thần cái thật đúng là lao giang hồ, cũng không biết hắn dùng cái gì biện pháp, cầm thật nhiều bạc hối lộ sảng khoái quan. Lý Mộc Chân hình phạt rốt cục phê chỉ thị xuống tới, tội lỗi chứng bên trên biết, Lý Mộc Chân bởi vì thất thủ giết người, tội không đáng chết, cho nên lao dịch trung thân, tiến về Thiên Kiếm quan phục dịch. Không cần chết, Lý Mộc Chân tự nhiên cao hứng không thôi, cựu chỉ thần cái càng là nói cho hắn biết, chỉ cần không chết, ngày sau đi Thiên Kiếm quan, hắn tại vận hành một phen, liền có thể để hắn khôi phục tự do. Lý Mộc Chân hiện tại thế nhưng là đối với người sư phụ này bội phục ghê gớm, thế là đang bị giam áp hơn một tháng đằng sau, sắc mặt tái nhợt không thôi Lý Mộc Chân lần thứ nhất thấy được đã lâu ánh nắng. Thiên Kiếm quan, Đại Hạ hướng, phương đông biên cảnh thứ nhất hùng quan, sự cao to tường thành chừng 15 trượng cao, dày đến 10 trượng, trên tường thành rộng rãi không gì sánh được, có thể đồng thời thông qua mấy cỗ xe ngựa. Hùng quan từ từ, những năm này nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ tu sửa, bởi vì thường cách một đoạn thời gian, quan ngoại man nhân liền sẽ đối với nơi này tiến hành một lần công kích, có thể thấy được trên tường thành, khắp nơi đều là lộng lẫy chi sắc. Đó chính là lịch sử chứng kiến. Lý Mộc Chân còn tưởng rằng cái này thủ thành bọn quan binh đều là phổ thông võ phu, nhưng khi hắn nhìn thấy những người kia có ngự kiếm nhi hành người, có pháp lực cái thế người thời điểm, hắn mới hiểu được, nguyên lai, thế giới cũng không phải là hắn nhìn thấy cái dạng kia. Giờ khắc này, hắn cũng mới biết, nguyên lai, tiên nhân là cái dạng này, đây càng thêm để nội tâm của hắn biến lửa nóng. Lý Mộc Chân được an bài hướng trên tường thành chuyển thạch đầu, dùng để gia cố tường thành, trong này thạch đầu tựa như mang không hết, mỗi ngày đều sẽ mệt mỏi thành chó chết một dạng, nếu không phải hắn tu luyện công pháp, thể chất so trước kia đã khá nhiều, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi đi. Những ngày qua, trời chưa sáng hắn liền sẽ đứng lên, chính là vì chờ đợi mặt trời mới mọc, hắc ám cùng quang minh giao thế một khắc này, hỗn độn chi khí bay lên, du tẩu cùng giữa thiên địa. Lý Mộc Chân lúc này liền sẽ cảm ngộ hồng mông chi khí, nên nói không nói, tiểu tử này quả nhiên là khoáng thế kỳ tài, bất quá ngắn ngủi 7 ngày thời gian, hắn liền cảm nhận được cái kia hồng mông chi khí tồn tại. Quả nhiên là một sợi hồng mông tại, thiên địa được tự do, từ đây hóa thành thần tiên thể, thế gian tại không phạm trần người. Tại cảm ngộ hồng mông chi khí ngày thứ hai, Lý Mộc Chân mở hai mắt ra, trong mắt có một tia tinh quang hiện lên, lập tức thu liệm đáy mắt, trong mắt của hắn đều là vẻ kích động. Hắn chỉ cảm thấy thể nội có một tia tóc phẩm chất hỗn độn chi khí, tại kinh mạch của hắn du tẩu đứng lên, hắn biết, chính mình thành công, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng giống như. Hắn mừng rỡ như điên, thật muốn hô to một tiếng, nếu có người khác biết, hắn vậy mà ngắn ngủi 8 ngày thời gian liền đã luyện hóa một tia linh khí chi lực, không biết có thể hay không kinh thán không thôi, dù sao cái này quá mức hãi nhiên. Chương 298, một sợi hồng mông tại, thiên địa được tự do, 2, chương 298, một sợi hồng mông tại, thiên địa được tự do, 2, phải biết, Vân Chi Thiên Cung được xưng là tuyệt thế thiên điều, thiên hạ đệ nhất nhân Trần Thanh Bình, năm đó cũng dùng thời gian nửa tháng mới lĩnh ngộ linh khí nhập môn. Nếu như bị người phát hiện như thế mà muốn tốt, quả nhiên là không biết phải có bao nhiêu ít người tranh đoạt kẻ này. Làm sao, hắn lại là như là vậy không có người phát hiện Thiên Lý Mã, chỉ có thể ẩn nút, chờ đợi thời cơ đi, chúng ta vẫn là phải tin tưởng, là vàng sớm muộn cũng sẽ phát sáng, đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Thiếu niên à, đường phía trước, ngay tại dưới chân của ngươi, vô luận con đường phía trước cỡ nào gặp gành cùng long đong, ngươi đều phải không sợ khốn khổ, tiến lên mà đi. Lý Mộc Chân trong lòng cao hứng, bất quá trong lòng hắn so đo một phen, hay là quyết định không nói cho sư phụ, dù sao hắn bụng trộn công pháp tu luyện, cũng không biết có được hay không, có tính không là phản bội sư môn đâu, phải biết. Hắn lúc trước nghe người kể chuyện kia nói giang hồ cố sự, trộm luyện võ công khác, nếu như bị sư phụ phát hiện, nhẹ thì phế bỏ võ công, nặng chọn trực tiếp xử từ đầu. Sau đó tới thời gian tựa như bình ổn xuống tới, Lý Mộc Chân mỗi ngày rời lên thạch đầu đến cũng nhẹ nhõm rất nhiều, theo thời gian tu luyện càng ngày càng dài, Lý Mộc Chân không khỏi phát hiện, nguyên lai tiên pháp này vậy mà so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lý Mộc Chân cần cù chăm chỉ tu luyện, cũng không gây nên mọi người chú ý, ngược lại là một lúc sau, hắn càng phát ra cường tráng, từ một cái gầy như que tuổi thiếu niên, biến càng phát ra đẹp trai đứng lên. Hắn còn phát hiện trên cổ ngọc bội hình đồng, vậy mà có thể hấp thụ thiên địa linh khí, tại độ hóa cho hắn, như vậy để tu vi của hắn quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh không thôi. Từ đó về sau, Lý Mộc Chân lại bắt đầu hắn vụng trộm con đường tu luyện, ai nào biết, hắn tại ngày sau sẽ lấy được thành tựu ra sao đâu. Giờ này khắc này, Ngư Thành, Hoàng Phong Cốc bên trong, Lý Nhị Cẩu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt mang theo vô tận sắc bén chi sắc, có thể nhìn thấy trên người hắn vô số đại gân hở ra, tựa như cây già cuộn rễ giống như quấn quanh ở trên người hắn. Bây giờ hắn đã đem đại gân tu luyện phi thường lợi hại, nhưng là muốn đạt tới cực hạn, còn cần thời gian rất dài. Về phần cái kia kiếm cốt đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, cùng mình không có khác nhau. Bây giờ tại hắn mỗi ngày tế luyện phía dưới, kiếm cốt biến càng thêm thông thấu, cứng cáp hơn, càng thêm có linh tính đứng lên, kiên trì bền bỉ, tất nhiên có thể trở thành hắn một đại sát khí. Trải qua mấy tháng tu luyện, vô số đại dược cùng linh tinh sử dụng, hắn hôm nay võ đạo cùng thần đạo tu vi đã toàn bộ đến đệ nhị cảnh đỉnh phong. Hắn cảm giác không được bao lâu, chính mình liền có thể đột phá thần đạo trúc cơ kỳ cùng võ đạo ngưng khí kỳ. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình mạnh đáng sợ, nhất làm cho hắn im lặng hay là huyết linh lung. Gia hỏa này bởi vì thôn phệ huyết đục đạo nhân quan hệ, tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, nếu không có hắn cái này chủ thể tồn tại, hắn hoài nghi gia hỏa này đã đột phá trúc cơ, thành tựu kim đan. Vật này thật đúng là lợi hại không thôi, nói thật, mặc dù mình đạt được thứ này không ít chỗ tốt, trong lòng hay là đối với hắn tương đối bài xích, dù sao, mặc cho ai trong thân thể đều có một cái thứ không thuộc về mình, đều rất nháo tâm khó chịu đi. Làm sao, tạm thời hắn cũng không có biện pháp, hay là trước hết để cho chính mình cường đại lên lại nói, đặc biệt là lần này, hắn muốn ở thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội trên có thành tựu, liền càng thêm cần thực lực cường đại làm cơ sở. Khẽ lắc đầu, hắn nâng lên một bàn tay đến, ngũ quỷ một trong đại phúc lập tức liền thoáng hiện đến bên cạnh hắn nói chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Lý Nhị Cầu không khỏi do hỏi, ta đang bế quan trong khoảng thời gian này, Ngư Thành có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh? Đại quỷ vội vàng lắc đầu nói, trong khoảng thời gian này rất bình tĩnh, cũng không có đặc thù sự tình phát sinh, chỉ là sao Lý Nhị Cầu nhìn thấy đại phúc chần chờ, không khỏi lông mày nhíu lại nói có việc liền nói, không cần lề mề chậm chạp. Đại phúc không còn xoắn xuýt, chính là nói tiếp, Ngư Thành mặc dù vô sự, bất quá gần nhất trên mặt đường lại xuất hiện rất nhiều sa đao nhân, những người này thanh đao bán cho ngươi lại không muốn tiền, bọn hắn nói các loại ngư long rằng cá lên bờ thời điểm lại đến thu hồi đao tiền. Cái này thật kỳ quái, cá làm sao lại lên bờ đâu, đây không phải thiên phương dạ làm sao? Ngược lại là những cái kia đao bán rất nhanh, dù sao không cần tiền thôi, mọi người lại cho là cá cũng sẽ không lên bờ, bực này tiện nghi sự tình đồ đần mới không chiếm. Trong lúc nhất thời cái kia sa đao nhân hồng hồng hỏa hỏa bán không ít đao đến. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế cũng là không khỏi sức sở, thật sự là những này sa đao nhân để cho người ta không thể tưởng tượng. Hắn cũng không có quá mức để ý, cho là những tên kia có lẽ là cái gì tà giáo yêu nhân đến gây sự. Chỉ bất quá đám bọn hắn không đối Ngư Thành an toàn sinh ra phá hư liền không cần để ý tới, hắn cũng làm như một chuyện cười nghe chút thôi. Trầm mặc một lát, hắn liền nói ra, là thời điểm nên xuất quan, tiếp theo giai đoạn, chuẩn bị đột phá trúc cơ, thành tựu kim đan, bất quá ta còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian mới tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Ngũ Quỷ nói ta cái này rời đi, các ngươi cố gắng thủ hộ nơi này, ngươi tổ chức những quỷ binh kia tuyệt đối không thể ra ngoài đả thương người, bằng không mà nói, ta cũng không tha cho các ngươi. Đại Phúc lập tức nói, chủ nhân còn xin yên tâm, ta chính là đem chúng quanh quỷ vật hảo hảo quản lý đứng lên, tuyệt không để bọn hắn ra ngoài họa loạn nhân gian. Lý Nhị Cầu không nói thêm gì, cưỡi lên cậu kiên cường liền rời đi Hoàng Phong Cốc. Quất Tử Sơn bên trên, khắp nơi hỏa hồng một mảnh, quả quýt trong rừng quả quýt đến thành thục mùa, quả quýt trong rừng cảnh sắc rất đẹp, Lý Nhị Cầu cùng nhau đi tới cảnh đẹp ý vui. Trở lại Quất Tử Sơn, Mị Nhi cùng Tịnh Nhi ngay tại nấu cơm, Lý Nhị Cầu một mặt kinh hỉ nói, "À, các ngươi biết ta hôm nay muốn trở về, không đúng, ta không có nói trước nói cho các ngươi biết ta." Tịnh Nhi cùng Mị Nhi nhìn thấy Lý Nhị Cầu tự nhiên cao hứng không thôi. Mị Nhi lại nói, "Chúng ta đương nhiên không biết ngươi trở về, cái này không, hôm nay chúng ta hẹn Loan Loan, Cầm Tiên Tử cùng Bạch Tố đến tiểu tụ, ai biết ngươi sẽ trở về đâu?" Lý Nhị Cầu không muốn mấy nữ nhân này cùng một chỗ lẫn vào rất tốt. Nhân tiện nói, "Các nàng muốn tới, làm sao? Hôm nay là cái gì ngày lễ sao?" Mị Nhi cười thần bí nói, "Dĩ nhiên không phải, bất quá sao, hôm nay lại là một ngày tháng tốt." Lý Nhị Cầu liếc mắt nói, "Có thể hay không đừng như thế thần thần bí bí, nhanh nói, để cho trong lòng người ngưỡng ấy." Tịnh Nhi ha ha nói, "Mị Nhi, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta Nhị Cầu đại nhân, công tử, nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay Diệp Uyển Uyển cũng chính thức đến chúng ta Quất Tử Sơn bên trên ở, chúng ta cũng coi là một cái nghi thức hoan nghênh. Đồng thời, Tư Thiên Giang chuyển ra đêm nay sẽ có một trận phi thường thật lớn mưa sao băng, chúng ta vừa bận ngắm trăng, quan sát mưa sao băng." Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc nói, "Nha đầu kia đoạn thời gian trước nhất định phải chính mình ra ngoài, tại sao lại muốn trở về?" Tịnh Nhi ha ha cười nói, nàng nói, "Vì tiết kiệm tiền." Lý Nhị Cầu nói thật, Diệp Uyển Uyển một nữ hài tử mình tại bên ngoài, hắn luôn luôn có chút không yên lòng, liền xem như nàng lợi hại hơn nữa, cũng là nữ hài tử không phải, không giống ở chỗ này, chí ít Tịnh Nhi cùng Mị Nhi đều sẽ đối với nàng có chút chiếu cố đâu. Nha đầu kia mới vừa tới Ngư Thành thời điểm, lúc đầu tại Quất Tử Sơn ở, thế nhưng là không có ở bao lâu, liền ồn ào muốn đi ra ngoài, ai cũng không biết nguyên nhân đâu, bây giờ muốn trở về, hắn tự nhiên thật cao hứng, chí ít chính mình không cần lại nhớ thương nàng không phải. Lý Nhị Cầu để các nàng hơn hai làm một chút ăn ngon, trước hết về trong phòng của mình mặt. Chương 299, một tiếng hót lên làm kinh người, Lưu Tinh Phi Vũ. Chương 299, một tiếng hót lên làm kinh người, Lưu Tinh Phi Vũ. Nhiều ngày tới tu luyện, để Lý Nhị Cầu toàn thân đều bật dịu, một cỗ hương vị, hắn hảo hảo tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lập tức liền tinh thần nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, thần niệm khẽ động, liền từ trong gương đồng xuất ra một thanh đại cung đến, cái này đại cung toàn thân kim hoàng, tựa như hoàng kim chế tạo bình thường, chính là Trúc Long giáo để Thần Kiếm Sơn trang chế tạo đại nhật thần cung. Lý Nhị Cầu đạt được đằng sau, tự nhiên phục chế một thanh, cung này thế nhưng là một thanh đỉnh giai pháp khí, vô cùng lợi hại bá đạo, Diệp Uyển Uyển tốt nhất vật này, hắn chính là chuẩn bị cho nàng, một hồi nha đầu này nhìn thấy vật này, tất nhiên sẽ cao hứng không thôi. A lập tức hắn lại lấy ra một thanh vũ khí, vật này dài đến hơn một xích, nằm đấm phẩm chất, tựa như một cái ống tròn, đây cũng là bạo vũ lê hoa trầm, vật này một khi khởi động cơ quan, bên trong liền sẽ bay ra mấy ngàn mai. Châm nhỏ, những kim này phía trên bôi có kịch độc, một khi nhiễm, không chết cũng bị thương. Ngược lại là đánh lén lợi khí, dựa theo phía trên nói rõ, chính là kim đan kỳ tu giả, cũng e ngại vật như vậy đâu. Thứ này hắn phục chế 5 cái, chuẩn bị cho người bên cạnh một người một cái, Diệp Uyển Uyển, Mị Nhi, Tịnh Nhi cũng phải có thể dùng đến phòng thân, nó bá đạo sắp vượt qua phù bảo. Cuối cùng, hắn lại lấy ra một thanh dài đến 2 thước đoạn kiếm này có bàn tay rộng như vậy, trong đoạn kiếm mặt có 7 chôi tiểu kiếm, vật này tên là Tử Mẫu Liên Hoàn Lưỡi Đao, thứ này cũng không tệ, công nghệ phức tạp, thế nhưng là trung dài pháp khí. Đồng dạng là Trúc Long giáo định chế đồ vật, hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị đem vật này cũng cùng nhau cho Diệp Uyển Uyển, dù sao hắn cảm giác vật này thích hợp nhất nàng. Nhất niệm như vậy, hắn đem đồ vật phân biệt tìm hộp sắp xếp gọn. Mở cửa, đi vào bên ngoài, không muốn đây là thời điểm, liền thấy Diệp Uyển Uyển mặc một thân màu vàng nhạt quần áo, đang từ dưới núi đi tới. Lý Nhị Cầu nhìn thấy nha đầu này, không khỏi suy nghĩ, một hồi liền cho ngươi một cái ngạc nhiên. Các loại Diệp Uyển Uyển đi vào trên núi thời điểm, không khỏi kinh ngạc nói, "À, Nhị Cầu ca, ngươi có thể tính xuất quan." Lý Nhị Cầu cười hắc hắc, trêu bừa nói, "Làm sao, nhớ ta à?" Diệp Uyển Uyển liếc hắn một cái nói, "Chán ghét." Lý Nhị Cầu cũng không tốt đang trêu chọc làm nàng, trực tiếp đem chính mình chuẩn bị cho nàng đồ vật đem ra, mấy cái tinh mỹ hộp. Diệp Uyển Uyển có chút kinh ngạc, từng cái mở ra quan sát, nhìn thấy cái này mấy loại vũ khí, lập tức cao hứng ghê gớm, vậy mà không để ý thiếu nữ thận trọng, cho Lý Nhị Cầu một cái to lớn ôm. "Nhị Cầu ca, cảm ơn ngươi, làm sao ngươi biết, hôm nay là của ta sinh nhật a." Lần này đến phiên Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, hắn nhìn về phía Mị Nhi cùng Tịnh Nhi, lập tức có chút nổi nóng nói, "Hai người các ngươi nhất định biết có phải hay không?" Mị Nhi cười ha ha nói, "Đương nhiên, chỉ là quên nói cho ngươi thôi." Lý Nhị Cầu, Diệp Uyển Uyển mắt to như nước trong veo chớp chớp, không khỏi nói, "Làm sao, ngươi không biết?" Lý Nhị Cầu hai tay mở ra nói, "Cái này chẳng phải sẽ biết sao?" Hắn nghĩ nghĩ, từ trên thân xuất ra một cái túi càn khôn đến, đây là cái kia huyết đục đạo nhân túi càn khôn, thượng phẩm, bên trong thế nhưng là có 10 cái mét khối không gian đâu, thuộc về lớn túi càn khôn, có giá trị không nhỏ. Hắn không do dự nắm qua Diệp Uyển Uyển tay, đặt ở trong tay nàng nói, "Cái này xem như chân chính quà sinh nhật. Túi càn khôn, cái này cũng quá quý giá một chút đi." Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, "Không quý trọng, không quý trọng, chỉ cần ngươi tốt nhất, một cái túi càn khôn lại tính là cái gì?" Mị Nhi cũng lập tức đi tới nói, "Đúng vậy à, ngươi nhị cậu ca hiện tại thế nhưng là thổ hào, ngươi cũng không nên thay tâm hắn đau, tiền của hắn hoa không được hoa. Đến, tỷ tỷ cũng không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, trực tiếp cho ngươi 10 cây đạo tàng kim tiền, ngươi yêu mua cái gì liền mua cái gì. Tịnh Nhi cũng nói, các ngươi đều có lễ vật, làm sao thiếu ta, ta bên này chuẩn bị cho ngươi 500 lượng hoàng kim, để cho ngươi ai liền hoa. Nhìn thấy như vậy phong phú lễ vật, Diệp Uyển Uyển không khỏi trước mắt đỏ lên nói, các ngươi thật tốt, từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ ta, còn chưa bao giờ có người như vậy quan tâm tới ta. Ô ô ô. Nói, nha đầu vậy mà vui đến phát khóc. Lý Nhị Cẩu cùng Mỹ Nhi, Tịnh Nhi lại đều nở nụ cười, đem nàng hướng phía trước kéo đi, Mỹ Nhi lập tức an ủi nàng, tốt tốt, tiểu muội muội, cái này có cái gì cảm động, về sau ngươi ăn mặc ngủ nghỉ, chi tiêu hàng ngày đều có ngươi nhị cẩu ca bao hết, hắn là có tiền, ngươi giúp hắn dùng nhiều một chút, hắn cao hứng đâu. Lời này vừa nói ra, Diệp Uyển Uyển không khỏi bị đùa nở nụ cười. Mấy người cười cười nói nói, quên cả trời đất. Bận rộn chính vui mừng, liền thấy chân trời một đạo kiếm quang chạy như bay tới, bất quá trong nháy mắt đã đến phụ cận, trên thân kiếm người toàn thân áo trắng bay trắng, tựa như nguyệt cung tiên tử, không phải Bạch Tố hay là người nào. Nàng hạ xuống tới, liền cảm thán một tiếng nói, à, hôm nay mùi thịt gà giống như càng thêm nồng đậm một chút, chẳng lẽ lại không phải nhị đại kê. Mị Nhi khẽ cười nói, muội muội thật sự là lợi hại, lần này thế nhưng là giết một cái tam đại kê, nhưng làm công tử chúng ta đau lòng hỏng. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, không khỏi khẽ cười nói, hắn à, không cần cho hắn tiết kiệm, dù sao hắn là có tiền. Lý Nhị Cẩu, hắn không khỏi cảm thán, Bạch Tố cũng thay đổi hỏng, không biết có phải hay không là bị hai tên này cho làm hư đây này. Nhìn xem mấy người bận rộn, Lý Nhị Cẩu kỳ thật trong lòng đắc ý, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cũng có một ngày như vậy, như là mộng ảo. A mấy người chính đàm luận cao hứng, dưới núi một tiếng tiếng mèo kêu nhớ tới, lập tức liền thấy một đạo tia chớp màu đen giống như hắc miêu chạy như bay tới, trên người của nó đang ngồi lấy một thân quần áo màu hồng nữ tử, nữ tử kia một cái nhăn mày một nụ cười, tựa như đều mang vô tận mị lực, không phải Cẩm Tiên tử hay là người nào. Lúc này liền nghe nàng thanh âm huyền chuyển nói, a, ta lại là cái cuối cùng, cũng may tới kịp thời, không có chậm trễ mọi người bắt đầu ăn đi. Tịnh Nhi ha ha nói, muội muội tới thật đúng lúc, mọi người chúng ta đều mong mỏi nghe người tiếng đàn đâu. Đám người ngồi vây quanh một vòng, các món ăn ngon làm tràn đầy một bàn lớn, mọi người liền bắt đầu thảo luận lên đêm nay mưa sao băng. Bạch Tố nói cho mọi người, nàng nhận được tin tức, lần này mưa sao băng quy mô to lớn, phi thường tráng quan đâu. Cầm Tiên tử cũng nói, nàng cũng nghe đến tiếng gió, cho nên tất cả mọi người rất chờ mong. Cho chuyện một chút, mọi người lại chú ý Lý Nhị Cẩu, hỏi thăm hắn bế quan như thế nào, phải chăng có chỗ tiến bộ. Lý Nhị Cẩu tự nhiên nói rõ sự thật, mọi người nghe được hắn tu vi đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong, đều vì hắn mà kinh ngạc, đặc biệt là màu trắng, không khỏi hí hư nói, thật sự là nghĩ không ra, căn cốt của ngươi như vậy nát, vậy mà cũng có thể có thành tựu như thế này, thật sự là kỳ thai quái thai. Cầm Tiên tử lại là manh mối lóe lên, cười không nói, trong lòng cũng không biết có cái gì tiểu tâm tư. Lý Nhị Cẩu trong lòng đắc ý, nghĩ thầm các ngươi biết đến đều là quá khứ thức, lão tử hiện tại căn cốt thế nhưng là so trước kia đã khá nhiều, mặc dù còn rất dở, lại không phải lấy trước như vậy không chịu nổi, chí ít may may và bá cũng có thể đầy đủ rất nhiều, không phải là như thế mơ hồ. Chỉ bất quá đây là bí mật của mình, còn không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, chung quy có một ngày, hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người, muốn để tất cả mọi người mắt trợn tròn đâu. Lúc này, Lý Nhị Cẩu vừa định nói chuyện, lại không muốn Mị Nhi lập tức kinh ngạc nói, các ngươi nhìn lên bầu trời. Chương 300, số mệnh luân hồi, khí vận chi lực. Chương 300, số mệnh luân hồi, khí vận chi lực. Lý Nhị Cẩu không kịp nói chuyện, liền hướng trong bầu trời nhìn đi qua, giờ phút này có thể nhìn thấy, một viên, hai viên lưu tinh sẽ qua, sau đó, lưu tinh càng ngày càng nhiều. Bọn chúng xinh đẹp không gì sánh được, mỹ lệ phi thường, làm cho cả bầu trời đều biến diễm lệ đứng lên. Mọi người không kịp nói thêm cái gì, đều nhìn thấy cái này hoa lệ không gì sánh được một màn. Chúng ta là không phải muốn cầu ước mà nhìn, nghe nói đối với lưu tinh cầu nguyện sẽ thực hiện đâu. Mỹ Nhi một mặt cao hứng nói. Diệp Uyển Uyển nói thật sao, vậy ta phải hứa một cái. Đám người nhao nhao cầu nguyện, về phần nguyện vọng gì liền không được biết rồi. Lý Nhị Cầu cũng tới hứng thú, vừa định nhắm mắt lại cầu nguyện, lại phát hiện giờ khắc này vô số mưa sao băng phô thiên cái địa mà đi, thật giống như hạ mưa to bình thường, hoa lệ không thôi. Toàn bộ bầu trời đều bị chiếu rọi sáng lên, trong lòng của hắn cảm thán, đây cần bao nhiêu lưu tinh xẹt qua à, thật sự là kỳ quái, đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ có nhiều như vậy lưu tinh trải qua bầu trời đêm. Ngay tại trong lòng của hắn cảm thán thời điểm, chợt phát hiện một viên sao băng chạy hướng đám sao băng, vậy mà hướng bọn hắn vị trí bay tới. Hắn có chút mắt trợn tròn nói, tình huống như thế nào, các ngươi đều cầu nguyện điều gì nhìn, lưu tinh kia làm sao bay thẳng đến đây. Đám người lúc này cũng phát hiện, lưu tinh kia to lớn vô cùng, toàn thân lập lòe ra ánh sáng chói mắt, chính phi tốc hướng phương hướng của bọn hắn bay tới, xa xa nhìn lại, giống như muốn rơi vào bọn hắn trên đầu một dạng. Thứ này đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng nếu thật là rơi vào mọi người trên đầu, liền không xong. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, chúng nữ cũng mắt trợn tròn, Mị Nhi không khỏi nói ra, công tử, ngươi nói đùa cái gì, chúng ta còn có thể triệu hoán lưu tinh à, chỉ là viên lưu tinh này bay tới phương hướng, giống như thật sự là đối với chúng ta tới đó à. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương đứng lên. Cùng lúc đó, đêm này đều đang quan sát lưu tinh, người đều đang sợ hãi, không biết đây là tình huống như thế nào. Lý Nhị Cẩu bọn người trong mắt nhìn chòng chọc vào lưu tinh kia, liền thấy nó xẹt qua Quất Tử Sơn hướng ngư thành phía trước, cái kia nhìn không thấy bờ trong đồng ruộng mặt đập xuống xuống dưới. Âm vang một tiếng thật lớn truyền đến, toàn bộ Quất Tử Sơn đều đi theo đung đưa. Cùng lúc đó, Đại Đô, Tư Thiên Giám, Quan Tinh Đài bên trên, Vũ Chính hai mắt nhắm lại nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia mấy quả lệch khỏi quỹ đạo đại tinh, khoảnh khắc, trong miệng hắn không khỏi nhẹ giọng nói, tại sao có thể như vậy? Hơn nửa năm trước, Thương Long xuất thế, dư ba bị bình, vậy mà lại có Lưu Tinh truy thế, chẳng lẽ lại bình tĩnh vạn năm đại hạn phải có sự tình phát sinh sao? Ai, Trung Quy muốn chạy trốn không ra số mệnh luân hồi, khí vận chi lực sao? Hán chính tâm bên trong cảm thán, liền nghe có một cái vội vàng thanh âm từ phía sau truyền đến nói đại nhân, bệ hạ cho mời. Quất Tử Sơn bên trên, một trận lắc lư đằng sau, rốt cục yên tĩnh trở lại, trong bầu trời mưa sao băng vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là tất cả mọi người không có tâm tình đi xem. Có thể nhìn thấy phía trước trong ruộng hoang, tiếng nổ mạnh to lớn kia bên trong, một đạo màu vàng cổ sáng bay thẳng bầu trời, phát ra thanh âm ù ù, Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố lẫn nhau, hai người trong lúc kinh ngạc, cũng không biết Lưu Tinh kia tại sao lại rơi xuống, cũng không biết bên kia có hay không tạo thành thương tổn cực lớn. Không có suy nghĩ nhiều, hai người dặn dò một phen, phi thường ăn ý ngự kiếm mà đi. Cầm Tiên Tử thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lóe lên, trong mắt có không hiểu hỏa diễm nhảy qua, tay của nàng hơi có chút run rẩy, trong miệng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ lại truyền thuyết xa xưa kia cuối cùng cũng bắt đầu sao? Có lẽ cũng nên muốn tới ta lúc xuất thế. Bất quá còn cần chờ một chút, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Vị Nhi cùng Tịnh Nhi cũng đều thần sắc khẩn trương nhìn xem cột sáng kia ra, trong lòng không biết vì sao có loại không hiểu lo lắng. Một trận thật tốt cơm, cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục nữa đâu. Cùng lúc đó, Ngư Thành bên trong không ngừng có từng đạo kiếm quang đằng không mà lên, đối với Lưu Tinh kia rơi xuống chi địa bay đi. Dù sao chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người muốn nhìn tình huống như thế nào. Không đến bao lâu, Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố đã đi tới cột sáng kia trước, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trụ bắt đầu dần dần ảm đạm, tùy theo cho bụi. Hai nhân mã bên trên liền thấy, trước mắt viên Lưu Tinh này, lại là một khối chừng cao 10 trượng thấp, nhan sắc xanh hạt cự thạch, thạch đầu phía trên hiện đầy dạng tổ ong nốt vấn, bên trong lại có chất lỏng màu vàng kim nhạt chậm chạp chảy ra đến. Không đợi hai người tiến lên, giờ phút này cái kia thạch đầu phía trên vậy mà tản mát ra một cỗ tuyệt cường khí tức khủng bố, khí tức kia để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Càng khiến người ta sợ hãi than là, từng luồng màu trắng hơi mở khí tức bắt đầu từ thạch đầu bên trong tản ra, hướng bốn phương tám hướng tản ra mà ra. Bạch Tố nhìn thấy khí tức kia, không khỏi cau mày nói, thật mạnh yêu khí. Lý Nhị Cầu lông mày nhíu lại nói, đây là tình huống như thế nào, cái này thạch đầu thật cổ quái, chúng ta muốn làm sao? Bạch Tố khẽ lắc đầu nói, thứ này cổ quái, nhất định phải mau chóng xử lý mới tốt, việc này động tĩnh to lớn, không được bao lâu, quản lý bọn người liền sẽ đến đây xem xét, chúng ta hay là nghe tới mặt phân phó đi. Lý Nhị Cầu gật đầu, chỉ là hắn lại cảm giác, cái này thạch đầu quái dị như vậy, cũng không biết có thể hay không cho Ngư Thành mang đến chuyện không tốt, đặc biệt là cái kia yêu khí cường đại, tựa như vô cùng vô tận bình thường, cũng không biết đối với những động vật kia có thể hay không sinh ra ảnh hưởng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền thấy mấy đạo kiếm quang từ trong thành chạy như bay tới, những kiếm quang kia phía trên có lão giả, có nam tử trung niên, còn có nữ tu. Cái này Ngư Thành bên trong thật đúng là tàng long ngọa hổ, bình thường không có chuyện gì thời điểm, nơi nào sẽ biết Ngư Thành lại có nhiều như vậy cao dài tu giả. Mọi người rơi trên mặt đất, đều trong mắt kỳ quái nhìn về phía cái kia to lớn thạch đầu. Trong mắt mọi người mang theo tham lam, trong mắt mọi người mang theo kỳ quái, có người đi theo mang theo vẻ chần chờ. Lúc này, một cái con chuột nhỏ, không biết từ nơi nào chui ra ngoài, nó đi vào cự thạch bên người, lập tức liền bị cái kia chất lỏng màu vàng nóng hấp dẫn. Nó lẻ lưỡi đối với chất lỏng kia liếm liếm. Bất quá trong nháy mắt, chuột liền bắt đầu thống khổ hét dầm lên, thanh âm kinh động đến rất nhiều người. Mọi người thấy chuột không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Liên tại bọn hắn không biết chuyện gì phát sinh thời điểm, con chuột kia thân thể vậy mà bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, nó tốc độ sinh trưởng nhanh để cho người ta giận sôi. Vừa mới bất quá lớn chừng quả đấm chuột, một hồi thời gian, vậy mà trưởng thành châu bình thường lớn nhỏ. Lúc này, mắt chuột bên trong toát ra ánh sáng màu đỏ, trên thân tản mát ra ba độ khủng bố. Vừa mới hay là một cái bình thường phổ thông con chuột nhỏ, ai có thể nghĩ tới lúc này, nó liền biến thành một cái từ đầu đến đuôi thử yêu. A Lý Nhị Cầu bọn người tận mắt nhìn thấy loại tình huống này, đều kinh ngạc không gì sánh được. Chuột nhìn xem người chung quanh, phát ra một tiếng gào thét thanh âm, liền bỏ ra. Gia hỏa này vậy mà thẳng đến Lý Nhị Cầu mà đến. Lý Nhị Cầu có chút nhíu mày, nghĩ thầm có phải hay không ta nhìn dễ ước hiếp à, mãi mãi người khác không làm, chuyên môn làm ta. Tiểu gia hỏa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có bao nhiêu lợi hại đâu. Chương 301, yêu thạch giáng thế, quỷ dị vô biên. Chương 301, yêu thạch giáng thế, quỷ dị vô biên. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, cũng không có tế ra phi kiếm, chính là muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật trong lòng của hắn cùng người khác một dạng, hiện tại cũng có chút choáng váng, cũng không biết ở trên bầu trời đến rơi xuống tiên thạch tại sao phải lợi hại như vậy. Càng là hiếu kỳ, một cái kia phổ thông chuột làm sao lại biến thành một cái yêu vật, nhìn nó con mắt, yêu vật này cũng không phải phổ thông loại kia yêu, mà là khát máu yêu vật đã, bởi vì bình thường yêu vật con mắt là màu xanh lá, loại yêu vật này có lý trí, phi thường thông minh. Con mắt màu đỏ yêu vật, chứng minh yêu vật này đã vô cùng cuồng bạo, khát máu, không có lý trí, không có trí tuệ, chính là một cái chỉ biết là giết chóc quái vật kinh khủng. Cả hai khác nhau quá lớn, nguy hại không thể so sánh nổi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy lao thử tinh tốc độ cực nhanh, đã vọt tới Lý Nhị Cầu trước mặt. Bạch Tố một tiếng coi chừng, Lý Nhị Cầu đã nhô ra bàn tay, trên đó ẩn chứa vô tận lực lượng, đối với cái kia lão thử tinh một trường ảnh kích tới. Chuột há to mồm, lộ ra bên trong vô số răng sắc bén, nó cùng Lý Nhị Cầu bàn tay gần như đồng thời đụng vào nhau. Oanh! Lực lượng khổng lồ oanh minh mà ra, Lý Nhị Cầu có chút ngoài ý muốn, cái này lao thử tinh lực lượng, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phải biết, hiện tại hắn mở ra võ đạo thần cung chi lực, toàn lực ứng phó bên dưới, cự lực có thể đạt tới 2 triệu cân, đây chính là 2 triệu cân a, một quyền có thể trực tiếp đem một khối to khoảng 10 trượng cự thạch oanh thành khối vụn tồn tại. Vừa mới bỗng chốc kia, hắn cũng không quá mức dùng sức, cũng có 500.000 cân lực đạo. Đối phó một con chuột, chẳng phải là dư xài, thế nhưng là con chuột kia chịu Lý Nhị Cầu một quyền sau, vậy mà không có bị hắn đánh chết, mà là tại trên mặt đất quay cuồng một vòng sau, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, lập tức chi chi kêu hai tiếng, xoay người chạy. Lý Nhị Cầu vừa mới cũng cảm giác được nó nhào tới lực lượng, vậy mà có thể có mười mấy bạn, đây chính là một cái vừa mới tấn thăng tiểu yêu, tại sao có thể có lớn như thế lực lượng, để trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Con chuột này muốn chạy, Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm hôm nay nếu để cho ngươi chạy, ta chẳng phải là rất mất mặt. Liền thấy hắn thần niệm khẽ động, sau lưng Ngư Lân kiếm bá một chút bắn ra, liền nhìn kiếm quang kia lóe lên, sát qua chuột thân thể, quang mang qua đi, chuột đầu cùng thân thể lập tức chia hai đoạn, con chuột kia chạy quá nhanh, cho dù là đầu không có, lại còn lao ra xa vài chục trượng khoảng cách. Vô số máu tươi phun ra ngoài, lập tức ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Lý Nhị Cầu cảm thán, còn phải là phi kiếm dùng tốt, dưới một kiếm, quản ngươi yêu vật gì, đều là bị đánh giết hạ chẳng. Chuột chết mất, Lý Nhị Cầu bọn người nhao nhao vây lên tiền đến, Lý Nhị Cầu kiểm tra một chút con chuột này thi thể, có thể nhìn thấy nó trong máu có một ít điểm sáng màu vàng nóng lập lòe. Lý Nhị Cầu thần thức dò xét một phen, cái này điểm sáng màu vàng nóng bên trong tồn tại một cỗ cường đại không biết năng lượng. Bạch Tố lúc này đi vào bên cạnh hắn nói chuyện gì xảy ra. Lý Nhị Cầu nói vừa mới tiểu ra hỏa này, chính là liếm liếm cái kia thạch đầu phía trên chất lỏng, liền biến thành dạng này, ngươi nhìn nó trong máu loại này điểm sáng màu vàng nóng, chính là loại năng lượng này, cái này thạch đầu không đơn giản, chỉ sợ muốn lấy đi mới được, bằng không mà nói, tất nhiên muốn sống sai lầm. Nhìn xem thi thể trên đất, Bạch Tố như có điều suy nghĩ, không đợi nàng gật đầu, lại có mấy đạo kiếm quang bay tới. Lập tức trong đám người liền có người hô, "Quản lý đại nhân, ngài cũng tới." Bạch Tố cùng Lý Nhị Cầu vội vàng nhìn sang, liền thấy quản lý Lạc Tiên, tổng bộ đầu Lý Thiên Hải vậy mà cùng đi. Hai người lẫn nhau cũng vội vàng đi tới. Đi vào Lạc Tiên trước người, Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố nhao nhao bái kiến, Lạc Tiên nhìn thấy hai người, khẽ gật đầu sau, liền dò hỏi, "Các ngươi tới ngược lại là rất nhanh, cái này thạch đầu chuyện gì xảy ra?" Bạch Tố lập tức nói lên cái này thạch đầu quỷ dị, lập tức lại nói con chuột kia sự tình, nghe qua chuột sự tình, Lạc Tiên sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hắn cũng tới đến con chuột kia trước người nhìn một chút, không khỏi hí hư nói, thật bá đạo. Lập tức hắn lại đi tới thạch đầu phía trước, tay của hắn vừa mới đặt ở thạch đầu phía trên, lập tức phát ra một tiếng kinh hô nói hơi thở thật là mạnh. Bạch Tố cùng Lý Nhị Cầu nhao nhao lấy tay đối với thạch đầu sờ soạn đi lên. Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố giờ phút này chạm đến thạch đầu sau, đều phi thường kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, cái này thạch đầu giống như còn sống bình thường, bên trong tản mát ra lực lượng cường đại, chỉ là loại lực lượng này thật giống như bị cái gì phong ấn một dạng, không có ra bên ngoài để lộ ra đến. Lý Nhị Cầu đột nhiên dùng sức, muốn nhìn một chút cái này thạch đầu đa trọng, phải biết hắn hiện tại lực lượng to lớn, thế nhưng là dùng sức phía dưới, lúc này mới phát hiện, cái này thạch đầu kỳ trọng không gì sánh được, tựa như mọc rễ đại sơn một dạng, bằng vào hắn lớn như vậy lực lượng, vậy mà không cách nào dung chuyển cái này thạch đầu một tơ một hào. Sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức đối với Bạch Tố nói ra, tại sao có thể như vậy, ta vậy mà không cách nào dung chuyển nó. Bạch Tố nghe chút, lập tức vận dụng pháp lực, càng khiến người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, pháp lực của nàng khẽ rửa gần cái này thạch đầu, lại bị trong đó lực lượng quỷ dị trực tiếp hút vào. Bạch Tố kinh hãi nói, thứ này chẳng lẽ lại là sống? Lạc Thiên cùng Lý Thiên Hải đều nhao nhao riêng phần mình thi triển bản sự, làm sao? Kết quả đều là như vậy, lần này, người vây xem cũng đều nhao nhao xuất thủ, kết quả có thể nghĩ, hay là cái dạng kia. Lạc Thiên thấy cảnh này, lập tức khó xử, dù sao cái này thạch đầu phía trên chất lỏng quá quỷ dị, nếu là có những tiểu động vật kia tới liếm láp lời nói, liền không xong. Còn có, nơi này yêu khí càng phát ra nồng hậu dày đặc đứng lên, cứ tiếp như thế, chỉ sợ sẽ làm cho những động vật kia cũng đều hoài yêu, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này thạch đầu xử lý mới có thể. Lý Thiên Hải đề nghị, trực tiếp vận dụng thủ đoạn, đem cái này thạch đầu hủy diệt đi, nói như vậy liền có thể xong hết mọi chuyện. Lạc Thiên cho là biện pháp này cũng không phải không thể, nhưng là giờ phút này nhìn, muốn hủy diệt vật này, sợ là chẳng phải đơn giản đâu. Một bên Lý Nhị Cầu trầm mặc không có lên tiếng, giờ phút này hắn ngay tại nghe Huyết Linh Lung cùng hắn nói chuyện, gia hỏa này giờ phút này sinh động rất, đồng thời vô cùng kích động. Vì sao? Bởi vì gia hỏa này có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả lực lượng, cái này thạch đầu bên trong tản mát ra phi thường đồng hậu dày đặc yêu khí, hắn cũng hoàn toàn có thể hấp thu luyện hóa, cho nên hắn cao hơn a, dù sao như thế thuần khiết đồng hậu dày đặc khí tức chỗ nào tìm a, trọng yếu nhất chính là hắn hấp thu xong những khí tức này, có thể chuyển đổi thành linh khí độ cho Lý Nhị Cầu, lấy trợ lực hắn đột phá kim đan kỳ tu vi. Đương nhiên, khác rối bởi sự tình, hắn là sẽ không quản, trong con mắt của hắn chỉ có cái kia đồng hậu dày đặc yêu khí a. Lý Nhị Cầu để ý là Huyết Linh Lung nói cái này thạch đầu bên trong yêu khí phi thường thuần khiết, cái này khiến hắn rất khó hiểu, đây rõ ràng là một khối thiên ngoại vân thạch, làm sao lại mang theo yêu khí, chẳng lẽ lại đây là có người dùng đại pháp lực làm tới? Nếu quả như thật là như thế, này sẽ không phải là âm mưu gì đâu. Bất quá nghĩ lại, lại có một chút rất không có khả năng, căn bản không có tất yếu, nếu là có như thế tuyệt cường tu giả, trực tiếp đem cái này thạch đầu lặng lẽ làm tới tốt bao nhiêu, không cần phí những thủ đoạn này. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời ý nghĩ nhiều hơn, lại không muốn lúc này, Bạch Tố gọi hắn nói, Nhị Cầu, nghĩ gì thế, quản úy đang tra hỏi ngươi đâu. Chương 302, đám người tụ tập đều có đăm chiêu. Chương 302, đám người tụ tập đều có đăm chiêu. Lý Nhị Cầu nghe được Bạch Tố lời nói, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía quản úy, lập tức dò hỏi, đại nhân có gì phân phó? Lạc Thiên nhìn thấy Lý Nhị Cầu không quan tâm, lập tức nói, Lý Nhị Cầu, đối với vật này, ngươi có cái gì cái nhìn? Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, chính mình vị ti nói nhẹ, cũng không biết vị đại nhân này vì sao muốn hỏi thăm chính mình, lúc này cũng không phải rông dài thời điểm, hắn liền nói ra cái nhìn của mình nói đại nhân, cái này thạch đầu lợi hại các ngươi cũng nhìn thấy, muốn hủy diệt vật này chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy. Tiểu nhân cho rằng việc này không nên nóng đội, dù sao chúng ta bây giờ còn không biết cái này thạch đầu sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Không ngại quan sát hai ngày, đang làm quyết đoán, ta luôn cảm giác việc này mang theo quỷ dị, còn xin đại nhân nghĩ lại mà làm sao. Kỳ thật Lý Nhị Cầu nghe huyết linh lung lời nói, chỉ cảm thấy khối này thạch đầu không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, sơ sót một cái, không biết sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Hắn hiện tại, đã không phải là lúc trước cái kia Lý Nhị Cầu, nhìn thấy bất cứ chuyện gì, đều sẽ hào hào suy nghĩ một phen, nghĩ lại mà làm sao, đây cũng là hắn mấy năm này khi bộ đầu tổng kết xuống kinh nghiệm đâu. Lạc Thiên nghe qua đằng sau, vậy mà gật đầu nói, ân, Lý Nhị Cầu, đề nghị của ngươi không sai, như vậy đi, việc này không thể coi thường, ngươi phái người đem nơi này vây quanh, ta hiện tại liền đi tìm quân thủ, đem việc này báo cáo đi lên. Như lời ngươi nói, cái này thạch đầu chính là muốn hủy đi, cũng không phải dễ dàng như vậy à. Lạc Thiên sở dĩ nói như vậy, còn không phải hắn căn bản cũng không có năng lực hủy diệt vật này, vừa bạn tìm Lý Nhị Cầu bậc thang này bên dưới, cũng không mất mặt không phải, trong lúc nhất thời hắn cảm giác Lý Nhị Cầu vẫn rất thượng đạo, đáng giá bồi dưỡng a. Lý Nhị Cầu làm sao biết Lạc Thiên tâm tư, bất quá là đánh bậy đánh bạ thôi. Hắn nghe chút Lạc Thiên phân phó, không hề do dự liền đáp ứng xuống tới, giờ phút này người vây xem càng ngày càng nhiều, Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, dặn dò một tiếng, liền vội vàng trở về tìm người. Bận rộn đến nửa đêm về sáng, điều đến một nhóm người lớn, lúc này mới đem những người xem náo nhiệt kia toàn bộ khu ra ngoài. Lý Nhị Cầu càng là phân phó mọi người đem thạch đầu chung quanh vây chật như nêm cối, chính là một con chuột cũng không thể tiến vào bên trong. Lý Nhị Cầu bận rộn một đêm, vành mắt đều có chút biến thành màu đen. Sáng sớm hôm sau, đối với người phía dưới bàn giao một phen, liền trực tiếp chạy tới nha môn. Chuyện ngày hôm qua gây rất lớn, trong nha môn cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn mới vừa tiến vào nha môn, liền nhìn Trần Bát Cân cuống quýt chạy ra, nói cho hắn biết, Bạch Tố đại nhân chính tìm hắn đâu. Lý Nhị Cầu có chút nghi hoặc, không biết Bạch Tố lại có sự tình gì. Cũng may hắn cũng có việc muốn tìm Bạch Tố, liền muốn hướng nàng chỗ trong phòng đi đến. Trần Bát Cân lập tức ngăn cản nói, Nhị Cầu, không phải đi nàng nơi đó, nàng để cho ngươi trực tiếp đi Bạch Hổ Tiết Đường. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, không khỏi nói, Bạch Hổ Tiết Đường, tình huống như thế nào, tại sao muốn đến đó à? Trần Bát Cân lắc đầu nói, ta cũng không biết, thoạt nhìn là có chuyện trọng yếu thôi. Không có chuyện trọng yếu, Bạch Hổ Tiết Đường thế nhưng là sẽ không đánh mở, ta muốn phải cùng cái kia Thiên Ngoại Thiên Thạch có quan hệ rất lớn. Lý Nhị Cầu cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đi thì biết đáp án. Chờ hắn đi vào Bạch Hổ Tiết Đường thời điểm, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Khá lắm, quân thủ, quân thừa, quân úy, tổng bộ đầu, hai cái phó tổng bộ đầu, còn có mấy cái quận tự đại nhân vật đều đã ngồi ở chỗ đó, giờ phút này trong phòng vô cùng an tĩnh, bầu không khí dù sao cũng hơi kiềm chế. Quân thừa Kim Vô Địch nhìn thấy Lý Nhị Cầu, có chút kinh ngạc nói, "À, đây không phải Nhị Cầu tiểu huynh đệ sao? Làm sao ngươi tới nơi này?" Lời này vừa nói ra, đám người có chút kinh ngạc, thật sự là không biết Kim Vô Địch tại sao cùng Lý Nhị Cầu nhận biết, nghe lời này ý tứ, hai người giống như giao tình không ít bộ dáng. Quân úy lập tức mở miệng nói là ta để hắn tới, hôm qua sự tình không đơn giản, Lý Nhị Cầu đồng dạng là cùng ta cùng đi, hôm nay để hắn cùng mọi người nói một câu, thiên thạch kia sự tình, chuyện này không dễ làm a. Lý Nhị Cầu cùng Kim Vô Địch lên tiếng chào hỏi, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng trong lòng tại nói thầm, cái này Kim Vô Địch sẽ không thật cho là mình là nguyên anh kỳ tu vi đi. Dạng này hiểu lầm chỉ sợ có chút không tốt, thay vào đó trùng sự tình cũng không tốt giải thích, có lẽ càng giải thích càng loạn, bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến đi. Kim Vô Địch cùng Lý Nhị Cầu liếc nhau, cũng cho Lý Nhị Cầu một cái minh bạch ánh mắt. Hắn một bộ trong lòng hiểu rõ bộ dáng, tựa như đang nói, không quan hệ, chuyện của ngươi ta nhất định không nói, tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ, không muốn ngươi vẫn rất đầu nhập, nhanh như vậy liền đả thông Lạc Thiên đường dây này, ngươi được làm đấy. Lý Nhị Cầu làm sao biết hôm đó đằng sau, Kim Vô Địch vẫn coi là Lý Nhị Cầu tu vi thật là nguyên anh kỳ, chỉ là không biết Lý Nhị Cầu vì nguyên nhân gì giả heo ăn thịt hổ ăn nghiện. Song phương đều mang tâm tư, chỉ là hai người lơ đãng ánh mắt giao lưu, hay là khiêu khích đến một đám đại lao chú ý, dù sao tất cả mọi người không phải người bình thường, hai người cái kia như có gian tình ánh mắt, chỗ nào có thể tránh thoát mọi người ánh mắt. Mọi người thấy một màn này, trong lòng đều mỗi người có tâm tư riêng, có kinh ngạc, có ngờ vực vô căn cứ, có nghi hoặc, có không biết mùi vị thôi. Quân úy càng là trong lòng buồn bực, cũng không biết Lý Nhị Cầu cùng cái này Kim Vô Địch quan hệ thế nào, phải biết Kim Vô Địch gia hỏa này, lòng dạ rất cao, người bình thường thế nhưng là không lọt nổi mắt xanh đâu. Có gì đó quái lạ, ác quận thủ kỳ thật cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Nhị Cầu bản nhân, gia hỏa này thế nhưng là cùng hắn có chút gặp nhau đâu, dù sao tiểu tử này thế nhưng là cùng mình cái kia bất tranh khí nhi tử có chỗ liên lụy. Nhất làm cho hắn không có nghĩ tới là, người kia, vậy mà lại vì tiểu gia hỏa này tìm tới chính mình, hắn hai mắt nhắm lại, giờ phút này lại nhìn thấy Lý Nhị Cầu cùng Kim Vô Địch có chút quan hệ. Trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ đứng lên, tiểu tử này bối cảnh nhìn, thật đúng là không đơn giản a. Lý Nhị Cầu làm sao biết quận thủ tâm tư, hắn tìm tới chỗ ngồi của mình, chờ đợi các vị đại lao phát biểu. Quân úy ho nhẹ một tiếng, rồi mới lên tiếng, tốt, người phía dưới đều đến đông đủ, chúng ta trước nghe một chút Lý Nhị Cầu cách nhìn, mọi người tại lẫn nhau phát biểu ý kiến của mình. Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên kinh lịch tràng diện lớn như vậy, trong lòng có chút khẩn trương, bất quá hắn nhìn thoáng qua Bạch Tố, có nàng tại, trong lòng ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Không do dự, hắn bắt đầu kể rõ từ bản thân cách nhìn. Kỳ thật cũng không có cái gì dễ nói, khối kia thạch đầu cổ quái, kỳ trọng không gì sánh được, nếu như nếu là có thể rời đi là tốt nhất. thực sự không được liền giúp cho hủy diệt, nhưng là tại Lý Nhị Cầu xem ra, cái này thạch đầu không đơn giản, trực tiếp hủy diệt lời nói, không biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Còn có hắn lo lắng nhất chính là, một khi hủy diệt cái kia thạch đầu, không biết thạch đầu bên trong sẽ có hay không có càng khủng bố hơn đồ vật. Còn có, thứ này cũng không tốt hủy diệt, hôm qua tất cả mọi người thử qua, biện pháp tốt nhất chính là quan sát một chút, nếu là thạch đầu không mang đến tiếp sau ảnh hưởng, trước hết phóng tới nơi đó một đoạn thời gian lại nói. Bạch Tố cũng phát biểu chính mình lo lắng, chính là cái kia thạch đầu phía trên chất lỏng rất nguy hiểm, nó phát ra yêu khí cũng rất nguy hiểm, không biết có thể hay không gây nên những động vật kia yêu ma hóa. Hai người cách nhìn rất tốt, nói đến mọi người tâm lý, sau đó mấy cái đại lao lại bắt đầu thảo luận, dày vò một canh giờ, cuối cùng kết luận là, nhìn thêm một lúc. Lý Nhị Cầu ra Bạch Hổ Thiết Đường, trong lòng một mực không an ổn, luôn cảm giác cái này thạch đầu muốn trở thành tai họa, hắn cũng không biết tại sao lại có ý nghĩ này, chính là trong lòng vì thế lo lắng không thôi. Bạch Tố cùng hắn nói mấy câu, đơn giản là lại điều ít nhân thủ đi qua, xem trọng khối kia thạch đầu, không nên xuất hiện sai lầm loại hình. Lý Nhị Cầu không quan tâm, liền thấy Trần Bát Cân mang theo Đại Bạch Tượng, Kỳ Hoa, Hảo Nhân Đạt, Xoa Ca, Lô Vân, Trương Long, còn có Vọng Long thôn thanh niên đi tới. Lý Nhị Cầu bây giờ thăng làm đại bộ đầu đoạn thời gian đã triệt để xác định được, hắn đem Trần Bát Cân muốn tới tên của mình bên dưới, để hắn mang theo Khổ Thủy huyện đám người này. Bây giờ những người này cũng đều trưởng thành một phương hào thủ, trọng yếu nhất chính là những người này thế nhưng là đối với Lý Nhị Cầu rất trung thành, xem như Lý Nhị Cầu thành viên tổ chức của mình, có bọn hắn, Lý Nhị Cầu làm việc cứ yên tâm rất nhiều. Những người này, đừng nhìn bình thường cả lơ phất phơ, chân chính làm việc thời điểm hay là rất đáng tin cậy. Đại Bạch Tượng lúc này đi theo Trần Bát Cân sau lưng, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Mặc dù mọi người bình thường quan hệ rất tốt, thế nhưng là tại loại trường hợp này, đám gia hỏa này đều vô cùng có chừng mực, điều này cũng làm cho Lý Nhị Cầu nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Bát Cân đi vào Lý Nhị Cầu trước mặt, lập tức một mặt nghiêm chỉnh nói ra, đại nhân, chúng ta một đội này, ngươi nhìn an bài thế nào? Chương 303, thú huyết sôi trào, yêu thai hung mãnh. Chương 303, thú huyết sôi trào, yêu thai hung mãnh. Trần Bát Cân nghiêm chỉnh lại, còn để Lý Nhị Cầu có chút không quá thói quen, bất quá lúc này, tự nhiên muốn giải quyết việc chung, mọi người tự mình là huynh đệ, giờ phút này thôi, dĩ nhiên chính là thượng hạ cấp quan hệ. Về phần xưng hô sao, đều là việc nhỏ, tất cả gọi tất cả là được, ngươi gọi ta đại nhân, ta bảo ngươi đại ca, căn bản cũng không xung đột không phải. Lý Nhị Cầu hiện tại cũng không có tâm tình kéo cái rắm, nói thẳng, bát ca, ngươi mang theo mọi người, mặc được chiến giáp, cũng đi thạch đầu bên kia thủ hộ, nhiều quan sát. Ta cho ngươi biết, cái này thạch đầu cổ quái, nếu như ngươi phát hiện có bất thường đầu địa phương, không cần do dự, lập tức đem các huynh đệ rút lui trở lại cho ta, nếu là xảy ra chuyện, ta bắt ngươi thử hỏi. Trần Bát Cân nghe Lý Nhị Cầu lần thứ nhất nghiêm túc như vậy, trong lòng lập tức minh bạch, chuyện này không có đơn giản như vậy, hắn dùng sức gật đầu, nhỏ giọng đối với Lý Nhị Cầu nói ra, Nhị Cầu, yên tâm, ta nhất định hoàn thành ngươi bằng giao. Lý Nhị Cầu vung tay lên, mọi người lập tức liền đi theo Trần Bát Cân rời đi nha môn. Nhìn xem Trần Bát Cân đám người bóng lưng, Lý Nhị Cầu lại là như có điều suy nghĩ, trong mơ hồ, hắn cảm thấy cái này thạch đầu nếu là không xử lý tốt lời nói, không thể nói trước muốn dẫn xuất tai họa. Cho nên hắn muốn về một chuyến Quốc Tử Sơn, sớm làm một chút chuẩn bị, cũng tốt lo trước khỏi họa. Lúc trước, hắn tại trên chợ đen mặt đổi một bộ thất tinh bắt đầu phòng ngự lại trận pháp kia không trọn vẹn, không có trận xu, hắn định đem ba màu châu xem như trận xu sử dụng. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bay thẳng về Quốc Tử Sơn, trên núi quả quýt càng phát ra hưởng luận, không được bao lâu, chính là một năm mùa thu hoạch, năm ngoái nước quýt đã sớm uống cạn sạch, hiện tại có chút hoài niệm cái mùi kia đâu. Đi vào trên núi, hắn xuất ra trận cơ, từng cái bắt đầu một lần nữa luyện hóa, tại bùi sâu vào đặc biệt địa phương, thứ này không đơn giản, sơ sót một cái, trận pháp căn bản là không có cách khởi động. Bố trí xong tất cả trận cơ, hắn đi vào Quốc Tử Sơn ở trung tâm, chôn xuống cái cuối cùng trận cơ, lúc này mới xuất ra ba màu châu, đem hạt châu đặt ở trên đó. Kỳ thật hắn một mực không có nghiên cứu triệt để hạt châu này, vật này rất cổ quái, kỳ quái nhất chính là, gương đồng vậy mà phục chế không được vật này, cái này khiến Lý Nhị Cầu trong lòng một mực cùng canh cánh trong lòng, không biết vật này đến cùng là cái gì nền móng. Làm sao, bằng vào nhãn lực của hắn, cũng nhìn không ra vật này đến cùng bao nhiêu lợi hại, dứt khoát liền có thể dùng liền dùng, không lãng phí nguyên tắc sử dụng. Lúc này, hắn lại lấy ra ba viên linh tinh, hiện lên hình tam giác bộ dáng, bố trí tại ba màu châu chúng quanh. Làm xong những này, toàn bộ đại trận xem như hoàn toàn bố trí thành công, đây là hắn lần thứ nhất bố trí to lớn như vậy trận pháp, dòng dã dùng hắn 3 ngày thời gian a, mặc dù rất tốn thời gian, hắn cũng cao hứng phi thường, chí ít để hắn tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, đây đều là quý giá tài phú, đối với tu vi đều là hữu ích chỗ. Theo hắn niệm động pháp quyết, liền thấy ba màu châu đột nhiên lập lòe đứng lên, ngay sau đó là vù vù một tiếng vang lên, toàn bộ Quốc Tử Sơn trên không, liền có một cái cự đại vòng bảo hộ bao phủ xuống. Vòng bảo hộ kia nhan sắc vàng nhạt, tựa như một cái cự đại hơi mở cái lồng đem Quốc Tử Sơn bao lại một dạng. Một cái ô nha bay qua, đụng một chút đâm vào trên đó, trực tiếp bị vòng bảo hộ cho bắn bay ra ngoài, lại nhìn thấy trên vòng bảo hộ mặt, vậy mà bắn ra một vệt kim quang đánh vào cái kia ô nha trên thân, ô nha không đợi kịp phản ứng, liền biến thành một đoàn cho tàn, chết không có khả năng tại chết. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, không khỏi hô to sai lầm a, cái này thất tinh bắt đầu trận, có thể chia làm phòng ngự cùng công kích, có thể toàn bộ mở ra, cũng có thể đóng lại trong đó công kích. Toàn bộ mở ra nói, nó linh lực hao phí vô cùng nghiêm trọng, bình thường chỉ cần mở ra phòng ngự, không khiến người ta tiến vào tiến hành, bất quá trận này có thể hấp thụ tinh thần chi lực, đến ban đêm lời nói, chỉ cần bầu trời che kín tinh thần, liền có thể đem công kích cũng mở ra đi ra, bởi vì có tinh thần liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, liền không sợ hao phí. Nhìn thấy trận pháp này dễ dùng, Lý Nhị Cầu trong lòng vui vẻ, kỳ thật lúc trước đạt được hạt châu này thời điểm, hắn vẫn tại suy nghĩ vật này muốn thế nào sử dụng, về sau hắn đạt được trận pháp thời điểm, liền nhớ lại thứ này lúc đầu tác dụng, không có so với nó thích hợp hơn khi trận xu. Đóng lại đại trận, Lý Nhị Cẩu trở lại Quất Tử Sơn đại viện, mấy ngày qua, thế nhưng là đem hắn mệt muốn chết rồi, vốn định nghỉ ngơi một chút, liền thấy dưới núi có một người ngự kiếm chạy nhanh đến. Phải biết không có chuyện gì gấp, tu giả bình thường cũng sẽ không ngự kiếm như hành, dù sao quá mức hao phí pháp lực, đền bù đứng lên không phải dễ dàng như vậy. Lý Nhị Cẩu xa xa liền thấy trên phi kiếm thân thể khổng lồ kia, người đến không phải người khác, lại là đại bạch tượng. Lý Nhị Cẩu trong lòng có chút kỳ quái, nghĩ thầm gia hỏa này không phải đang nhìn thạch đầu sao, chẳng lẽ lại bên kia xảy ra vấn đề gì, tim của hắn không khỏi nhấc lên. Bất quá một lát, kiếm quang kia đã đi tới trước người, đại bạch tượng nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, vậy mà không có trước kia vui cười, mà là có chút khẩn trương nói, cậu ca, không xong, xảy ra chuyện. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy hắn đội vàng dáng vẻ, liền biết không có chuyện tốt, lập tức dò hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại bạch tượng nói hôm qua bắt đầu, liền nghe có người nói, trên núi có không ít động vật yêu hóa, bọn chúng thân thể biến to lớn, hung bạo, bốn chỗ cắn người, ăn người. Mấy ngày nay, liền ngay cả ngư thành phụ cận nuôi dưỡng gia cầm cũng bắt đầu biến hóa, những này gia cầm thân thể cũng nhanh chóng sinh trưởng, con mắt màu xanh lá sẽ không làm người ta bị thương, con mắt màu đỏ đã mang hóa, liền sẽ đả thương người, gần nhất còn có một số dã thú ý đồ tiếp cận thạch đầu. Chúng ta đã giết mấy nhóm, cái kia thạch đầu tại không lấy đi, có lẽ liền muốn không xong, Trần Bắt Cân để cho ta trở về hỏi thăm ngươi, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Lý Nhị Cẩu khẽ gật đầu, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, hắn nhân tiện nói, "Tốt, chúng ta đi trước thạch đầu nơi đó nhìn một chút tình huống cụ thể, ta tại lên trên báo cáo." Các loại Lý Nhị Cẩu đi vào thiên thạch chi địa thời điểm, nhìn thấy mấy cái bộ khoái đang cùng mấy cái manh thu chém giết, đó là vài đầu sói xám này vốn là trong núi rừng bình thường nhất tồn tại, thế nhưng là lúc này có thể nhìn thấy, những sói xám kia thân thể vậy mà so trước kia lớn gấp bội. Xương sống lưng phía trên lông sói, so bên cạnh mọc ra gấp bội, nhan sắc cũng có chút đỏ lên, những sói xám này vậy mà thành yêu. Lý Nhị Cẩu trong lòng thất kinh, nghĩ thầm lúc này mới mấy ngày thời gian a, những yêu vật này liền biến lợi hại như vậy, bọn chúng không có đi liếm láp cái kia thạch đầu bên trên chất lỏng liền biến hóa lớn như vậy, đợi một thời gian chẳng phải là muốn hỏng đồ ăn. Xem ra, cái này thạch đầu nhất định phải lập tức hủy diệt mới có thể, bằng không mà nói, không được bao lâu sẽ xuất hiện vô số yêu vật, một khi hình thành yêu thai, hậu quả không dám tưởng tượng. Việc này không nên chậm trễ, tốt nhất lập tức giải quyết. Lý Nhị Cẩu để Trần Bát Cân tiếp tục phòng vệ, hắn vội vàng hướng nha môn mà đi. Nào nghĩ hắn vừa vào thành cửa, liền thấy hai cái cao cỡ một người ngỗng lớn ngay tại đuổi theo người cắn, cái kia ngỗng lớn lực lượng to lớn, mấy lần đuổi kịp một người, trực tiếp đem người kia đá ngã lăn, sắc bén miệng, trực tiếp đem trên thân người kia cắn xuống một miếng thịt đến, đau người kia ngao ngao thét lên. Mấy cái thủ thành binh sĩ phí hết lớn khí lực mới đem ngỗng lớn giết chết. Bên này ngỗng vừa bị giết chết, bên kia lại có ai nhà heo chạy đi ra, cái kia mập trắng heo mà vậy mà dài đến dài hơn một trượng ngắn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đụng ngã mấy gian phòng ốc, cũng may một đội bộ khoái chạy đến, giơ tay chém xuống, mới đem cái kia heo mà giết chết. Toàn bộ ngư thành bên trong đều rối bời một mảnh, giống như tất cả động vật đều tại yêu hóa. Đi vào trong nha môn bên này cũng rối bời một mảnh, mọi người cơ hồ đều bị gắn ra ngoài, thật sự là ngư thành hiện tại đã nhanh muốn bị những cái kia yêu hóa động vật cho dạy vò điên rồi. Hắn đi vào Bạch Tố phòng ở, trong phòng có mấy cái hai bộ đầu, ngay tại nghe Bạch Tố dạy bảo, Bạch Tố nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, lập tức để hắn tới, hỏi thăm hắn mấy ngày nay đang làm gì, cũng không nhìn thấy cái bóng của hắn. Lý Nhị Cẩu có chút xấu hổ, chỉ có thể nói chính mình bể bộn nhiều việc, lập tức hắn nói tránh đi, đại nhân, sự tình nghiêm trọng. Chương 304, đầu chó mọc sừng, điên cuồng thời khắc chương 304, đầu chó mọc sừng, điên cuồng thời khắc Bạch Tố sắc mặt biến hóa, để đám người còn lại đi ra ngoài trước, đơn độc đem Lý Nhị Cẩu lưu lại. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Bạch Tố rồi mới lên tiếng, chuyện gì xảy ra? Thạch đầu nơi đó lại xuất hiện biến cố gì sao? Lý Nhị Cẩu gật đầu, trên mặt khó được nghiêm túc nói, thạch đầu bên trong xuất hiện yêu khí càng ngày càng dày đặc, nó không chỉ có để phụ cận những cái kia phổ thông động vật yêu hóa, càng ngày càng nhiều yêu hóa động vật bắt đầu hướng thạch đầu bên này tụ tập đến đây. Hẳn là bị cái kia thạch đầu phía trên nồng đậm yêu khí hấp dẫn. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp, mau đem khối kia thạch đầu lấy đi, hoặc là hủy diệt đi, bằng không, đợi thêm mấy ngày lời nói, chỉ sợ càng ngày càng phiền toái. Bạch Tố tay che chắn đầu, có chút buồn bực nói, hiện tại ta cũng có một cái tin xấu nói cho ngươi, kỳ thật loại này thạch đầu không chỉ có chúng ta bên này có, quân thủ hôm nay cầm về tin nhanh phía trên nói, lần này toàn bộ đại hạ hết thể rơi xuống thật to tiểu thạch đầu hơn 30. Chúng ta cái này còn thuộc về trung đẳng đây này, lớn nhất cái kia rơi xuống tại tứ đại thành một trong Long Thành, toàn bộ thiên thạch trường cao trăm trượng, bên kia hiện tại cũng xuất hiện chúng ta loại tình huống này. Phổ thông động vật toàn bộ yêu hóa, bọn hắn vận dụng cao thủ vô cùng lợi hại, cũng vô pháp hủy diệt khối kia thạch đầu, đồng thời phong ấn cũng vô pháp ngăn cản yêu khí thẩm thấu. Bọn hắn cũng không có cách nào, chúng ta cũng một ví, vừa mới quận thủ đã ra lệnh, ngư thành tất cả gia súc chỉ cần bắt đầu yêu hóa, nhất định phải lập tức giết chết. Lúc đầu mệnh lệnh là, vô luận những cái kia gia súc yêu không yêu hóa, toàn bộ đều giết chết, nhưng bây giờ xuất hiện một chuyện khác, có gia súc yêu hóa đằng sau, con mắt là màu xanh lá, không có bị ma hóa, dạng này yêu thú không chỉ có không có chỗ hại, còn có thể trợ giúp chủ nhân tác chiến. Trọng yếu nhất chính là, loại như vậy nếu là bảo lưu lại tới, đối với đại hạ tới nói cũng là một chuyện tốt, sau này gia súc đại hình hóa, thịt liền có thêm rất nhiều, thật giống như ngươi tam đại kê một dạng. Nói như vậy chẳng lẽ có thể nuôi sống rất nhiều người? Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, nghĩ thầm các ngươi có phải hay không điên rồi, yêu thú này cũng là người bình thường có thể nuôi sống sao, trừ phi những yêu thú kia phi thường nghe lời, còn có chính là bọn chúng ăn cái gì, mỗi ngày ăn đồ vật, đều sẽ để những người bình thường kia sụp đổ. Ai chỉ bất quá đây là phía trên xuống mệnh lệnh, Lý Nhị Cẩu cũng vô pháp phản bác, chỉ cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Trọng yếu nhất chính là, những này phổ thông gia súc yêu hóa, toàn bộ đều là bởi vì yêu khí kia tạo thành. Ai biết bọn chúng hậu đại có thể hay không kế thừa bọn chúng loại đặc tính này, hắn chỉ cảm thấy không quá dễ dàng. Tính toán, những chuyện này, chính mình hay là không quan tâm, phía trên bảo làm gì thì làm cái đó đi. Nghĩ tới những thứ này, Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Bạch Tố nói đã như vậy, chúng ta sau đó phải làm thế nào mới tốt, ta sợ mấy ngày nữa, thạch đầu nơi đó liền thủ không được. Bạch Tố thở dài một tiếng nói, tùy cơ ứng biến đi, thực sự không được, liền để những huynh đệ kia rút về đến, hiện tại Châu Phủ đã phái đại nhân vật lợi hại đến đây, vì lý do an toàn, còn điều động tiên kiếm quan tướng sĩ tới trợ trận. Chúng ta bây giờ phải bảo đảm chính là toàn bộ Ngư Thành bất loạn. Lý Nhị Cẩu lập tức nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng nói phía dưới những huyện thành kia cùng thôn trấn đâu. Bạch Tố lắc đầu nói, chúng ta đã cho phía dưới truyền đạt phía trên chỉ thị, từng cái huyện thành tùy cơ ứng biến, hiện tại yêu khí bao trùm phạm vi không hơn 100 dặm tả hữu, còn không có đạt tới bọn hắn vị trí. Cũng không biết bao lâu mới có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, cho nên cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chờ thêm mặt đại nhân vật tới, đang làm quyết đoán. Cùng Bạch Tố một phen đối thoại, Lý Nhị Cẩu trong lòng cũng minh bạch một việc, đó chính là hiện tại ai cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể đi tới nhìn. Chính mình bất quá một cái tiểu bộ khoái, còn có thể như thế nào, chỉ có thể nghe lệnh. Rời đi Bạch Tố, hắn đi ra nha môn, nhìn thấy trên mặt đường càng ngày càng nhiều động vật yêu hóa, để hắn không có nghĩ tới, hắn còn chứng kiến một cái yêu hóa đằng sau, con mắt là màu xanh lá miêu yêu, đang giúp người mặt bắt giết những con mắt kia là màu đỏ, đại yêu ma hóa con vịt. Thấy cảnh này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình quất tử sơn bên trên những cái kia gà, hắn vỗ đầu một cái, oán trách chính mình quá bất cẩn, nếu là trong nhà gà xảy ra vấn đề, không chỉ là hắn đến tiền đường đi nhận tổn thất, vậy sẽ tạo thành một trận to lớn yêu thai. Chính mình những cái kia gà vốn là đến yêu biên giới, nếu là toàn bộ yêu hóa, bằng những cái kia gà lực sát thương, không biết sẽ tạo thành chuyện kinh khủng gì. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ hậu quả, hắn không khỏi trên trán đều toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cũng không lo được tiết kiệm linh lực, trực tiếp ngự kiếm phi hành mà đi. Quất tử sơn bên trên, một đời gà, nhị đại kê, tam đại kê, giờ phút này đều tại tham lam hút trong không khí yêu khí. Miêu yêu, hắc hồ tử sơn dương, cậu kiên cường, kê vương, còn có cái kia mấy cái đời thứ hai dê, cũng giống như thế, yêu khí này sôi trào mãnh liệt, đầu tiên phát sinh biến hóa chính là những cái kia gà. Một đời gà, nhị đại kê, tam đại kê thân thể bởi vì yêu khí nguyên nhân, hình thể ngay tại nhanh chóng biến lớn, lúc đầu có thể có cao 2 thước một đời gà, hiện tại thân thể lại có tam đại kê lớn nhỏ, cao cỡ một người, cùng cái đại điều giống như. Nhị đại kê, so một đời gà cao hơn nửa cái thân vị, chừng cao hơn 2 mét, bắp thịt cả người cường tráng, tựa như một đầu cự ưng mở dạng. Về phần tam đại kê, bọn gia hỏa này có thể khó lường, mỗi một cái đều dáng dấp cùng kê vương mở dạng, từng cái uy vũ hùng trắng, trong mắt mang theo một tia bá khí, đơn giản chính là kê vương phiên bản. Còn lại mấy cái đời thứ hai dê, một cái cá thể hình một lần nữa biến lớn, so châu còn muốn mọc ra nửa cái thân vị, cao tới 2 mét có thừa, nhìn qua đều có chút dò người. Không biết có phải hay không là bởi vì bọn gia hỏa này đều là tấm gương phòng chế đồ vật, chỉ có hình thể phát sinh cải biến cực lớn, trong mắt quang mang không phải đỏ cũng không phải lục, hay là ban đầu bộ dáng có chút kỳ quái không thôi. Miêu yêu, cậu kiên cường, hắc hổ tử cùng kê vương hình thể cũng đều lớn lên một vòng, hiện tại kê vương chừng cao hơn 5 mét, vẫn là vương giả giống như tồn tại. Bọn chúng mấy cái không chỉ là hình thể phát sinh biến hóa, liền ngay cả trên thân lông tóc cũng đều có chút cải biến. Tỷ như kê vương, không chỉ có kích cỡ dài đến hơn 5 mét, liền ngay cả trên thân lông vũ đều càng thêm diễm lệ, còn nhiều thêm một chút, hiện hiện càng thêm dày hơn nặng, cũng không biết hiện tại nó có thể hay không bay lên. Miêu yêu, thân thể lớn một vòng, hiện tại té ngã đại như một dạng, bất quá thân thể muốn dài hơn một chút, trên người những lông tóc kia đen phát sáng, tựa như trong bóng tối như tinh linh. Hắc hổ tử sơn dương, hình thể vốn là lớn, lần này thân thể trực tiếp tăng vọt đến hơn 1 trượng tả hữu, so với người còn lớp 10 đầu, trên người lông cựu tuyết trắng một mảnh, để cho người ta ngạc nhiên là nó 4 cái móng biến thành màu đỏ, xa xa nhìn lại, tựa như dẫm tại trên hỏa diễm một dạng. Cậu kiên cường thân thể tự nhiên cũng lớn một vòng, trước kia liền cùng cái con ngẽ con một dạng lớn, hiện tại hình thể lật gấp 2, cùng cái voi lớn giống như dọa người không thôi, nó có thể là mấy tên bên trong biến hóa lớn nhất một cái. Đồng thời trên người nó lân phiến lít nha lít nhít, đã có thể đem toàn thân các nơi đều bao vây lại. Để cho người ta kinh ngạc chính là, da hỏa này đầu chó phía trên lại còn sinh ra một cái có thể có dài bằng ngón cái ngắn sừng nhỏ, cái kia sừng nhỏ nhan sắc tuyết trắng, cùng nó cực không xứng đôi. Mấy tên này vốn chính là yêu tồn tại, bây giờ bất quá là tu vi cao hơn một chút, cũng không có xuất hiện khát máu dễ giết tình cảnh, cũng không có thần kinh thắc loạn, điên bộ dáng. Các loại Lý Nhị Cẩu chạy về Quất Tử Sơn, nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, nỗi lòng lo lắng mới tính để xuống. Bất quá, hắn lập tức lại mắt trợn tròn rơi. Chương 305, Nhất Phi Trùng Thiên, Linh Ngư Xuất Thế. Chương 305, Nhất Phi Trùng Thiên, Linh Ngư Xuất Thế. Lý Nhị Cẩu nhìn xem đầy sân to lớn gà, phản ứng đầu tiên là những người này không có đổi cuồng bạo mà cao hứng, cái thứ hai phản ứng là đầu đau. Vì sao? Ngươi phải biết một chút, những người này vốn là phi thường có thể ăn, hiện tại cái này hình thể, một ngày càng là không biết muốn ăn bao nhiêu thứ mới có thể. Á, trọng yếu nhất chính là, đám gia hỏa này còn có thể đẻ trứng sao? Không, có khả năng đẻ trứng lời nói, chính mình vì sao lại phải nuôi nhiều như vậy gà, cũng đều là cự vô phép gà, ăn thì sao, xả đắn sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn có chút xoắn xuýt. Cũng may miêu yêu những người này cũng không có sự tình, giờ phút này bọn chúng vây quanh, tựa như đang cùng Lý Nhị Cẩu thuyết minh cao hứng trong lòng chi tình. Thông qua quan sát, Lý Nhị Cẩu cũng minh bạch một việc, vài ngai thiên thạch này tới đặc thù yêu khí, không chỉ có thể khiến cái này yêu thú biến lợi hại, càng là có thể thôi phát bọn chúng hình thể. Bằng không những người này cũng sẽ không dáng dấp lớn như vậy, đơn giản chính là nghe rợn cả người. Bất quá nói đi thì nói lại, miêu yêu mấy tên này càng cường đại, đối với hắn mà nói càng tốt bất quá, những người này đều là hắn một tay nuôi nấng, so với người đều trung thành, không cần lo lắng trung tâm cối này. Kê Vương đối với Lý Nhị Cẩu, kêu rột rột vài tiếng, không đợi Lý Nhị Cẩu kịp phản ứng, gia hỏa này liền há mồm đem hắn điêu đứng lên, sau đó ném tới trên lưng. Ngay sau đó, gia hỏa này lại kêu rột rột hai tiếng, hai cái cánh đột nhiên dùng sức, lập tức nhấc lên một mảnh báo cát, theo sau chính là mượn lực lượng khổng lồ phóng lên tận trời. Cô cô cô, cô cô cô, Kê Vương cao hứng kêu lên, tựa như đang nói, chủ nhân, để cho ngươi xem thường ta, nhìn xem ta, ta rốt cục có thể bay đi lên. Lý Nhị Cẩu giờ phút này đứng tại Kê Vương rộng lớn trên lưng, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu đỡ ngực, tóc đen bị cơn gió thổi loạn, lại là không gì sánh được hưởng thụ không thôi. Gia hỏa này, nhưng so sánh đứng ở trên phi kiếm còn phong cách, hắn cảm giác thời khắc này chính mình, nhất định là cái đại soái bước đầu. Thời khắc này hình ảnh dừng lại, liền có thể nhìn thấy trong bầu trời, một cái sắp thái lộng lây gà lớn, chở đi một người, người kia đón gió mà đứng, bọn hắn đón thái dương phi hành, tiêu sái không thôi. Lý Nhị Cẩu nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời đỏ, nhìn xem phía dưới quay cuồng biến hóa không ngừng mây trắng, nhất thời niệm lên, vốn định ngâm một câu thơ. Liền nghe Kê Vương kêu rột rột vài tiếng, động tác bắt đầu chậm chạp xuống tới. Lập tức nó toàn thân run rẩy, nguyên lai con hàng này vậy mà sợ độ cao, vừa mới hưng phấn không có sao, hiện tại vững vàng nó nhìn thấy phía dưới vô tận thiên địa, lập tức sợ độ cao sức mạnh liền lên tới. Thương thiên a, đại địa a, ai hiểu a, một con gà nó sợ độ cao. Không biết là bị hù hay là ăn đau bụng, con hàng này sau cái mông chuyển đến thổi phù một tiếng, sau lưng liền bay ra một cỗ lớn loang tuyết cước gà, mẹ nó, kéo. Một dội tức nhau thoát ra ngoài, Kê Vương cũng cảm giác toàn thân như nhũn ra, cánh vô lực, giữa không trung, nó thân thể sụp đổ, liền hướng trên mặt đất rơi xuống. Lý Nhị Cẩu lúc đầu tiêu sái bộ dáng, lập tức liền biến chật vật không thôi, trong lòng của hắn ta cái cỏ, đội vàng vận chuyển pháp lực, cũng may một người một gà lập tức sẽ rơi xuống mặt đất thời điểm, hắn hiểm hiểm bắt lấy cái kia Kê Vương gà lớn móng vuốt. Lúc này mới không có ầm vang đụng, bằng không mà nói, không phải ngã đến bán sống bán chết không thể. Kê Vương rơi xuống đất, trực tiếp dùng cánh che mắt, lộ ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, Lý Nhị Cẩu thực tình không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không thể cùng một cái xuất sinh chấp nhận đi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, nắm lấy gà chân, bay trở về Quất Tử Sơn, mọi người trong nhà, ai hiểu à, đi thời điểm người cưới gà thật tốt, trở về thời điểm, không về được, biến thành gà cưới người. Nói nhiều rồi đều là nước mắt ta, Lý Nhị Cẩu chạy về Quất Tử Sơn, hát miêu mấy cái đều là một mặt chế giễu bộ dáng, Kê Vương một thế anh danh hủy đi, một đầu đâm vào trong đất, lộ ra một cái mông lớn, vậy mà ô ô khóc lên, thương tâm không thôi a. Lý Nhị Cẩu bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm ra hỏa này, cái này tiểu đảm, cái này không phế phế đi sao? Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhìn thấy toàn bộ trên núi gà, vậy mà đều ha 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 nở nụ cười, chỉ là Lý Nhị Cẩu lại cảm giác tràng diện này có chút khiếp người đâu. Lý Nhị Cẩu để hát miêu, hát hổ tử cùng cậu kiên cường trước tiên đem những này gà coi chừng, đầu hắn có đau một chút, nhất định phải về trong phòng mặt hảo hảo lánh tính một chút, tìm thật kỹ nghị suy nghĩ, Quất Tử Sơn về sau làm như thế nào phát triển, mới có thể nuôi sống những này gà. A hắn vừa mới trở lại trong phòng, liền thấy trong phòng cái kia ba màu trứng gà phía trên, lại có vô số yêu khí ngưng tụ như thật bình thường, không ngừng bị cái kia trứng gà hút vào trong vỏ trứng. Lý Nhị Cẩu trong lòng ta cái ngoan ngoãn, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, sẽ không có ra vỏ trứng, liền biến thành một cái kê yêu đi, bất quá cái này linh kê vốn là thuộc về yêu một loại đi. Hắn chính suy nghĩ, chợt nghe trong chậu nước chuyển đến rầm rầm tiếng vang, hắn đi qua xem xét, khá lắm, những cá kia trứng vậy mà toàn bộ đều bị ấp đi ra, toát ra mười mấy đầu bạch lân ngư, những con cá này lớn chừng ngón cái, từng cái hoạt bát không thôi. Lý Nhị Cẩu trong lòng cao hứng à, sau này mình liền có linh ngư ăn, bất quá cái này linh ngư đối với thủy chất cùng hoàn cảnh phi thường hà khắc, Quất Tử Sơn phía trên ao nước chính là phổ thông nước à, còn không phải đem cái này linh ngư làm cho chết. Hắn vẫn luôn muốn mua chút linh thủy trở về, làm sao một mực không có tìm được linh thủy, hiện tại hắn có chút phát sầu, những vật này mặc dù tốt, thế nhưng đến nuôi sống mới được không phải. Suy tư một hồi, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên gương đồng, hay là biện pháp cũ, đem những này linh ngư phục chế một chút, sống hay chết, liền thấy bọn nó tạo hóa. Phục chế đằng sau, có thể thấy được, phòng chế linh ngư rõ ràng muốn so nguyên trang còn muốn hoạt bát một chút, không quản được rất nhiều, hắn đem nguyên trang cùng phòng chế một mạch đều ném vào trước cửa trong hồ nước. Có thể hay không sống sót, hắn liền quản không được nữa. Vừa mới bận rộn xong, hắn liền nghe trong phòng truyền đến gà gãy thanh âm, hắn vội vàng vào nhà xem xét, ba mẩu gà còn đang đem vỏ trứng đập nát, lập tức vậy mà răng rắc nuốt vào. Không bao lâu, liền thấy một cái cường tráng con gà con xuất thế. Lý Nhị Cẩu cao hứng không thôi, đây chính là hắn có cái thứ nhất đúng nghĩa linh kê đâu, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem linh kê ném tới trong gương phục chế. Phục chế qua đi, hắn liền có được hai cái linh kê, Bạch Tố nói, cái này linh kê chính là Đông Phương gia tộc đặc sản, bọn hắn có được một tòa hải đảo, chuyên môn dùng để nuôi dưỡng những này linh kê, bởi vì loại này linh kê đối với hoàn cảnh cùng ẩm thực yêu cầu phi thường cao, nhất định phải tại linh khí dư giả địa phương, mỗi ngày cũng phải ăn một loại đặc thù linh thảo, cùng một chút đại bổ linh dược mới có thể đẻ trứng. Loại gà này trứng sản lượng cũng phi thường thấp, mỗi 10 ngày mới có thể thêm một viên tiếp theo trứng gà, cho nên vật này phi thường chân quý, chính là nguyên nơi sản sinh một viên trứng gà cũng muốn nửa cây đạo tàng kim tiền. Như vậy, Lý Nhị Cẩu cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không nuôi sống vật này, hắn đối với nguyên trang gà không ôm ấp hy vọng quá lớn, hy vọng đều tại phục chế trên thân gà. Lúc này, lại vượt qua thiên thạch sự tình, cái kia quỷ dị yêu khí cũng không biết có thể hay không đối với cái này ba màu gà sinh ra ảnh hưởng gì đâu. Không quản được rất nhiều, hắn tinh lực có hạn, thứ này có thể còn sống sót tốt nhất, nếu như sống không được, hắn cũng không có biện pháp, bất quá thôi, hắn đối với gương đồng lòng tin hay là mười phần. Đem gà con phóng tới bên ngoài, để Hắc Hồ Tử hỗ trợ trông giữ đứng lên, Lý Nhị Cầu lại vội vàng xuống núi. Chương 306, ngàn vạn chim bay, Bạch Hổ Xương Lạnh. Chương 306, ngàn vạn chim bay, Bạch Hổ Xương Lạnh. Sau 7 ngày, Thiên Thạch bên cạnh, Lý Nhị Cầu lau lau rồi một chút nhạn linh đào trên người máu tươi, nhìn vẻ mặt mệt mỏi đám người, hắn cắn răng, hạ quyết tâm nói, "Bác ca, thông chi một chút đi, để mọi người tại kiên trì, xế chiều hôm nay chúng ta rút lui khỏi nơi này, tiếp tục như vậy nữa, ta nhìn các huynh đệ đều được ném ở chỗ này." Nghe được mệnh lệnh này, Trần Bát Cân lập tức cao hứng không thôi nói, "Thật sao? Rốt cục có thể rời đi địa phương đáng chết này, tại tiếp tục chờ đợi, chúng ta đều phải chết nơi này không thể." Phóng tầm mắt nhìn tới, cự thạch 100 mét có hơn, bảo vệ một đám bộ khoái cùng nha dịch, trên thân mọi người toàn bộ đều là máu tươi, cũng không biết là chính mình hay là những yêu thú kia. Phía trước mọi người, một mảnh yêu hóa sau thi thể động vật, những người kia hung hãn không sợ chết, phương xa còn không ngừng có yêu hóa sau động vật chạy qua bên này đến, khối này lớn thạch đầu, thật giống như một cái mang theo lớn lao lực hấp dẫn từ trường một dạng. Lý Nhị Cầu trong lòng thở dài, Bạch Tố nói, "Châu phủ đã phái người hướng Ngư Thành tới, thế nhưng là cái này đều đi qua gần thời gian 10 ngày, chính là bỏ đến cũng hẳn là đến đi. Cái này vừa vặn rất tốt, ngay cả cá nhân lông đều không có nhìn thấy, thật đúng là càng lớn quan càng không đứng đắn." Nhất niệm như vậy, trong lòng của hắn không khỏi có chút tức giận không thôi. Ghê tởm hơn chính là, hiện tại yêu khí khuyết tán phạm vi lại lớn rất nhiều, căn cứ thám tử hồi báo, đã có phương viên 500 dặm, nếu là một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ Ngư Thành đều muốn gặp nạn. Lý Nhị Cầu không quản được những này, hắn duy nhất có thể làm chính là để các huynh đệ hoàn chỉnh chỉnh trở về. Giống. Thanh âm nhất hai nhức góc chuyển đến, Lý Nhị Cầu liền thấy phương xa có một đạo thân ảnh màu trắng chạy nhanh đến, tên kia chừng cao một chỗ thấp, toàn thân hiện đầy vằn màu đen, lại là một đầu yêu hóa bạch hổ. Khỏi cần phải nói, chính là bộ thân thể này, cũng làm cho người không rét mà run. Trần Bát Cân không khỏi sợ hãi than nói, lại tới một cái lợi hại đại gia hỏa, mọi người chuẩn bị. Khiến người ngoài ý chính là, đầu này bạch hổ hai mắt là màu xanh lá, chứng minh nó không có ma hóa, còn có một số lý trí, bất quá nó vì sao một tới, nghĩ đến hẳn là khối này thạch đầu lực hấp dẫn quá lớn. Bạch hổ ở cách xa xa, liền dừng bước, trong hai mắt lập lòe ra rào hoạt quang mang, nó không tiếp tục đi tới, mà là một ngụm điêu thức dậy bên trên thi thể, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Một chút yêu hóa động vật, không dám tới gần lão hổ, đều vòng quanh nó đi. Không biết có phải hay không là quan hệ của nó, còn lại những động vật kia bọn họ, vậy mà cũng không còn tiến lên, bọn chúng đồng dạng học tập lão hổ bộ dáng, bắt đầu cắn xé trên mặt đất động vật thi thể, trong lúc nhất thời không ngừng có nhấm nuốt thanh âm truyền tới, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Chính là những cái kia gia súc một loại đồ vật, yêu hóa dê, trâu, heo, gà, vịt, nông cũng từng ngụm ăn được ăn thịt, quả nhiên là quỷ dị không thôi. Đám người nhìn sững sờ, đột nhiên, trong bầu trời vang lên chim kêu thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, trong bầu trời đen nghịt một mảnh, vậy mà đều là bình thường nhất chim sẻ, chỉ bất quá, những chim sẻ này thân thể, từng cái đều biến thành gà rừng lớn nhỏ. Vô số chim sẻ tựa như một mảnh mây đen giống như ở trong bầu trời bay múa, che khuất bầu trời không gì hơn cái này. Mà những chim sẻ kia mục tiêu chính là thiên thạch. Nhìn thấy trong bầu trời tình hình, tất cả mọi người há to miệng, có chút mắt trợn tròn, nội tâm càng là sợ hãi không thôi. Trên đất những động vật kia liền quá sức, cái này lại tới hàng ngàn hàng vạn chim, một khi đám gia hỏa này công kích đến, ngấm lại liền khủng bố không thôi. Trần Bát Cân nhìn về phía Lý Nhị Cầu, thanh âm có chút lo lắng dò hỏi, "Nhị Cầu, làm sao bây giờ, đợt này xuống tới, các huynh đệ nhất định đánh không được a?" "Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, chạy a." Lý Nhị Cầu lớn tiếng kêu to nói, "Mọi người cái gì đều không cần quản, cùng ta chạy." Nghe được Lý Nhị Cầu mệnh lệnh, tất cả bộ khoái lập tức sử xuất sức bú sữa mẹ đến, có thể chạy liền chạy, có phi kiếm liền dùng phi kiếm, trong lúc nhất thời sợ mình chạy chậm, biến thành những chim chóc kia trong miệng đồ ăn. Mọi người đoạt mệnh phi nước đại, những chim chóc kia lập tức liền phô thiên cái địa bay xuống tới. Nhìn thấy những bộ khoái kia rút lui, tất cả động vật cũng đều đối với thiên thạch nào tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên thạch bên cạnh đen nghịt một mảnh, thỉnh thoảng truyền đến gào thét thanh âm. Lý Nhị Cầu bọn người là không quản được những thứ này, mọi người như là chó nhà có tang, một đường phi nước đại, cũng may những động vật kia bọn họ đều không có trêu chọc bọn hắn, nhao nhao vòng qua bọn hắn, hướng thiên thạch chỗ chạy tới. Mọi người hưu kinh vô hiểm thoát ly phạm vi nguy hiểm, Lý Nhị Cầu lúc này mới quay đầu nhìn lại, thiên thạch chỗ đen nghịt một mảnh, bị che kín không kẽ hở, không cần suy nghĩ nhiều, không được bao lâu, nơi này sẽ xuất hiện vô số khủng bố không thôi yêu thú a mà hắn lại là từ trong ngực lấy ra một cái có thể có lớn chừng ngón cái trong suốt tiểu bình con, bên trong chứa tràn đầy một bình chất lỏng màu vàng nóng. Đây là hắn cố ý thu thập tới, mặc dù không có nghĩ kỹ vật này tác dụng, bất quá hắn lại biết, vật này cùng năm đó lấy được huyết lan có rất nhiều chỗ tương tự, giữ lại nhất định không có sai, vì thế hắn đem thứ này lại phục chế một bình. Hắn dẫn một đám người mới vừa tiến vào Ngư Thành, liền thấy trong thành cũng là gà bay chó chạy, lúc đầu kế hoạch nhìn thấy có gia súc yêu hóa manh mối lại giết, nhưng trên thực tế, một khi yêu thú yêu hóa, căn bản cũng không cho ngươi xử lý cơ hội. Vì thế tạo thành rất lớn thương vong, phía trên không có cách nào quyết định đem tất cả gia súc, vô luận có hay không yêu hóa, toàn bộ giết chết. Cái này để rất nhiều người không tiếp thu được, cho nên trong thành mới có thể rối bời một mảnh, khắp nơi đều là kêu cha gọi mẹ thanh âm. Lý Nhị Cầu nhưng không có thời gian để ý tới những này, dẫn một đám người thẳng đến nha môn mà đi. Đi vào nha môn, vừa hay nhìn thấy Bạch Tố, quản úy, quản thừa mấy người ngay tại nha môn cửa ra vào chờ đợi cái gì. Hắn vội vàng đi tới, đi vào Bạch Tố bên cạnh nói, đây là tình huống như thế nào? Bạch Tố nhìn thấy hắn mang theo nhiều người như vậy trở về, không có trả lời hắn, ngược lại nghi ngờ nói, tình huống như thế nào, ngươi bên này làm sao đều trở về à? Lý Nhị Cầu ai một tiếng nói, Thiên Thạch bên kia thủ không được, chúng ta từ bỏ, cái này không vừa mới trở về, cùng ngươi báo cáo không? Bạch Tố biến sắc, không khỏi nói ra, cái gì, nhanh như vậy, chẳng lẽ lại bên kia xuất hiện cái gì biến động, lúc này mới mấy ngày, các ngươi liền thủ không được. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ nói, thủ, ngươi không biết, chúng ta lúc đầu muốn kiên trì đến xế chiều, nhưng là hôm nay tới một đám yêu hóa chim sẻ, những tên kia, mỗi một cái đều có gà rừng lớn nhỏ, hàng ngàn hàng vạn vô thiên cái địa, chúng ta nếu là không rút lui lời nói, đều được ném ở nơi đó. Ngươi hay là nhanh nói cho mấy vị này đại lao, chuẩn bị thủ thành đi, không được bao lâu, sẽ xuất hiện lợi hại hơn yêu vật, nếu là những người kia công thành nói, liền không xong. Kinh khủng nhất còn không phải trên mặt đất những vật kia, mà là trên trời, lít nha lít nhít, đếm không hết à. Bạch Tố nghe chút lời này, trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng, chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Nàng trầm tư một lát, rồi mới lên tiếng, Châu phủ phái tới nhân mã bên trên sắp đến, không cần mấy ngày, Thiên Kiếm quan người bên kia cũng sẽ đến, ta muốn Ngư Thành có lẽ còn là có thể giữ vững, liền sợ phía dưới những huyện thành kia muốn hỏng việc các hiện tại chúng ta cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, phân thân vô lực, trọng yếu nhất vẫn là đem thiên thạch hủy diệt, không hủy diệt yêu thú này biến hóa căn cơ, hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Nàng vừa dứt lời, liền nghe phương xa huyên nào đứng lên, một đội nhân mã từ trên mặt đường lao vụt mà đến, nhấc lên một mảnh cho bụi. Chương 307, Châu phủ người tới, Nhất Kiếm Quang Hàn. Chương 307, Châu phủ người tới, Nhất Kiếm Quang Hàn. Tê nhiều lần phía trước nhất người tìm lại cương ngựa, Mã Nhi vừa lúc ở Lý Nhị Cầu phía trước xa mấy bước địa phương dừng lại. Người đến là cái thanh niên nam tử, nhìn qua không thể so với Lý Nhị Cầu lớn hơn bao nhiêu, Lý Nhị Cầu dò xét một phen, phát hiện tu vi của người này lại có nguyên anh kỳ, khá lắm, thật đúng là tới một cái gia hỏa lợi hại. Chỉ bất quá người này cách ăn mặc một loại khác thường, tóc một túm túm bị tập kết bím tóc nhỏ bộ dáng, miệng là cạo lấy râu cá chê, trên má trái còn có một đạo vết sẹo, hẳn là đao kiếm gây thương tích. Tu vi như vậy, bỏ đi vết sẹo trên mặt không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nghĩ đến người này chính là ưa thích trang bức, Lý Nhị Cầu trong lòng đều ác ý nghĩ đến. Người này nhảy một cái xuống ngựa, quân thủ bọn người liền bây lại, cùng người này nhiệt tình treo lên hô, Tư Đồ Thiên Tinh, đã lâu không gặp, ngươi hay là năm đó phong thái. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, chỉ cảm thấy người này tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ à, nhìn rất tuổi trẻ, không chừng ăn cái gì chú nhan đang dược. Lúc này, hắn cũng biết người này chức vị cùng danh tự, Bảo Kính Châu tứ đại tổng bộ đầu một trong Tư Đồ Thiên Tinh. Tư Đồ Thiên Tinh cười hắc hắc nói, bá phụ quá khen, ngài cũng giống vậy như vậy, chính là càng phát ra giàu sang a. Quân thủ cười ha ha một tiếng nói cũng không phải sao, người à, đến ta tình trạng này, liền không cầu phát triển, mấy năm qua này, tu luyện lười biếng, tu vi đều không có tiến thêm, không giống các ngươi những người tuổi trẻ này, chiều khí phồn thịnh a. Hai người khách sáo vài câu, Tư Đồ Thiên Tinh mới nói lên chính là nói lần này, bắt thần đại nhân mệnh ta đến đây, là muốn hảo hảo khảo sát một chút thiên thạch sự tình, kỳ thật chuyện này có chút quỷ dị, ta cũng có một chút nghe nói. Chuyện cụ thể, ta không nói, mọi người cũng biết. Ta sẽ hết sức nỗ lực, thực sự không được, cũng chỉ có thể xin mời bắt thần đại nhân tự mình xuất thủ. Quân thủ cũng khuôn mặt biến nghiêm túc nói, tốt, ta liền yêu mến bọn ngươi những người trẻ tuổi này hiệu suất làm việc, bất quá sao, ta già, tinh lực có hạn. Việc này ngươi cùng quận úy Lạc Thiên cùng nhau nghiên cứu thảo luận đi, trong thành còn có rất nhiều sự tình phiền lòng tình, ta liền không tham dự sự tình của ngươi. Tư Đồ Thiên Tinh cũng không để ý, dù sao cái này quận thủ cũng giúp không được giúp cái gì, hắn nhìn về phía Lạc Thiên, khách khí nói, tốt, Lạc huynh, vậy làm phiền. Dựa theo quan cấp tới nói, Tư Đồ Thiên Tinh chính là Bảo Kính Châu tứ đại tổng bộ đầu một trong, nó chức vị so quận úy chức quan cao hơn nửa cấp. Bất quá sao, Song Vương cũng đều là người quen, đương nhiên sẽ không xuất ra tiểu cách nhà còn đến. Lạc Thiên chặn lại nói, Thiên Tinh đại nhân, ngài có thể quá khách khí. Lạc Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bạch Tố nói thiên thạch tình huống bên kia như thế nào. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói Nhị Cầu, hay là ngươi cùng đại nhân nói một câu, bên kia tình huống cụ thể đi. Tần Tần hỏi thăm, cuối cùng vẫn Lý Nhị Cầu gánh chịu tất cả, a hắn cũng nghiêm túc, lập tức như nói thật nói khởi bẩm đại nhân, bây giờ thiên thạch bên kia bị vô số loài chim cùng yêu hóa dã thú chiếm lĩnh, chúng ta vừa mới bị ép trở về, hiện tại không biết bên kia dạng gì. Quân úy kinh ngạc nói, cái gì, thất thủ, làm sao nhanh như vậy, bên kia tình huống vô cùng nghiêm trọng sao? Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận nói đến, nói cho mọi người những chim chóc kia trô đáng sợ, bọn hắn cũng không có biện pháp. Nghe qua Lý Nhị Cầu kể rõ, mọi người mới hiểu, ngay cả chim chóc đều yêu hóa, lời như vậy, liền càng thêm không xong, thử nghĩ một chút, đối phó những yêu thú kia còn có tưởng thành ngăn cản, chim chóc đâu, căn bản càng không thể cản, mọi người cảm giác sự tình lớn hơn rồi. Tư Đồ Thiên Tinh cũng không có chân chính kiến thức đến tràng cảnh kia, cũng không tốt phán đoán, chỉ có thể nói không bằng chúng ta đến đó xem một chút, đang làm so đo. Ta muốn mọi người cũng biết, hiện tại các nơi đều xuất hiện thiên thạch chuyện này, rất khó giải quyết, bây giờ cũng không có một cái tốt biện pháp, tất cả mọi người là sợ lấy thạch đầu qua sông, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đối với hắn lời nói, mọi người rất tán thành. Lý Nhị Cầu lúc này ngược lại là thật cao hứng, không do dự nói, như vậy, ta cùng đại nhân hiện tại liền xuất phát. Tư Đồ Thiên Tinh gật đầu nói, tốt, chỉ chúng ta hai người đi thôi, người khác không cần đi qua, khi ta tới, nhìn thấy có yêu vật bắt đầu công thành, các ngươi hay là sớm đi làm chuẩn bị. Nếu như thực sự không được, liền mở ra hộ thành đại trận. Nghe được hộ thành đại trận mấy chữ, tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên, nói đùa cái gì, một khi mở ra hộ thành đại trận, cái kia tiêu hao cũng không phải đùa giỡn, mấy ngày kế tiếp, Ngư Thành liền sẽ đem mấy chục năm tích lũy phung phí không còn a, đương nhiên, đây đều là đại nhân vật mới có thể nhức đầu sự tình, Lý Nhị Cầu cùng Tư Đồ Thiên Tinh đã ngự kiếm mà đi, Các loại hai người tới trên thiên thạch trống không thời điểm, nhìn thấy phía trước tình cảnh, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy không rét mà run. Phía trước thiên thạch biên giới, vô số phi cầm cùng tàu thú, lít nha lít nhít đem toàn bộ thiên thạch bao vây lại, rất nhiều dã thú có lẽ là ăn cái kia thạch đầu phía trên chất lỏng quan hệ, thân thể biến càng thêm to lớn đứng lên. Hắn nhìn thấy mấy cái chim sẻ thân thể, vậy mà dài đến cao 3-4 mét, tựa như đại điêu bình thường, bọn chúng trong đôi mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ, hung tàn không thôi. Thậm chí có yêu vật vì tranh đoạt chất lỏng màu vàng nóng, tàn sát lẫn nhau đứng lên. Tư Đồ Thiên Tinh nói khá lắm, đám này yêu vật trưởng thành thật nhanh, không cần mấy ngày chẳng phải là liền có thể đã có thành tựu. Trên thiên thạch kia mặt đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn những tiểu gia hỏa này? Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không giấu giếm, lập tức nói, trên thiên thạch có một ít chất lỏng màu vàng, nghĩ đến giờ phút này, những chất lỏng kia đã bị những người này toàn bộ ăn hết. Tư Đồ Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng nói, tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem loại chất lỏng này rốt cuộc là thứ gì, lợi hại như vậy. Hắn vừa dứt lời, Lý Nhị Cầu liền thấy hắn thần niệm khẽ động, đánh ra một đạo kiếm quyết, lập tức phía sau hắn phi kiếm vù vù một tiếng, liền sáng loáng một tiếng bay ra ngoài. Phi kiếm tựa như lưu tinh, mang theo vô tận chi lực trong nháy mắt xông vào những yêu thú kia trong đám. Sau một khắc, Lý Nhị Cầu liền thấy phi kiếm kia những nơi đi qua, vô tận kiếm khí thấu kiếm mà ra, trực tiếp đem những yêu thú kia cho xoắn thành một mảnh bùn máu. Phi kiếm bất quá là dạo qua một vòng, liền đem cái kia thạch đầu trung quanh, phương viên trong vòng 10 trượng yêu thú thanh lý không còn. Một màn này, chính là những yêu thú kia cũng bị dọa cho sợ rồi. Trung quy vẫn là sợ chết, còn sót lại một tia lý trí nói cho bọn chúng biết lui lại, lui lại. Đừng bảo là những yêu thú kia, chính là Lý Nhị Cầu cũng bị giật mình tê lên, chỉ cảm thấy cái này Tư Đồ Thiên Tinh không hổ là châu phủ bốn đại bổ đầu một trong, kiếm pháp này chi hung mãnh, hắn hay là bình sinh không thấy, ba khí, quá ba khí. Nói thật, Lý Nhị Cầu giờ khắc này, xem như mở rộng tầm mắt, cái này Nguyên Anh kỳ tu giả, thực sự không phải tầm thường, để cho người ta thán phục. Dọn dẹp những người kia, Tư Đồ Thiên Tinh không quan trọng liền hướng thiên thạch kia địa phương bay đi, hắn đi vào thiên thạch bên cạnh, tại trên thiên thạch phương bay một vòng, liền thấy lông mày của hắn nhíu lại. Lý Nhị Cầu không dám nhiều lời, sau đó liền thấy Tư Đồ Thiên Tinh rỗi ra ngón tay tại thạch đầu phía trên lau một chút. Lý Nhị Cầu thấy vậy, lập tức ngăn cản nói, đại nhân không thể, thứ này phi thường lợi hại, ngươi không nên tùy tiện đụng vào. Tư Đồ Thiên Tinh khỏe miệng khẽ nhếch, không thèm để ý chút nào nói ra, yên tâm đi, lợi hại gì đồ vật ta chưa từng gặp qua, không cần kinh hoàng, để cho ta tới nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì tác quái. Cũng không biết hắn dùng thần thông gì, trong mắt vậy mà lập lòe cả số út sắc và mang, đối với cái kia màu vàng đồ vật bắn tới. Sau một lát, Tư Đồ Thiên Tinh sắc mặt biến đổi lớn, Lý Nhị Cầu liền thấy trên tay hắn chất lỏng màu vàng nóng, tựa như sống lại một dạng, đúng là đột nhiên hướng ngón tay hắn bên trong chui vào. Chương 308, bầy gà của Vũ, yêu vương chi lực. Chương 308, bầy gà của Vũ, yêu vương chi lực đột nhiên tới biến hóa, để Tư Đồ Thiên Tinh sắc mặt biến đổi lớn, hắn lập tức vận chuyển pháp lực, muốn đem những cái kia chất lỏng màu vàng bức ra đi, để hắn ngoài ý muốn chính là, chất lỏng màu vàng này bá đạo phi thường, bằng vào tu vi của hắn vậy mà không cách nào bức ra vật này. Bọn chúng như là giỏi bám trong xương hướng trong thân thể của hắn bốn chỗ chui vào. Lập tức, hắn cái kia một mực mang theo vô tận bá khí trên khuôn mặt, vậy mà xuất hiện vẻ sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Hắn than phục một tiếng, trên thân lại đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nghĩ thầm đây là có chuyện gì a, đây là tình huống như thế nào a? Hắn sốt ruột nói, đại nhân, thế nào, ngươi làm sao? Tư Đồ Thiên Tinh nhìn về phía Lý Nhị Cầu, thanh âm thống khổ nói, vật kia vẫn còn sống, bọn chúng tiến nhập trong cơ thể của ta, ta xua đuổi không đi ra, hỏng bét, bọn chúng vậy mà đi vào trong đan điền của ta mặt, đan điền của ta bị phong bế, nhanh, chúng ta đi mau, mang ta trở về. Lý Nhị Cầu giờ phút này có chút bối rối, hắn muốn cho rằng tại cái này Tư Đồ Thiên Tinh lợi hại không thôi, ai biết mới vừa tới nơi này liền biến thành cái dạng này, trong lòng của hắn im lặng, chỉ có thể ôm chặt lấy Tư Đồ Thiên Tinh, ngự kiếm hướng ngư thành chạy vội trở về. Trên đường, Tư Đồ Thiên Tinh cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, thanh âm đứt quãng đạo, ta phong ấn nhục thân của mình, sau khi trở về, dùng hàn băng đồ vật trấn trụ nhục thể của ta, các loại. Không đợi hắn nói xong, gia hỏa này liền đã hoàn toàn hôn mê. Lý Nhị Cầu trong gió lộn xộn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, quả nhiên là im lặng và phần. Chơi ạ, ai hiểu à, tới thời điểm như bức mang tiềm điện, lúc trở về liền biến thành điều dạng này, thật sự là người tính không bằng trời tính, thiên toán không bằng, lập tức cút đi a. Chờ hắn chạy về quân tự, đem người này giao cho Bạch Tố thời điểm, lúc này mới xem như thật to thở hổn hển một hơi. Bạch Tố hỏi thăm xuống, hắn cũng chỉ có thể đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho Bạch Tố. Bạch Tố nghe xong cũng là vạn phần kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới người lợi hại như vậy, vừa tới ngư thành còn không có làm ra sự tình gì liền bộ dáng này. Chính là Bạch Tố cũng có chút phiền muộn, nàng đem Tư Đồ Thiên Tinh mang đi, sau đó xảy ra chuyện gì Lý Nhị Cầu liền không được biết, dù sao hắn được cho biết mang theo chính mình tiểu đội đi đầu tường, phòng ngừa những dã vật kia vào thành phá hư. Sau 3 ngày, Lý Nhị Cầu phát hiện một cái xem như không tốt không xấu sự tình, những yêu vật kia mặc dù hấp thụ trên thiên thạch chất lỏng màu vàng nóng, thân thể biến lớn mạnh hơn rất nhiều, bất quá nhiều đến được yêu vật tu vi nhiều nhất đến tới trình độ nhất định liền sẽ không đang trưởng thành. Trong này, giống như có một cái độ, cái này độ cao nhất duy trì tại đại yêu kỳ, chí ít hắn bây giờ còn không có phát hiện yêu vương cấp bậc yêu vật xuất hiện. Đại yêu kỳ cũng chính là tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ, yêu vương chính là tương đương với kim đan kỳ tồn tại. Yêu vật hung mãnh, nếu là xuất hiện dạng này yêu vương giống như lợi hại yêu vật, nhất định phải kim đan tu giả mới có thể đối phó bọn chúng. Chuyện này mặc dù để mọi người thật cao hứng, đáng tiếc là yêu hóa sau động vật nhiều lắm, mặc dù không phải toàn bộ động vật đều sẽ yêu hóa, thế nhưng là yêu hóa xác suất muốn đạt tới hơn phân nửa trở lên, cái này mang ý nghĩa yêu thú số lượng nhiều vô cùng. Cái này còn không bao gồm dã thú, còn có các loại loài chim, thậm chí côn trùng. Cho nên, ngư thành thế giới bên ngoài là phi thường nguy hiểm, tất cả động vật đều đã lớn rồi gấp bội, hung mãnh không gì sánh được. Càng thêm hỏng bét là, mấy ngày gần đây nhất, đã có yêu vật công kích ngư thành sự tình phát sinh. Quất Tử Sơn bên trên, Mị Nhi, Tịnh Nhi, Hắc Hồ Tử, Hắc Miêu, Cậu Kiên Cường, Kê Vương đều tại. Giờ phút này Lý Nhị Cậu chính hỏi thăm Mị Nhi, lần này thiên thạch đối với nàng ảnh hưởng. Mị Nhi không có giấu giếm nói công tử, không nói gạt người, yêu khí kia không gì sánh được tinh thuần, ta hấp thu một ngày, vậy mà vượt qua ta trước kia tu luyện một năm tốc độ, chỉ là yêu khí này quá mạnh liệt, ta cũng không dám hấp thu quá nhanh, bằng không mà nói, liền sẽ cảm giác có một cỗ sát lục chi khí từ đáy lòng dâng lên, có chút muốn cướp cỏ nhập ma tình huống giống như. Ngươi nhìn ta, lúc này mới mấy ngày thời gian, tu vi của ta liền đã tăng vọt đến đại yêu hậu kỳ, ta cảm giác, tại cho ta một chút thời gian, có lẽ ta đều có thể đột phá đến yêu vương giai đoạn thứ nhất. Lý Nhị Cầu nghi ngờ nói, yêu vương giai đoạn thứ nhất, yêu vương còn nhỏ hơn phân sao? Mị Nhi đôi mắt đẹp lóe lên nói đương nhiên, yêu vương tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều sẽ đối ứng nhân loại các ngươi tu giả nhất đại cảnh giới. Giai đoạn thứ nhất, đối ứng các ngươi đệ tam cảnh kim đan kỳ. Giai đoạn thứ hai, đối ứng các ngươi đệ tứ cảnh nguyên anh kỳ. Giai đoạn thứ ba, đối ứng các ngươi đệ ngũ cảnh hóa thần kỳ. Một khi ta thành tựu yêu vương, sẽ có thể giúp công tử ngươi làm càng nhiều chuyện hơn, còn có mấy tên này, mấy ngày nay tu vi của bọn nó cũng không ngừng kéo lên, ta cảm giác Kê Vương tu vi tiến bộ nhanh nhất, hiện tại nó đã đột phá đại yêu trung kỳ, khối thiên thạch này đối với chúng ta yêu tinh tới nói, thật sự là một trận cơ duyên to lớn. Nghe được Mị Nhi lời nói, Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu nói, thì ra là như vậy. Hắn là mấy tên này bọn họ cao hứng, thế nhưng là nhìn thấy khắp núi những cái kia gà, lại là đầu đau, vì sao? Những này gà hiện tại quá tham ăn, cái đầu lớn tự nhiên ăn nhiều, cái này cũng chưa tính, trọng yếu là bọn chúng mặc dù còn đẻ trứng, đáng tiếc đẻ trứng khoảng cách thời gian muốn dài rất nhiều. Một đời gà cơ hồ muốn mỗi 7 ngày mới có thể kế tiếp trứng, nhị đại kê muốn 15 ngày kế tiếp trứng, tam đại kê 1 tháng có thể kế tiếp trứng, cái này sản lượng quá thấp chút. Duy nhất may mắn chính là những này gà trứng gà đều lớn rồi rất nhiều, một đời gà trứng gà cùng đà điểu trứng một dạng lớn, nhị đại kê trứng gà có đầu người lớn như vậy, tam đại kê trứng gà có thể có 30 cân dưa hấu lớn như vậy. Những trứng gà này giá trị mặc dù rất cao, làm sao sản lượng quá thấp, trọng yếu nhất chính là bọn chúng qua tham ăn, Lý Nhị Cầu cảm giác mình nuôi sống không dậy nổi. Quất Tử Sơn dung không được nhiều như vậy gà à, nếu là lại không nghĩ một chút biện pháp, Quất Tử Sơn không được bao lâu liền sẽ bị ăn sạch ánh sáng. Hắn đem cái này sự tình phiền lòng nói cho Mị Nhi cùng Tịnh Nhi nghe, hai nữ cũng không biết nên làm cái gì. Mấy người chính ưu sầu, liền nghe một tiếng sói chu thanh âm truyền đến, Nhị Thúc cuống quýt từ dưới núi chạy tới, lớn tiếng nói, không xong, Nhị Cầu, dưới núi tới thật nhiều yêu thú, bọn chúng chính hướng trên núi vọt tới. Lý Nhị Cầu nghe chút lời này, không nguyên do tinh thần, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, những yêu thú kia huyết nhục đại bổ không nói, không phải là ăn đồ bật sao? Khoe miệng của hắn nhếch câu, lộ ra một tia nụ cười tà ác nói cái này khắp núi gà đợi lãng phí, Kê Vương, Cậu Kiên Cường, Hắc Hồ Tử, Thập Tam, mấy người các ngươi mang cho ta bên trên những này gà, đi đem những dã thú kia giết chết cho ta. Kê Vương nghe chút lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt đều phát ra ánh sáng, hết sức hưng phấn, con hàng này lại là cái yêu đánh nhau. Phải biết cái này Kê Vương tại Khổ Thủy huyện thời điểm liền lợi hại không thôi, chính mình liền có thể giết chúc cơ hậu kỳ tu vi thanh lân cương thi, gia hỏa này sức chiến đấu phá trận. Bây giờ nó tại đại yêu kỳ đỉnh cao, chỉ sợ sẽ là yêu vương tới, cũng không nhất định có thể đánh qua nó đâu. Nghe được Lý Nhị Cầu mệnh lệnh, mấy tên này không do dự, mang theo một đội gà, nhị đại kê, tam đại kê liền hô a lấy hướng dưới núi vọt lên đi. Chương 309, bốn yêu tranh phong, các hiện khả năng chương 309, bốn yêu tranh phong, các hiện khả năng Lý Nhị Cầu mang theo Mị Nhi cùng Tịnh Nhi cùng nhau xuống núi quan chiến. Mới vừa tới đến giữa sườn núi, liền thấy dưới núi có rất nhiều yêu thú vọt lên, Kê Vương nô ra móng đuôi sắc bén, đối với chạm mặt tới một đầu cự hùng liền bắt đi lên. Vâng. Thân cao ưu thế tăng thêm lực lượng khổng lồ, Kê Vương trực tiếp đem đầu kia cao khoảng một trượng thấp cự hùng giẫm tại dưới chân, nó cái kia miệng lớn đối với cự hùng liền lẩm bẩm đi lên, trực tiếp đem cự hùng đầu lẩm bẩm ra một cái độc lớn, góc bốn phía. Mị Nhi sợ hãi thán nói, Kê Vương cũng quá hung ác đi, bất quá ta ưa thích a. Hắc Hồ Tử vọt tới một cái yêu lang trước người, trực tiếp một đầu liền đem tên kia hút bay ra ngoài, lập tức liền thấy nó hé miệng, đối với phía trước yêu vật phun ra ngọn lửa màu đen, trực tiếp đem cái kia 7, 8 con yêu vật đốt thành than tuổi. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên không thôi, còn không biết cái này Hắc Hồ Tử lại có lợi hại như vậy thủ đoạn. Cậu Kiên Cường bàn tay khổng lồ một chút một cái, đặc biệt là cái đuôi của nó, vậy mà trực tiếp giải ra, tựa như đuôi hổ một dạng quét ngang mà ra, lập tức liền quét bay một mảng lớn yêu vật. Hắc Miêu thân thể nhanh như thiểm điện, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của nó, liền thấy những yêu vật kia không ngừng nằm xuống, trên thân bị xé nứt ra mấy đạo vết thương, ruột huyết nhục rơi xuống một chỗ, bất quá trong chốc lát, liền tử thương vô số. Cái này Hắc Miêu tinh khiết thích khách hình sát thủ A Lý Nhị Cậu cảm thán, dưới tay mình mấy tên này thật đúng là lợi hại, thật đúng là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, hắn không cưỡng nổi đắc ý tự mãn. Lại nhìn những cái kia tam đại kê, nhị đại kê cùng một đội gà, cũng hung mãnh gấp, bọn chúng vọt tới những yêu thú kia trước người, đều phát huy ra Kê Vương một dạng thực lực, đồng thời bọn chúng số lượng to lớn, trong lúc nhất thời tựa như công kích chiến sĩ một dạng, những nơi đi qua, những yêu thú kia nhao nhao bị những này đám gà hết thể làm chết. Thậm chí có đôi khi, mấy con gà làm một trận một con yêu thú, trực tiếp đem yêu thú kia chém thành muôn mảnh a một hồi thời gian, trên mặt đất chỉ còn sót vô số tàn thi, hiện trường thật sự là vô cùng thê thảm. Chiến đấu thắng lợi, liền nghe khắp núi đều là gà gãy thanh âm, những cái kia kê nhi bọn họ cũng nhanh chóng quét dọn hiện trường, trực tiếp đem những máu thịt kia ngay cả xương cốt đều cùng một chỗ nuốt xuống dưới. Lý Nhị Cầu nhìn thấy yêu thú của mình đại quân lợi hại như vậy, trong lòng rất ý, nghĩ thầm nếu là đem những này đám gia hỏa kéo ra ngoài, đơn giản chính là một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ta. Hắn vốn đang chuẩn bị những yêu vật kia tiến đánh Quất Tử Sơn thời điểm, mở ra đại trận hộ sơn đâu, hiện tại xem ra, những cái kia chuẩn bị đều là dư thừa a, có đám này chiến đấu gà, còn sợ cái gì, cho dù là ngày đó chim sẻ đại quân, hắn đều có lòng tin chiến thắng bọn chúng đâu. Nếu trong nhà không cần hắn lo lắng, hắn liền cưới hắc miêu, trực tiếp chạy tới Ngư Thành, nhìn xem bên kia hiện tại tình huống như thế nào. Trên đường đi có không ít yêu thú tại trong ruộng chạy, thấy bọn nó phương hướng, hẳn là Ngư Thành, cũng may hắc miêu trên người tán phát ra khí thế dọa người, những yêu thú kia căn bản cũng không dám tới nó bên người. Chờ hắn đi vào Ngư Thành trước thời điểm, lúc này mới nhìn thấy, Ngư Thành trước tường thành mặt, lại có rất nhiều yêu thú, ngay tại không ngừng hướng trên tường thành tiến công, duy nhất may mắn chính là, những yêu thú này không có một cái nào chỉ huy, chính là lung tung công kích, muốn vào thành đi ăn người thôi. Trên tường thành có rất nhiều thủ thành binh sĩ cùng bộ khoái thủ hộ, tạm thời còn không có yêu thú có thể giết vào trong thành. Hắn cưỡi hắc miêu đi vào trước tường thành, cũng không cần mở ra cửa thành, hắc miêu linh xảo không gì sánh được, mấy cái liền bò lên trên tường thành, mọi người thấy Lý Nhị Cầu, lúc này mới yên tâm lại. Đứng tại tường thành hướng mặt ngoài nhìn sang, có thể nhìn thấy còn có không ít yêu vật lục tục hướng Ngư Thành chạy đến, những yêu vật này tất nhiên là người thấy Ngư Thành người ở bên trong vị, lúc này mới chạy tới đi. Dù sao bọn chúng trong lúc bất chợt lớn lên, cũng phải cần rất nhiều năng lượng bổ sung mới được, ra lại nhìn Ngư Thành bên trong, không ít trong thành cư dân, vậy mà nắm cao cỡ một người ngông lớn, gà lớn, con vịt lớn, heo lớn đi tại trên đường cái, một bộ tự hào không thôi bộ dáng. Những người này liền xem như kẻ may mắn đi, gia súc của bọn họ yêu má đằng sau, con mắt là màu xanh lá, không chỉ có sẽ không làm người ta bị thương, sẽ còn bảo vệ mình chủ nhân. Đáng tiếc, dạng này yêu thú hay là quá ít, toàn bộ Ngư Thành cũng bất quá còn dư lại mấy trăm chiếc thôi, hậu kỳ vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tất cả gia súc mặc kệ yêu không yêu hóa, hết thể giết sạch. Hắn cùng thủ thành bộ khoái chào hỏi, liền đi nha môn. Bên này cũng là kêu loạn một mảnh, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, bận điệu tối bụi. Lý Nhị Cầu tìm tới Bạch Tố, hỏi thăm sau đó hắn muốn làm gì, Bạch Tố lại giao cho hắn một cái trọng yếu nhiệm vụ, đi nên đón Thiên Kiếm quan tướng sĩ, bên kia đã truyền đến tin tức, lập tức liền muốn tới Ngư Thành, bọn hắn đến giúp đỡ Ngư Thành chống cự những yêu thú kia. Nhận mệnh lệnh, Lý Nhị Cầu tự nhiên không do dự, cưỡi hắc miêu xuất phát. Bởi vì hắc miêu quan hệ, trên đường đi những yêu thú kia cũng không dám tới gần. Lý Nhị Cầu đi một chuyến thiên thạch bên kia, hắn vừa ý một lần tư đồ thiên tinh giết những yêu thú kia, thi thể đã sớm không còn bóng dáng vô tung, chỉ còn lại có đầy đất màu đỏ như máu, đó là huyết sắc nhuộm dần thổ nhưỡng. Thiên thạch bên cạnh lại đứng đầy các loại yêu thú, chỉ bất quá lần này yêu thú kích cỡ muốn lớn hơn một chút, phân biệt chia làm ba cỗ thế lực, một cái là một đầu đại điêu, cái kia đại điêu dương cánh dài 7-8 trượng, toàn thân lông vũ đen kịt như sắt, lập lòe ra nhàn nhạt quang trạch. Sau lưng nó là các loại loài chim, giống như ẩn ẩn lấy nó cầm đầu. Một cái là một đầu chừng 3 trượng lớn nhỏ con cọp màu trắng, cái kia hình thể, nhìn qua liền phi thường dọa người, chính là kê vương tại nó bên người cũng muốn nhỏ hơn một chút. Gia hỏa này phía sau là các loại yêu thú, bạch hổ gào thét một tiếng, những yêu thú kia lập tức liền sẽ an tĩnh xuống tới, tựa như lấy nó là vua. Còn có một cái lại là một đầu con kiến, thật là khiến người ta nghĩ không ra, con kiến kia kích cỡ lại có cao khoảng 1 trượng thấp, dài hơn 2 trượng, mẹ của ta à, đây là con kiến sao, so voi lớn đều lớn gấp đôi có thừa. Gia hỏa này sau lưng có rất nhiều côn trùng, những côn trùng này thân thể đều to lớn hóa, từng cái sinh dương nhanh múa đuốt nhìn qua hung manh không thôi, trọng yếu nhất chính là bọn chúng số lượng phong phú. Duy nhất may mắn chính là những người này đều tu vi yếu ớt, đại đa số đều dựa vào yêu khí quỷ dị chi lực thôi hóa, chỉ là đặc biệt có khí lực cùng tốc độ mà thôi. Hắn không làm kinh động những vật này, mà là lặng lẽ rời đi. Khoảng cách Ngư Thành 4-5 dặm địa phương, trên quan đạo có một cái cửa hàng trà, chính là năm đó Lý Nhị Cầu lần đầu tiên tới Ngư Thành cái kia cửa hàng trà. Đáng tiếc là bây giờ cửa hàng trà còn tại, lao bản đã sớm chạy không có tăm hơi. Hắn dứt khoát liền ở chỗ này chờ lấy, Bạch Tố chỉ là bàn giao những cái kia biên quan tướng sĩ sẽ đến, nhưng lại không biết lúc nào đến, Lý Nhị Cầu cũng không lãng phí thời gian, để hắc miêu hộ pháp, hắn tìm một chỗ an tĩnh bắt đầu tu luyện. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, ban đầu ở chợ đen dưới mặt đất, từ kim vô địch trên tay phòng chế cây kia đại gân, đã bị Lý Nhị Cầu toàn bộ luyện hóa, đầu này đại gân cũng không biết là yêu thú nào trên người, cứng cỏi không thôi. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, đại gân liền từ trong thân thể của hắn chui ra, tựa như một cây mây giống như, đối với phía trước một tảng đá lớn ầm vang mà đi. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia thạch đầu liền bị đại gân trực tiếp đánh vỡ nát. Lý Nhị Cầu thấy vậy phi thường hài lòng, hắn thần niệm đang động, đại gân nô ra chính mình bên ngoài cơ thể, vậy mà biến thành một cây cánh tay xuất hiện sau lưng mình, thật giống như hắn thêm một cái tay mở dạng. Cái này đại gân hung mãnh, mạnh nhất chính là lực phòng ngự của nó, thứ yếu cái này đại gân cũng có thể làm chuẩn bị ở sau đến đánh lén địch nhân. Thử nghĩ một chút, song phương đánh kịch liệt, chính mình cái tay thứ ba đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ làm cho đối phương ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Nếu là tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm ngang nhiên xuất thủ, tất nhiên sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá Lý Nhị Cầu minh bạch, cái này cũng không có thể thể hiện ra hắn đại gân chân chính tác dụng, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này đại gân tu luyện thành công đằng sau, hẳn là có thể đủ phát huy càng trọng yếu hơn tác dụng. Chính đang cân nhắc, hắn liền đống nhiên cảm giác mặt đất chấn động. Chương 310, cơn gió, Linh Nhi, thiếu niên đảm đương. Chương 310, cơn gió, Linh Nhi, thiếu niên đảm đương. Lý Nhị Cầu hơi kinh hãi, nghĩ thầm hẳn là chính mình chờ người đến, hắn lập tức cơi hắc miêu từ nước trà trải đi ra, đi đến trên đường lớn, bất quá một hồi thời gian, phía trước liền xuất hiện một đội nhân mã. Đó là một đội mấy trăm người đội ngũ, từng cái người mặc áo giáp, dẫn đầu tướng quân tương đối gầy gò, không hổ là biên cương tướng sĩ, trong mắt mang theo sắc bén sát khí. Không bao lâu, đội nhân mã kia liền đến phụ cận. Giờ phút này có thể nhìn thấy người tướng quân này sinh uy nghiêm, có loại không giận tự uy cảm giác, trên người huyết sát chi khí cũng tương đối nồng hậu dày đặc, vừa nhìn liền biết, người này tất nhiên là cái đấm máu xa trưởng lão thủ, đối với dạng này tại trong núi thây biển máu mặt chém giết qua người, Lý Nhị Cầu hay là rất kính nghệ. Tại tướng quân bên người còn có hai cái nhìn qua nhân vật không đơn giản, một cái là anh tuấn đẹp trai nam tử, một cái là tư thế hiên ngang nữ hải, Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, không muốn trong quân còn có nữ tử tồn tại. Tướng quân nhìn thấy chỉ có Lý Nhị Cầu một người tới đón tiếp, trong lòng có chút khó chịu, cho là cái này nhất định là Ngư Thành người không coi trọng bọn hắn những này biên quan tướng sĩ, nhất niệm ở giữa, không khỏi nhíu mày dò hỏi, xem ngươi mặc có lẽ vậy bộ khoái, thế nhưng là tới tiếp ứng chúng ta, vì sao chỉ có một mình ngươi? Lý Nhị Cầu nghe chút lời này, trong lòng lập tức sáng tỏ, người ta đây là không vui. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này nếu là tự mình nói sai, để cho người ta khó chịu, không thể nói trước muốn ồn ào xảy ra chuyện gì, dù sao những này huyết tính quân nhân tính tình, nghe nói đều không phải là rất tốt, đã xen lẫn trong nha môn mấy năm. Hắn đã sớm biến khéo đưa đẩy không thôi, nghĩ như thế, trong lòng liền có so đo. Liên nhìn hắn lập tức từ hắc miêu trên thân nhảy xuống, hai tay chắp tay nói Ngư Thành bộ đầu Lý Nhị Cầu, đặc biệt phụng Bạch Tố đại nhân mệnh lệnh tới tiếp ứng tướng quân, bây giờ trong thành hỗn loạn không thôi, tất cả mọi người bận bịu túi bụi, một đường hung hiểm, nhiều người ngược lại không tốt. Cho nên đại nhân nhà ta chỉ phái ta một người đến đây, thời kỳ phi thường, còn hy vọng tướng quân nhiều hơn đảm đường, không cần trách cứ. Không biết tướng quân thế nhưng là Thiên Kiếm quan Triệu Vô Cực đại nhân. Tướng quân nghe chút lời này, trong lòng hơi có chút dễ chịu một chút, dù sao không phải là bị người tận lực vắng vẻ liền tốt, nhất nghiệm như vậy, hắn liền nói tiếp, chính là ta, lúc đến trên đường, nhìn thấy rất nhiều yêu hóa dã thú, lần này yêu thai rất nghiêm trọng à, các ngươi Ngư Thành bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Lý Nhị Cầu tự nhiên biết gì nói nấy, đem Ngư Thành tình huống hiện tại kể rõ một lần. Triệu Vô Cực nghe qua đằng sau, không khỏi nói ra, tình huống so trong tưởng tượng của ta nghiêm trọng một chút, bất quá cũng không quan trọng, chúng ta huynh đệ dạng gì chẳng diện chưa từng gặp qua, một chút yêu thú thôi, hiện tại mang bọn ta đi Ngư Thành quận tự, nhìn thấy các ngươi đại nhân, chúng ta tại hảo hảo thương lượng một phen. Tướng quân này uy nghiêm, Lý Nhị Cầu lại là không sợ, hắn nếm thử cùng người này hàn huyên trò chuyện, lúc này mới phát hiện người này trong nóng ngoài lạnh, rất tốt bắt chuyện, trong lúc nhất thời hai người hàn huyên một hồi cũng coi là quen thuộc. Đặc biệt là tướng quân bên người nam tử kia, tương đối bình dị gần gũi, còn rất yêu nói chuyện. Lý Nhị Cầu rất nhanh liền biết người này tên là Triệu Phong, hắn chính là Triệu Vô Cực chất tử, số tuổi cùng Lý Nhị Cầu phản phất, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cho nên rất nói chuyện đến, không đến bao lâu hắn liền cùng Lý Nhị Cầu hòa mình, quen thuộc không thôi. Nữ hài tử kia cũng là Triệu tướng quân bản gia chất nữ, tên là Triệu Linh Nhi, không phải rất yêu nói chuyện, trong mắt lại lộ ra một cỗ cơ linh kình, cũng may nàng cũng không phải là một cái người máu lạnh, thỉnh thoảng cùng Lý Nhị Cầu cũng nói bên trên hai câu nói đến. Tại Lý Nhị Cầu dẫn đầu xuống, đám người hướng Ngư Thành tiến đến, những này biên quan tướng sĩ trên thân huyết sát chi khí nồng hậu dày đặc, chính là những cái kia yêu hóa dã vật vậy mà cũng không dám tùy tiện tới gần. Trên đường, bắt chuyện phía dưới, mọi người nghe được Lý Nhị Cầu vậy mà tại Ngư Thành phụ cận mua xuống một ngọn núi, đều là kinh thán không thôi. Liền ngay cả Triệu Vô Cực cũng đều hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Nhị Cầu, làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này tưởng tượng không có gì lạ tiểu tử, thân ra vậy mà như thế phong phú. Càng là trong lòng kinh ngạc, hiện tại bộ đầu đều có tiền như vậy sao? Mẹ nhỏ, biên quan tướng sĩ ngày đêm phân chiến, cả đám đều khổ bức hung ác đâu. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm xúc phức tạp, cảm giác rất khó chịu. A Triệu Phong nhìn xem cái này cùng mình tuổi tác xê xích không nhiều người, trong mắt cũng là lập lòe ra kinh ngạc qua mang, dù sao mọi người tuổi tác đều không khác mấy, thế nhưng là phương diện này cũng kém cách quá lớn đi, hắn thực sự không tưởng tượng ra được, mua xuống một ngọn núi cần bao nhiêu bạc. Càng là không tưởng tượng ra được, thiếu niên này làm sao có tiền như vậy, chẳng lẽ lại khi bộ đầu có tiền như vậy đồ. Triệu Linh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, cũng cẩn thận nhìn một chút Lý Nhị Cầu, nàng thực sự nghĩ không ra, như thế cái bình thường tiểu tử, tại sao có thể như vậy có tiền, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Mọi người ngờ vực vô căn cứ bên trong, Lý Nhị Cầu tựa như ngửi được một tia vị chua, trong lòng cười hắc hắc, đội vàng cùng mọi người nói đến chính mình chuyện cũ, dù sao nhàn nhảm chán, nếu để cho người hiểu lầm mà đấu kỵ sẽ không tốt, cho nên một cái địa chủ gia suốt ngày bị đánh tiểu tử xoay người nhớ, liền bị Lý Nhị Cầu thốt ra. Nghe được Lý Nhị Cầu dựa vào nuôi gà làm đầu, lại đã trải qua nhiều như vậy cực khổ, đám người cuối cùng từ đỏ mắt bên trong biến thành vẻ khâm phục, đặc biệt là Triệu Phong, hắn cùng Lý Nhị Cầu niên kỷ tương tự, vừa nghĩ tới Lý Nhị Cầu mấy năm trước vẫn là như thế cực khổ, bây giờ biến lợi hại như vậy, đối với hắn thật sự là càng thêm kính nể đứng lên. Như vậy phía dưới, trong lòng của hắn không khỏi đối với Lý Nhị Cầu lại thân cận mấy phần. Kỳ thật, hắn càng thêm bội phục Lý Nhị Cầu kiên cường, mọi người số tuổi phàm phất, cái này Lý Nhị Cầu lại có thể bằng vào cố gắng của mình có được thành tựu của ngày hôm nay, hắn cảm giác ra hòa này chính là mình tấm gương. Triệu Vô Cực nghe qua Lý Nhị Cầu lời nói, cũng là không khỏi cảm thán, không muốn tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy, bằng vào bản lĩnh của mình liền đánh ra một mảnh thật to thiên địa, thật đúng là thiếu niên có triển vọng. A Triệu Linh Nhi cũng là đôi mắt đẹp lóe lên, không muốn Lý Nhị Cầu sẽ có dạng này qua lại, dù sao mỹ nữ yêu anh hùng a, giờ phút này nàng đang nhìn hướng Lý Nhị Cầu, chỉ cảm thấy cái này bình thường khuôn mặt bên dưới, càng phát ra thuận mắt cùng đẹp trai đứng lên, ngươi nói, có kỳ quái hay không? Trong bất chi bất giác, mọi người đã đi tới Ngư Thành trước, chỉ là giờ khắc này, Lý Nhị Cầu cũng không có nghĩ đến, Ngư Thành phía trước, vậy mà nhiều rất nhiều yêu thú. Bọn chúng bắt đầu công thành. Chương 311, Sương Minh gọi đệ, ý hợp tâm đầu. Chương 311, Sương Minh gọi đệ, ý hợp tâm đầu. Ngư Thành phía trên, đao quang kiếm ảnh lấp loé không ngừng, vô số yêu thú như bị điên, cái sau nối tiếp cái trước hướng trên tường thành leo lên mà đi. Trong lúc nhất thời tiếng la giết nổi lên bốn phía, trên tường thành máu tươi tung bay, vô cùng thế thảm. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Triệu Vô Cực nói, "Triệu tướng quân, sự tình giống như càng ngày càng nghiêm trọng, dưới tình huống bình thường, chúng ta là không cách nào vào thành, chỉ có thể giết đi bảo." Nhìn xem những cái kia to lớn yêu thú, Triệu Vô Cực trong mắt lại là vẻ miệt thị nói bất quá một chút gà đất chó xanh thôi, cho dù là những yêu thú này lợi hại hơn nữa, còn có thể có man nhân hung tàn sao? Hắn rút ra bên hông xích hồng sắc trường đao, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một loại cuồng ngạo khí thế, giơ đao lên đến, hắn quay đầu, đối số bách tướng sĩ nói ra, "Các huynh đệ, cùng ta giết đi vào, để ngư thành bách tính đều biết biết chúng ta Thiên Kiếm quan tướng sĩ lợi hại." Hắn vung vẩy lưỡi đao, không có một chút do dự, liền dẫn đầu xông tới giết. Gia hỏa này tuyệt không dày vò khốn khổ, Lý Nhị Cầu chính là ưa thích người như vậy, hắn cũng tế ra chính mình ngư lân kiếm, theo sát phía sau. Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi cũng nghiêm túc, nhao nhao xuất ra vũ khí của mình. Lý Nhị Cầu quan sát được, cái này Triệu Phong thật đúng là lợi hại, nó kiếm thuật cao thâm, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, phi kiếm kia liền như là linh xà bình thường, những nơi đi qua, yêu thú nhao nhao bị chém thành hai đoạn. Nhất làm cho hắn thán nhưng là, phi kiếm kia bất quá là cấp thấp nhất pháp khí phi kiếm mà thôi. Triệu Linh Nhi cũng không kém, nàng này kiếm pháp tinh diệu, vô số kiếm hoa tại nàng quanh người bay múa, những nơi đi qua, những yêu thú kia căn bản là dựa vào không được trước người của nàng, liền bị chém giết thành thịt nát bình thường. Tàn nhẫn vô song, A Triệu Vô Cực dẫn đầu binh sĩ thật sự là lợi hại, mấy trăm người như vào chỗ không người, trực tiếp đem những cái kia công thành yêu thú giết không chừa mảnh giáp. Ngư Thành người ở phía trên nhìn thấy mạnh như vậy một đội binh sĩ, liền biết đây là viện của tới, trong lúc nhất thời mọi người hưng phấn không thôi. Bọn hắn vội vàng mở cửa thành ra, đem tất cả đều bỏ vào trong thành, nhiệt liệt hoan nên không nói chơi. Lý Nhị Cầu đem Triệu Vô Cực đưa đến nha môn, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền mang theo Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi chạy tới Quất Tử Sơn. Còn không phải hai người này đường đi mệt nhọc, không muốn đi quan trường chào hỏi, trên đường liền cùng Lý Nhị Cầu nói xong, mấy ngày này liền đi hắn Quất Tử Sơn ở, thuận tiện xem hắn gà đến cùng là dạng gì. Khi Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi nhìn thấy khắp núi gà lớn thời điểm, hai con mắt đều kém chút thẳng, hai người kinh ngạc hỏi thăm Lý Nhị Cầu, dáng dấp kia cùng đại điêu giống như đồ vật, chính là trong miệng ngươi gà. Chờ bọn hắn nhìn thấy Kê Vương thời điểm, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tràng diện lớn như vậy, càng là trong lòng sợ hai thán phục Lý Nhị Cầu thật không phải người bình thường cũng. Vì nên đón hai người, Lý Nhị Cầu để Mỹ Nhi cùng Tịnh Nhi cho hai người chuẩn bị ăn ngon, cố ý giết một cái một đời gà. Vì sao không giết nhị đại kê, còn không phải quá lớn, ăn không được à, một đời gà liền đủ mọi người ăn thật ngon một trận. Ăn một đời gà, uống vào vong ưu tiểu, Triệu Phong cảm thán rất lâu chưa từng có như thế hài lòng thời gian, biên quan tuy tốt lại là gian khổ phi thường, nơi nào có nhiều như vậy đồ ăn ngon. Triệu Linh Nhi cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai đồ ăn còn có thể ăn ngon như vậy, đừng nhìn nàng là cái nữ hài tử, thế nhưng là có thể ăn hung ác, không có chút nào khách khí, giờ phút này cũng không có nữ hài tử thận trọng, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, quên cả trời đất. Ăn uống no đủ, Lý Nhị Cầu không khỏi hỏi thăm biên quan sự tình, dù sao hắn còn chưa bao giờ đi ra ngư thành, làm sao biết thiên địa bên ngoài là cái dạng gì. Nâng lên chuyện này, Triệu Phong xem như có cơ hội biểu hiện, lập tức liền đến tinh thần, mượn tiểu tình bắt đầu nói, Triệu Linh Nhi lại lâm vào trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Phong miệng lưỡi lưu loát, nước miếng tinh bay múa, nói thiên hoa loạn truy, đem Thiên Kiếm quan bên ngoài man nhân nói lợi hại không thôi, ngược lại để Lý Nhị Cầu hứng thú. Nói đến chỗ mấu chốt, hắn đột nhiên nhìn về phía Triệu Linh Nhi nói, Linh Nhi, ngươi không phải xâm nhập đến man tộc nội địa sao? Ngươi cùng Nhị Cầu nói một chút, man tộc bên trong tình huống. Lý Nhị Cầu trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, Triệu Linh Nhi, ngươi mạnh như vậy. Triệu Linh Nhi liếc qua Triệu Phong nói, liền ngươi sự tình nhiều. Nàng phủi tay, lau trên tay dầu trơn, lúc này mới chậm rãi nói ra, không có gì lớn, kỳ thật khi đó ta là bởi vì Lý Nhị Cầu thế mới biết. Nguyên lai năm trước có một đội man nhân muốn vụng trộm vượt qua Thiên Kiếm quan tường thành lén qua tiến vào trong thành, bị trên tường thành binh sĩ phát hiện, bọn hắn giết mấy cái binh sĩ, về sau những người này bị đánh lui. Triệu Linh Nhi lại là giận, đơn thương độc mã liền đuổi tới, truy đuổi mấy trăm dặm, thẳng đến đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch lúc này mới trở về, trên đường lại gặp phải bão tuyết, bất đắc dĩ trốn trong núi sâu, đảo mắt bận rộn hơn một tháng mới trở lại biên quan, trong lúc đó có phần bị cực khổ, dù sao là cái nữ cường nhân. Lý Nhị Cầu nghe xong, không khỏi đối với cái này Triệu Linh Nhi rất là kính nể, không muốn một nữ hài tử cũng có như thế huyết khí, vì thế hắn cố ý kính Triệu Linh Nhi một chén. Trong lời nói, Lý Nhị Cầu nghe được hai người này số tuổi mặc dù cùng mình phảng phất, thế nhưng là đối với kiếm đạo lại đều có rất cao thành tựu. Trong lúc nhất thời, cho tới hưng phấn chỗ, liền cùng hai người lĩnh giáo từ bản thân kiếm pháp đến. Bây giờ, hắn đã đem cổ kiếm quyết trước hai thức Lưu Vân Phiêu Tuyết cùng Lưu Tinh Hồ Điệp chém đều lĩnh ngộ thấu triệt. Ngay tại lĩnh hội thức thứ ba, cái này cổ kiếm quyết thức thứ ba tên là Thiên Quang Trảm, chính là một kiếm hóa quang, chém rách thiên địa. Một chiêu này không giống với hai chiêu trước, chính là một kích tất thắng chiêu số, uy lực mạnh mẽ không thôi, lại là khó tu luyện nhất. Lý Nhị Cầu cũng không phải là cái gì lanh lợi người, bây giờ Vu Thái Lai cũng rời đi, ngay cả cái thỉnh giáo người đều không có, cho nên một chiêu này vẫn luôn chưa hiểu thấu đáo kiếm pháp này tinh túy. Có lẽ là đối với Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi cảm giác thân cận, có lẽ là uống rượu quá nhiều, hoặc là hắn cảm giác hai người này tuổi còn trẻ liền có như thế kiếm đạo chi pháp. Lý Nhị Cầu hưng chi sở trí, liền cùng hai người thảo luận, bực này tuyệt chiêu bí thức lẽ ra không nên lộ ra ngoài. Làm sao Lý Nhị Cầu cũng không phải cái gì tông môn người, lúc trước cũng là mua kiếm phổ, hắn mới không thèm để ý tiết lộ không tiết lộ đâu, trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác hai người này đều kiếm pháp tinh diệu, khi còn bé liền đạt được kiếm thuật đại gia chân truyền, người ta cũng chướng mắt hắn kiếm phổ này đi. Cổ kiếm môn, hắn cũng liền nghe Vu Thái Lai chính mình nói khoác môn phái này như thế nào lợi hại, làm sao tại lợi hại, ngay cả cái truyền thừa đệ tử đều không có, hắn vậy mới không tin Vu Thái Lai chuyện ma quỷ, cho nên càng thêm không thèm để ý nhất niệm như vậy, hắn đem chính mình không hiểu chỗ nói một trận. Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi nghe qua đằng sau, lại là đều trở nên hưng phấn, hai tên này đối với kiếm đạo nhất mạch cũng có chút cầu nhiệt, Lý Nhị Cầu tín nhiệm bọn hắn như thế, để bọn hắn cũng cao hứng không thôi. Hai người để Lý Nhị Cầu trước cho hắn biểu diễn một chút hai chiêu trước, lại để cho Lý Nhị Cầu đem cổ kiếm quyết lấy ra để bọn hắn tham tưởng. Không thể không nói, hai người này quả nhiên là ngộ tính cực cao. Nhìn qua cổ kiếm quyết, hai người gật đầu không ngừng tán dương, kiếm pháp này quả nhiên là khó lường, chỉ bất quá quyển sách này chỉ có nửa bộ phần trên, nhưng không có nửa bộ sau, nó kiếm quyết chân chính áo nghĩa vẫn chưa biết được, cho nên chỉ có thể coi là làm phổ thông. Bằng vào hai người bọn họ nhận biết, nếu có thể tìm ra nửa bộ sau kiếm quyết nói, quyển kiếm quyết này liền sẽ tăng lên tới một cái phi thường cao cấp bậc. Nhìn xem, Lý Nhị Cầu giờ phút này quả nhiên là vui lòng phục tùng, người với người thật sự là không thể so sánh a, hai tên này chính là nhìn một chút kiếm phổ, liền biết quyển sách này chỉ là thượng sách, lại còn có nửa sách dưới, đáng chết Vu Thái Lai, cho không hắn như vậy tốt bao nhiêu đồ vật, dĩ nhiên thẳng đến không có nói cho ta biết chuyện này, uổng công chính mình tấm lòng thành. Gặp lại, nhất định phải cùng hắn đem nửa sách dưới muốn đi ra, đồng thời còn không cho tiền hắn, hừ, trong lòng của hắn đều ác ý nghĩ đến. Sau đó, hai người liền cùng Lý Nhị Cầu bắt đầu nghiên cứu thảo luận đứng lên, một chiêu này tuyệt diệu chỗ, cùng phương pháp tu luyện.